Chương 25, được một tấc lại muốn tiến một thước người đăng, đông tuyết ở mài đường sán rất ngột ngạt ta. Không sai, tại quan tài nhỏ như vậy không gian bên trong, quan nhiều ngày như vậy, đổi ai trong nội tâm cũng sẽ không như vậy ánh nắng. Cho nên, kiềm chế người, liền cần hảo hảo phóng thích một chút nội tâm tâm tình tiêu cực. Hai ngày trước ban đêm giả quỷ dọa người, là gắng gượng qua nghiện, nhất là còn xuất hiện tại đại cô nương tiểu tức phụ nhóm trong ngộng. Có một loại khác thoải mái cảm giác. Nhưng, những này đều thuộc về khía cạnh chắc mức, không có chút nào thường khoái. Mà lúc này giờ phút này, đường sán tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng phía sau, càng phi thường gọn gàng dứt khoát đem hồ thành chủ cho trêu đùa một phen. Ngươi hồ thành chủ vây công đường phủ, muốn phụ thân đường tuân liền sự kiện quỷ nhát cho một câu trả lời thỏa đáng. Tốt. Ta đường sán liền sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi nói cứng ta là quỷ. Đi. Liên để ngươi nói hiệu nói vượng, để ngươi của ta. Cái gì? Ngươi còn muốn làm chúng đốt ta đến lập uy? Không có vấn đề. Đốt đi. Đốt đi. Ta trả lại cho ngươi nghĩ kế, đem toàn thành lao bách tính đều gọi tới, kia mới đã nghiền đâu. Thế nhưng là, kết quả đây. Hồ thành chủ, ngươi tuyệt không đủ giá sức nha. Ta đường sán liền đứng tại cái này, mặc cho ngươi xử trí, ngươi không chỉ có đốt không chết ta, hiện tại liên động ta một sợi lông cũng không dám đi. Đứng tại trên đài cao, đường sán khẽ ngẩng đầu, cùng hồ thành chủ ánh mắt đối mặt, tràn đầy ánh mắt hài hước. Tốt tốt tốt. Đường công tử, thân phận của ngươi tôn quý. Bản tước tự nhiên không dám bắt ngươi thế nào, ngươi muốn đi nơi đó, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hồ thành chủ tức giận đến cả khuôn mặt đều xanh xám, nhưng chung quy là có loại người khôn ngoan, biết nếu như vào lúc này cùng đường sán bạch mắt, liền không tốt kết thúc. Dù sao, tại hồ thành chủ xem ra, đường sán dám can đảm giả mạo hỏa đức tinh quân chuyển thế, tự nhiên sẽ có hỏa thần giáo đến gây sự với đường sán. Mà toàn thành lao bách tính môn thấy thế, cũng là thổn thức không thôi. Vừa mới còn không giận tự uy, thế tất yếu cầm đường ra đến lập uy hồ thành chủ, hiện tại hoàn toàn là sợ a. Lúc đầu, hồ thành chủ là muốn bắt đường ra đến giết gà dọa khỉ, để toàn thành thế gia cùng bách tính đều kính mà sợ chi. Nhưng mà, bây giờ lại hoàn toàn biến thành phản hiệu quả, đến vây xem lao bách tính càng nhiều, thì càng chứng kiến đường sán tạo nên thần tích, thì càng hiện lộ rõ ràng ra hắn hồ thành chủ vô năng. Quan trọng hơn chính là, bên cạnh còn ngồi ỷ thúy lâu đầu bài liễu như ngọc, như thế mỹ nhân ở một bên, hồ thành chủ chẳng những không có thể hiện ra chính mình vương giả phong phạm, ngược lại bị đường sán dạng này một cái hoàng khẩu tiểu nhi đốt đốt bức bách, cái này một hơi, thực tế là rất khó nuốt xuống. Nhưng mà, hồ thành chủ cái này còn tại nổi nóng, đường sán lại là từ bên này trên đài cao đi xuống, tại trước mắt bao người, thì hồ thành chủ đông đảo thân vệ như không, trực tiếp liền đi tới hắn bên này đài cao. Đi vào đài cao, đường sán phủi phủi xiêm áo trên người cho bụi, ánh mắt nháy mắt tập trung tại hồ thành chủ đầu, bởi vì nơi đó có một cái màu cam phát sáng bụt. Không sai, từ lần thứ nhất trông thấy hồ thành chủ lúc, đường sán liền phát hiện trên người hắn cái này bút. Nhưng là một mực trở ngại cùng hồ thành chủ ở giữa khoảng cách, đường sán căn bản là không có cách cẩn thận tập trung ánh mắt đọc đến kích hoạt cái này bút nội dung cụ thể. Mà lần này tận lực tới gần, đường sán cuối cùng là thấy rõ ràng cái này màu cam bút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Là một mặc mang theo lục sắc nơ con bướm quần áo nữ tử, tại nên mục tiêu đối tượng trước mặt xoay trái ba vòng, rẽ phải ba vòng, có thể kích hoạt nên bút. Hả? Cái này bút có chút ý tứ a. Cũng không biết cái này bút kích hoạt sau cụ thể hiệu quả là cái gì, có lẽ là kích hoạt về sau để hồ thành chủ thú tính đại phát. Trước đó đường sán phát hiện bút phần lớn đều là tại vật phẩm, nhưng lúc này đây lại là tại người trên người phát hiện bút, liền có vẻ hơi khó giải quyết. Dù sao đường sán cũng không rõ ràng bút cụ thể hiệu quả, vạn nhất cái này bút là chính diện tăng thêm hiệu quả đâu, chẳng phải là vô cớ làm lợi hồ thành chủ. Thì như nói kích hoạt cái này bút khiến cho hồ thành chủ nhan giá trị đột nhiên tăng lên đến có một nửa của mình nhiều như vậy, chẳng phải là để hắn cây già rút nhanh mới rồi. Mà lại thật muốn thỏa mãn điều kiện đến kích hoạt cái này bút cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đường công tử, hồ thành chủ đã cho phép ngươi tự hành rời đi, ngươi còn có cái gì chuyện quan trọng hay sao? Chủ bộ tiền đích gặp đường sán nhìn chằm chằm hồ thành chủ ngẩn người, liền ho khan một tiếng, mở miệng chất vấn. Chuyện quan trọng? Hắc hắc. Đương nhiên là có chuyện quan trọng đến tìm thành chủ đại nhân. Đường sán suy nghĩ thu hồi lại, khoe miệng có chút một trận cười xấu xa, cao giọng chất vấn hồ thành chủ nói, thành chủ đại nhân, không biết. Vừa rồi xuất hiện thân tích, ngươi có thể từng nhìn thấy. Nhìn thấy? Vậy thì thế nào? Hồ thành chủ tức giận đáp. Hắn cảm thấy, đường sán đây cũng là thành tâm chạy đến tới trước mặt buồn nôn chính mình. Nhìn thấy liền tốt. Còn mời hồ thành chủ đem kim lăng thành kho lúa ở trong lương thực, thông qua 10 vạn cân đến cùng ta. Rất gọn gàng dứt khoát, đường sán liền nói ra mục đích của mình, mở miệng hỏi hồ thành chủ cần lương. Hắn cái này hoàn toàn là được một tấc lại muốn tiến một thước, không chỉ có trước mặt mọi người chế giễu cùng khiêu khích hồ thành chủ không dám giết hắn, mà lại còn muốn để hồ thành chủ dùng 10 vạn cân lương thực với tư cách bồi thường. Thật là quá phận a. Cái gì? Đường sán, ngươi thật to gan. Bản thành kho lương, dựa vào cái gì ngươi? Hồ thành chủ thật là muốn bị tức điên, hắn kiềm chế lại nộ hỏa, chỉ vào đường sán hỏi ngược lại. Dưới đài lao bách tính môn cũng là mở to hai mắt nhìn, dựng thẳng lên lỗ tai, tò mò nhìn đại thượng chính phát sinh hết thảy. Đường đại công tử không hổ là tiên quân hạ phàm, vậy mà mới mở miệng liền xin hỏi hồ thành chủ muốn 10 vạn cân lương thực. Chúng ta hồ thành chủ thế nhưng là cái thiết công kê, ngay cả hàng năm nộp lên trên quốc gia thuế má, nghe nói đều bị hắn cắt xén một nửa. Lui tới dịch trạm cùng dịch tốt, vốn cũng hẳn là từ chúng ta kim lăng thành cung cấp dưỡng, hồ thành chủ cho tới bây giờ đều là vắt chảy ra nước, là tuyệt không có khả năng cho đường đại công tử 10 vạn cân lương thực. Dù là đường đại công tử thật cho thấy là tiên quân chuyển thế thân phận, hồ thành chủ cũng không có nghĩa vụ nghe đường đại công tử điều khiển a. lại nói, Đường đại công tử muốn nhiều như vậy lương thực làm cái gì a? Lão bách tính môn đều rất hiếu kỳ, Đường Sán đủ loại này cử động là vì sao đâu? Ngược lại là gia chủ Đường Tuân nghe xong liền không nhịn được nước mắt tại trong hốc mắt chuyển, trong miệng thấp giọng nói, Sán nhi đây là thay ta tại cần lương a. Xem náo nhiệt những cái kia con em thế gia bên trong, trong đó có một phần nhỏ biết được Đường gia gần nhất nguy cơ, trong lòng cũng đều là hiểu rõ Đường Sán như thế động cơ. Trong đó, Nhạc Kinh Sinh một bộ tự cho là thông minh dáng vẻ, dương dương đắc ý đối phụ thân cười nói, phụ thân, ta biết. Đường Sán muốn cái này 10 vạn cân lương thực, là muốn nhượng hoàng lương tiểu dùng. Đường phủ cho thuận nghĩa thành 10 vạn đàn hoàng lương tiểu xảy ra vấn đề, Đường Sán đây là muốn lương đến một lần nữa cất rượu. Nhưng mà, nhìn càng thêm sâu xa Nhạc Nghị Đức lại là nhíu mày lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, không có đơn giản như vậy. Kinh Sinh, khoảng cách thuận nghĩa thành trấn Hải Hậu 60 đại thọ, liền một tháng thời gian cũng chưa tới. Đường Sán hiện tại cần lương cất rượu, ngươi cảm thấy có thể tới được đến a? Nghe nói như thế, Nhạc Kinh Sinh mới trên mặt một trận xấu hổ, đồng dạng nghi ngờ nói, đúng nha. Dù là Đường gia có 100 năm cất rượu công nghệ, chí ít cũng cần hơn nửa năm mới có thể đem lương thực cụ thành rượu ngon. Kia, phụ thân, Đường Sán phí cái này khổ tâm cần lương, đến tột cùng ý muốn làm sao? Vi phụ cũng đoán không ra. Huống hồ, Hồ thành chủ là tuyệt không có khả năng đáp ứng Đường Sán bất kỳ yêu cầu gì. Nhạc Nghị Đức cũng lắc đầu, nói, lúc này Hồ thành chủ hận không thể hắn đem tháo thành tám khối, lại thế nào khả năng cho hắn 10 vạn cân lương được đâu. Nhưng mà, tại toàn thành bách tính nghi hoặc biểu lộ, còn có Hồ thành chủ thịnh nộ cự tuyệt dưới mặt, Đường Sán lại là không chút nào hoảng thông thả, chậm ung dung nói mấy cái từ mấu chốt, 600 năm trước, đại lương cao tổ hoàng đế cho lương. Lời này mới ra, một giây trước còn quyết định tuyệt không đáp ứng Đường Sán Hồ thành chủ, lập tức sắc mặt liền càng là giống phân đồng dạng khó coi. Bởi vì, Đường Sán nhắc nhở hắn, 600 năm trước, Hỏa Đức Tinh quân hạ phạm một lần kia, bởi vì thái tử cùng quốc sư mạo phạm Hỏa Đức Tinh quân, cho nên lúc đó đại lương cao tổ hoàng đế vì lắng lại Hỏa Thần giáo nộ hỏa, liền trước mặt mọi người ban bố thánh chỉ. Phàm là tại đại lương quốc cảnh nội, sau này lại có tiên quân hàng thế, chỗ thành trì thành chủ hoặc là quan biên, nếu là trong lúc vô tình mạo phạm tiên quân, tại biết được tiên quân thân phận phía sau, nhất định phải vô điều kiện đáp ứng tiên quân chỗ để bất kỳ một cái nào yêu cầu dùng buổi tội. Đạo này thánh chỉ, mặc dù là 600 năm trước cao tổ hoàng đế ban bố, nhưng đó cũng là đòn rông sách sử văn bản rõ ràng ghi chép, lưu truyền rộng rãi. Nghe nói, 300 năm trước, tại Ích Châu ngoài thành có lưu hỏa rơi xuống đất, trong đó một gia đình sinh ra một cái mang theo sừng thú anh hải, ngay lúc đó Ích Châu thành chủ cũng hắn đem coi như yêu vật, sai người cầm nã phía sau, muốn dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Nhưng không ngờ, làm ánh lửa cùng một chỗ, đồng dạng thiên hàng dị tượng, trên trời một đạo kinh lôi đem hỏa diễm cho bổ diệt. Kia mọc ra sừng thú anh hải, đột nhiên một chút từ trên đài cao nhảy xuống, Ích Châu thành chủ lập tức liền biết chọc giận hạ phàm thiên quân, liên tục quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Phía sau, kia mang theo sừng thú anh hải đối Ích Châu thành chủ nói một câu nói về sau, trực tiếp thẳng rời đi Ích Châu thành, nhảy vào phụ cận Nhạn Dương Hồ ở trong. Từ đó về sau, Ích Châu thành hàng năm một ngày này đều muốn hướng phía Nhạn Dương Hồ bên trong hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ. Đồng nam nhất định phải là Dương Nam Dương Nguyệt Dương ngày ra đời, đồng nữ nhất định phải là tháng âm năm âm ngày âm xuất sinh, đồng thời đều không được cao hơn 9 tuổi. Bởi vì đây chính là kia nhảy xuống nước sừng thú anh hải đối Ích Châu thành chủ đưa ra yêu cầu. Mà bây giờ, Đường Sán tại triển lộ thần tích phía sau, đồng dạng đối Hồ thành chủ đưa ra một cái điều kiện tới. Hồ thành chủ nếu là không đáp ứng, vậy coi như là làm chúng thắng chỉ. Thành chủ, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Cái này Đường Sán hiện tại bất quá là bằng vào một điểm nhỏ cơ trí khiêu lương tiểu sửu thôi, Đường gia sớm tối là phải bị đổ diệt. Ngay hiện tại phải chú ý chính là, tuyệt đối không thể cho Trần Chi phủ cùng quốc quân lưu lại tay cầm mở cớ. Bất quá 10 vạn cân lương thực, cho hắn là được. Sợ Hồ thành chủ nhất thời nhịn không được nổi giận, chủ bộ tiền đích tranh thủ thời gian nhỏ giọng quyên nhủ. Lúc này, Hồ thành chủ mới thật dài thở ra một hơi, bình phục thần sắc, nói ra, trong đó lợi hại quan hệ, bản tước tự nhiên hiểu được. Sau đó, Hồ thành chủ liền hít mắt, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Đường Sán, cười lạnh một tiếng, đáp ứng nói, "Tốt, yêu cầu của ngươi, bản tước đáp ứng. 10 vạn cân lương thực, cho ngươi chính là." Thế nhưng là ai biết, lúc này Đường Sán nhưng căn bản không có phản ứng Hồ thành chủ, ngược lại chạy đến một bên đi bệnh muội. Hắn đi đến Liễu Như Ngọc trước mặt, nhìn cả người đều bị nước mưa ướt nhẹp Liễu Như Ngọc, chắp tay nói xin lỗi, "Như Ngọc cô nương, hôm nay thật là làm phiền cô nương nhất định rất là mệt mỏi đi." Liễu Như Ngọc bị Đường Sán bất thình lình một câu vung lên hứng thú đến, cười đáp lại nói, "Đường công tử đây là cớ gì nói ra lời ấy, nô ra một đường ngồi kiệu mà đến, đài cao phía sau, lại ngồi ngay ngắn ở hồ thành chủ bên cạnh nhã tọa, gì mệt mỏi chi có." "Không không không, Như Ngọc cô nương, ngươi đã tại trong lòng của ta chạy cả ngày, há có thể không mệt." Đường Sán chỉ mình tim, vẻ mặt thành thật nói. Chương 26, Sán ra vậy muội. Thổ bị lời tâm tình người đăng, đông tuyết ở mặt cả cuộc đời trước, Đường Sán là cái tiêu chuẩn trạch nam, lúc đi học rất nghe ba mẹ lời nói, căn bản không dám cùng nữ đồng học tiến hành xâm nhập giao lưu cùng tiếp xúc. Chờ Đường Sán muốn yêu sớm thời điểm, liền đã muộn. Sau khi tốt nghiệp đại học liền thi đậu sách báo nhân viên quản lý sự nghiệp đơn vị chức vị, suốt ngày liền trạch lấy làm cá ướp muối, mặc dù thông qua đọc các loại tiểu thuyết mạng cùng thư tịch, góp nhặt một đống cô gái lý luận tri thức, nhưng thủy chung không có thực tiễn qua. Chủ yếu cũng là bởi vì, xã hội hiện đại những cái kia muội tử, cả đám đều quá có kinh lịch, mặc kệ là giao du bạn trai vẫn là không có giao du bạn trai, đều không phải phổ thông sáo lộ có thể bày đến. Cho nên, Đường Sán một mực cũng không có gì rất lớn tự tin đi cùng muội tử bắt chuyện, cô gái sáo lộ tất cả đều nát tại trong bụng. Nhưng mà, hiện tại vị trí thế giới này, tương đối mà nói coi như đơn thuần nhiều lắm. Đường Sán câu này ngươi không mệt à? trong lòng ta đều chạy cả ngày thổ vị lời tâm tình, lập tức liền kinh diễm toàn trường. Liễu Như Ngọc kia luôn luôn đều không có chút rung động nào biểu lộ, cũng rõ ràng chỉ trệ. Mặc dù người hái mộ của nàng vô số, đã nghe qua lấy lòng cùng cầu hái chi ngôn, thậm chí là rất nhiều tài tử chuyên môn viết cho nàng thơ tình đều có trên trăm thủ nhiều. Nhưng là Liễu Như Ngọc nhưng xưa nay chưa từng đã nghe qua, giống Đường Sán vừa mới nói như thế, chân thành tha thiết lại đơn giản lời tâm tình, dùng từ không có chút nào hoa lệ, đơn giản nhất bất quá miêu tả, lại để trái tim của nàng trong khoảnh khắc đó không khỏi một trận sụp sôi. Cái loại cảm giác này giống như là một viên cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, lập tức liền nâng lên một vòng gợn sóng. Lại càng không cần phải nói, Đường Sán kia một trương xoáy phá thiên thế mặt, thâm thúy sáng ngời có thần con mắt, để người đều không dám nhìn chằm chằm vượt qua 3 giây đồng hồ, nếu không thật giống như sẽ vĩnh viễn trầm mê nhập trong đó. Đường công tử thật là nói đùa, nô gia nơi đó có bản lãnh lớn như vậy, có thể chạy đến Đường công tử trong lòng đi nha. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, Liễu Như Ngọc hướng phía Đường Sán có chút một cái hạ thấp người hành lễ, mặt mũi ở giữa một cái nhăn mày một nụ cười, quả thực là đem ở đây tất cả nam tính hồn nhi đều câu đi. Còn có kia răng môi ở giữa mới mở miệng, dễ nghe thanh âm, để người được nghe phía sau, tràn đầy vô hạn mỹ hảo tưởng tượng. Đường Sán khoảng cách Liễu Như Ngọc gần nhất, thậm chí đều có thể nghe được Liễu Như Ngọc trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, không khỏi cảm khái, khó trách cái này Liễu Như Ngọc có thể đem toàn thành con em thế gia mê phải thần hồn điên đảo. Cái khác thanh lâu nữ tử, trên cơ bản đều là cực lực mặc khinh bạc, sau đó tao thủ lộng tư, trên mặt ngậm xuân, cười chung mang tao, dùng cái này đến câu dẫn nam nhân. Thế nhưng là cái này Liễu Như Ngọc nhưng căn bản không cần bất kỳ động tác hoặc là ngôn ngữ, nàng liền đứng tại kia, chính là như băng sơn nữ thần, mới mở miệng. Thanh âm liền giống như làn thu thủy đồng dạng nhiễu loạn người tâm phi. Đối với dị giới những này chưa thấy qua thị trường đám nam nhân đến nói, dù là chơi qua không biết bao nhiêu nữ nhân hồ thành chủ, đều ngăn cản không được Liễu Như Ngọc trên thân loại khí chất này hấp dẫn. Cú may Đường Sán đến từ thế kỷ 21 địa cầu, sớm gặp qua không biết bao nhiêu trên TV ngọc nữ minh tinh, sức miễn dịch tự nhiên cao hơn một điểm, miễn cưỡng có thể trước mặt Liễu Như Ngọc không thất thố, tiếp tục mặt không đổi sắc chỉ hai bên của mình hỏi, kia. Yeah. Như Ngọc cô nương nhưng biết, lòng ta là ở đâu một bên đâu? Bên trái, vẫn là bên phải? Đường Sán chắc lần này hỏi, ở đây lão bách tính môn liền càng thêm mơ hồ. Đường đại công tử đây là ý gì a? Người tâm, không đều là ở bên trái sao? Đúng thế. Không bên trái một bên, chẳng lẽ còn có thể bên phải? Ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua. Tâm sinh trưởng ở người bên phải. Đây chẳng phải là quái vật a? Phi phi phi. Ai bảo ngươi hồ ngôn loạn ngữ? Đường đại công tử là tiên quân hạ phàm, có thể cùng ngươi ta như vậy phàm nhân đồng dạng a? Nói không chừng tiên quân chuyển thế tâm đều ở bên phải đâu. Tâm. Liễu Như Ngọc bị Đường Sán hỏi như thế, cũng tới sức lực. Nàng hơi cho mày, lại là cẩn thận suy tư một chút về sau, mở miệng nói, mọi người đều biết, nhân chi tâm đương nhiên là ở bên trái. Thế nhưng là, đã Đường công tử như vậy hỏi ta, đáp án tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Như Ngọc từng nghe, tại Bột Hải chi tần, có một nhân chủng khác hẳn với thường nhân, trong cơ thể của bọn họ ngũ tạng lục phủ đều cùng người thường tương phản. Chẳng lẽ, Đường công tử cũng là Bột Hải nhân chủng hay sao? Tâm của ngươi, không bên trái một bên, mà ở bên phải. Nhưng mà ai biết? Liễu Như Ngọc sâu như vậy nghĩ suy tính một phen trả lời, Đường Sán lại vươn một đầu ngón tay lung lay, sau đó chỉ hướng Liễu Như Ngọc, nói ra, không không không. Như Ngọc cô đương, lòng ta, không bên trái một bên, cũng không bên phải một bên, mà là tại người bên kia. Phốc thử. Quyền này nghiêm chỉnh thổ vị lời tâm tình, lập tức liền để luôn luôn đoan trang nhã thái Liễu Như Ngọc, nhịn không được che mặt bật cười lên. Liền ngay cả đứng tại bên cạnh nàng nha hoàn Tiểu Thúy, đều bị Đường Sán lời này chọc cho trang điểm lộng lẫy. Phía dưới lao bách tính ngay vậy, càng là như vậy sững sờ. Sau đó cả đám đều phảng phất mở ra thế giới mới lại môn. Lao thiên gia của ta nha. Đường đại công tử mới vừa nói những lời này, trình độ thật sự là cao. Không được thanh sắc ở giữa, liền có thể để mỹ nhân cười đến nhánh hoa run rẩy, còn không mang mảy may dâm tà ngữ điệu. Nếu như ta có thể học được Đường đại công tử của bạn, cái dạng gì cô nương gia sẽ làm không lên tay a. Nào đó cậu ấm là rộng mở trong sáng, đối Đường Sán bảy bội trình độ quả thực là bội phục đầu giảm xuống đất, hận không thể lập tức liền quỳ lạy trước mặt Đường Sán bái sư học nghệ. Ngươi trong lòng ta chạy một ngày, lòng ta tại ngươi bên kia. Chơi ạ. Sâu như vậy tình lại một mạc lời nói, chỉ có giống Đường đại công tử dạng này mỹ nam tử mới có thể nói được đi ra. Ai? Nếu ai có thể đối ta nói như vậy, nô gia nhất định liều lĩnh, lấy thân báo đáp. Nào đó thể trọng 280 cân đợi tại khuê bên trong thiếu nữ, hai mắt hồng tâm hoa si nhìn xem trên đài Đường Sán. Mà nhất 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 tức giận nhất, không ai qua được hôm nay thụ một ngày khí, còn bị Đường Sán không lọt vào mắt thành chủ hồ viêm chi. Hắn trừng mắt ngay tại vậy bộ Đường Sán, trong lồng ngực phảng phất có vạn trượng hỏa diễm muốn phun ra. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng a. Tốt ngươi cái Đường Sán a, thua chiêng gõ trống hết lớn, để toàn thành lao bách tính đến xem ta hổ viêm chi xấu mặt cũng coi như không giết được ngươi, còn muốn vi phạm nội tâm, hảo ngôn hảo ngữ thả ngươi rời đi cũng coi như mặc cho ngươi ngay dưới mắt phách lối khiêu khích, thậm chí càng vô điều kiện thỏa mãn ngươi 10 vạn cân lương thực yêu cầu vô lý cũng coi như mấu chốt là ngươi mẹ nó còn ở ngay trước mặt ta, dạng này không chút kiên kỵ đùa bỡn ta trong suy nghĩ nữ thần, đây quả thực là để ngươi không thể nhịn được nữa a. Thành chủ hổ viêm chi không khỏi nghĩ đến, liệu như Ngọc đến Kim Lăng thành hơn một năm nay thời gian đến, hắn là mỗi tháng 15 tất đến Ỷ Thúy lâu cổ động. Giống hắn dạng này thiết công kê, tại Ỷ Thúy lâu tung xuống ngân lượng cũng cao tới 1 vạn lượng, lại ngay cả cùng Liễu Như Ngọc cô nương trong âm thầm gặp mặt nói chuyện một lần đều không có. Dù là hắn là cao quý thành chủ, cũng không có chút nào nghĩ tới vận dụng quyền lực bức bách để Liễu Như Ngọc vi phạm ý nguyện đến phụng dưỡng chính mình. Bởi vì tại Hồ Viêm Chi trong lòng, Liễu Như Ngọc cùng cái khác thế tục nữ tử hoàn toàn khác biệt, nàng là nữ thần, là tiên nữ trên trời, là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhẫn kỳ nữ. Cũng chính bởi vì vị này Hồ Thành chủ thái độ đối với Liễu Như Ngọc, từ đó làm cho toàn thành con em thế gia, dù là cả đám đều đối Liễu Như Ngọc động tâm không thôi, nhưng cũng không dám dùng một chút thủ đoạn đặc thủ. Nhưng là bây giờ, điên, Hồ Thành chủ vậy mà trơ mắt nhìn Đường Sán như thế không chút kiêng kỵ nợ vậy nữ thần của mình. Nghiến răng nghiến lợi, Hồ Thành chủ trên mặt nổi gân xanh, nhất là nhìn thấy Liễu Như Ngọc bị Đường Sán chọc cười phía sau, kia phảng phất hàm tình mạch mạch ánh mắt, càng là một trận tim như bị đào cắt. Thành chủ đại nhân, chịu đựng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Chủ bộ tiền ích cũng là một trận đau lòng, dù sao hắn mỗi tháng cũng là đi theo thành chủ cùng đi chiêm ngưỡng nữ thần Liễu Như Ngọc. Hừ. Phất ống tay áo một cái, Hồ Thành chủ thực tế là nhìn không được, đứng dậy phất ống tay áo một cái liền quay người rời đi, hồi phủ. Hồ Thành chủ người ngoan thoại không nhiều, cứ như vậy mang theo thân vệ sám xịt rời sân. Lúc này, Liễu Như Ngọc mới đột nhiên phát hiện, chính mình vừa rồi, tựa hồ là bị Đường Sán cho lợi dụng. Hắn biết do Hồ Thành chủ lưu luyến si mê chính mình, lại dùng loại phương thức này đến tiến một bước chọc giận Hồ Thành chủ. Hắn đến cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ hắn thật không sợ Hồ Thành chủ nổi giận, liều lĩnh giết hắn a? Hay là hắn thật là tiên quân chuyển thế? Dung nhan xinh đẹp phía dưới, Liễu Như Ngọc ánh mắt linh động, lại càng thêm hiếu kỳ nhìn về phía Đường Sán cái này một thân tuấn lãng vô song túi ra. Bất quá, dù là trong lòng nàng có 100 cái 1000 cái nghi vấn, cũng kiên quyết sẽ không ở trước mặt hỏi ra lời tới. Huống chi, cho dù nàng hỏi, Đường Sán cũng sẽ không trả lời. Cho nên, lòng dạ biết rõ phía dưới, Liễu Như Ngọc cũng đứng dậy, có chút hướng phía Đường Sán hạ thấp người, cáo lui nói, "Đường công tử, nô gia cũng xin cáo từ trước." Như Ngọc cô nương đi thong thả. Bất quá, Đường Sán vẩy Liễu Như Ngọc cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là tại Liễu Như Ngọc xuất hiện một khắc này bắt đầu, Đường Sán cũng đã trong lòng bắt đầu cân nhắc. "Sán Nhi." Hạ đại cao, Đường Tuân là chăm chú đem Đường Sán ôm vào trong lòng, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn cảm thấy thua thiệt Đường Sán rất rất nhiều. Nếu như không phải sinh ra ở lục đục với nhau Đường gia, Đường Sán liền không khả năng bị người ám hại độc đốc. Thế nhưng là, bây giờ đối mặt với khởi tử hoàn sinh Đường Sán, Đường Tuân lại có chút mất tự nhiên, hắn nhìn xem Đường Sán khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn xa lạ ánh mắt, cái này, thật là chính mình Sán Nhi a. Chương 27, hồi phủ, Vật Lương. Thang Thiên Lệnh, Trần gia cha con biệt ly người đằng, Đông Tuyết ở mạch cổ ngữ có nói, dù là ngươi hóa thành trò, ta cũng nhận ra ngươi. Đây chính là cho thấy, đối với một người ấn tượng cùng nhận biết, không chỉ giới hạn tại đơn thuần túi ra bề ngoài. Quan trọng hơn chính là, mỗi người trên thân đều có một loại đặc biệt khí chất, ở chung lâu liền có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ ra. Thật giống như dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc song bào thai, chỉ cần tiếp xúc lâu, có thể rất dễ dàng đem cả hai phân rõ ra. Mà Đường Tuân làm Đường Sán 20 năm phụ thân, tại ôm Đường Sán một khắc này, liền rất tự nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác xa lạ. Cho dù trước mắt Đường Sán, vẫn ý như là một cái kia thân thể, Đường Tuân lại có thể rất rõ ràng cảm thấy được, hết thảy đều trở nên không giống. Phụ thân, xin ngươi yên tâm. Đã ta chết rồi sống lại, Đường gia hết thảy nguy cơ, mặc kệ có bao nhiêu gian nguy, ta đều sẽ dốc hết sức hóa chi. Đường Sán cũng rõ ràng cảm nhận được Đường Tuân một kia chỉ độn cùng do dự, liền giải thích nói, Sán Nhi đi qua là phụ thân Hải Nhi, hiện tại vẫn ý như là phụ thân Hải Nhi, về sau cũng định viên là phụ thân Hải Nhi. Thốt ra lời này lối ra, Đường Tuân trong lòng liền lập tức hiểu rõ, kết hợp vừa rồi thần tích, hắn thật sự là tin tưởng. Đường Sán là trên trời tiên quân chuyển thế. Trước đó mười mấy năm bị độc ngốc không cách nào khai khiếu, lần này mượn chết rồi sống lại thời cơ, mới hoàn toàn giải khai hết thể giam cầm. Không phải lại như thế nào giải thích, 20 năm qua đều chỉ có ngũ 6 tuổi hài đồng chí thông minh Đường Sán, đột nhiên trở nên lân cận răng lợi răng cơ trí vô song đây. Những người khác bị Đường Sán lắc lư phải, coi là thật là hắn Đường Tuân đa mưu túc trí bố cục mười mấy năm, để Đường Sán giả ngu mới như vậy. Nhưng là, Đường Tuân chính mình lại há có thể không biết, Đường Sán thật là lần này chết rồi sống lại nháy mắt biến thông minh a. Tốt tốt tốt. Sán Nhi, về sau chúng ta Đường gia liền dựa vào ngươi. Đường Tuân một khi tiếp nhận cái này thiết lập, thái độ đối với Đường Sán, trừ vốn có từ ái cùng ấy nãy bên ngoài, càng nhiều một tia kính sợ, đối với tiên quân kính sợ. Ân. Đã dạng này, phụ thân, mời trước phái một đội nhân mã đến trong thành kho lúa đi vận lương ăn. Hồ Thành chủ mới nhưng là trước mặt mọi người đáp ứng, muốn cho ta nhóm 10 vạn cân lương thực. Đường Sán nói, 10 vạn cân lương thực? Hẳn là, Sán Nhi, ngươi thật là muốn dùng cái này 10 vạn cân lương thực đến cất rượu hay sao? Nếu mày một cái, Đường Tuân có chút tâm sự nặng nề mà hỏi thăm. Đương nhiên. Phụ thân, muốn giải quyết triệt để tháng sau trấn Hải hậu phủ 10 vạn đàn hoàng lương tiểu nguy cơ phương pháp, chính là lại ủ ra 10 vạn đàn hoàng lương tiểu tới. Cái này 10 vạn cân lương thực, ta chính là định dùng đến cất rượu. Đường Sán rất có lòng tin, chuyện đương nhiên nói. Thế nhưng là, Đường Tuân lại thở dài một hơi, lắc đầu nói, Sán Nhi, chỉ sợ ngươi có chỗ không biết. Ta Đường gia cất rượu kỹ nghệ xem như toàn bộ Đại Lương quốc đều nắm chắc, nhưng toàn bộ sản xuất chu kỳ ít nhất cũng phải 7, 8 tháng. Ngắn ngủi không ngừng một tháng thời gian, căn bản không đủ. Lại nói, còn muốn lại sản xuất 10 vạn đàn hoàng lương tiểu, 10 vạn cân lương thực cũng căn bản không đủ, ít nhất phải 30 vạn cân lương thực mới được. Đường Tuân lo lắng cùng nghi hoặc, cũng chính là cái khác thế gia suy nghĩ không thông. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Sán muốn cái này 10 vạn cân lương thực căn bản là vô sự vô bổ, muốn sản xuất 10 vạn đàn hoàng lương tiểu, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có thể giải quyết Đường gia hoàng lương tiểu nguy cơ biện pháp, có lại chỉ có hai cái. Thứ nhất, chính là đại trưởng lão nói, vận dụng quan hệ sai người để trấn hải hầu gia hủy bỏ yến hội trên uống rượu. Thứ hai, chính là tốn hao trọng kim tại một tháng này thời gian bên trong, từ bên cạnh Lô Quốc, Lô Quốc trở thành chỉ ở trong mua rượu ngon. Chỉ bất quá, hai chỗ này sản xuất rượu, thuần độ đều so sánh đường ra Hoàng Lương tiểu kém một cái cấp bậc. Trong thời gian ngắn mua 10 bản đàn, cũng không nhỏ độ khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chỉ là rượu chất lượng kém một chút, chưa chừng trên yến hội trấn hải hầu gia một phát hỏa, đồng dạng sẽ đại nạn lâm đầu. Phụ thân, xin yên tâm. Ngài nói hai điểm này, ta đều có cân nhắc ở bên trong. Không cần hỏi nhiều, hết thảy nghe theo sắp xếp của ta là đủ. Trung quanh nhiều người miệng tạp, Đường Sán cũng không có nhiều lời, nhưng là trong lòng của hắn lại cũng sớm đã có nguyên bộ an bài. Mang theo Đường phủ người rời đi Đông Thái thị miệng, trung quanh lao bách tính môn, lại còn có rất nhiều theo đuổi đội theo. Không vì cái gì khác, đều là muốn khoảng cách gần quan sát một chút Đường Sán vị này hạ phàm tiên quân. Nhị nha, nhanh ngồi vào cha trên cổ đến, nhìn. Phía trước cái kia thân mang hoa phục, tinh xảo nhất đẹp mắt nhất mỹ nam tử. Hắn chính là Đường gia đại công tử, là tiên quân hạ phàm. Ngươi phải nhớ kỹ, mau mau lớn lên trường đẹp, chờ ngươi tuổi tròn 14 tuổi, cha liền dẫn ngươi đi Đường phủ chấp nhận làm nha hoàn, mục tiêu của ngươi chính là nghĩ biện pháp tiến vào Đường phủ, sau đó mang thai tiền quân loại. Đường đại công tử, nhìn nơi này, nô gia tối nay tại Tây Cầu đá hạng nhất ngươi, nhớ kỹ nhất định phải tới nhà. Ngươi cái này không muốn mặt tiện hóa. Đường đại công tử là tiên quân hạ phàm chuyển thế, há có thể để ý ngươi cái này vớ va vớ vẩn. Ít nhất cũng phải giống ta dạng này dung mạo, mới xứng với Đường đại công tử. Đường đại công tử, ngươi từ hôm qua trong đêm bắt đầu, vẫn tại nô gia trong lòng chạy rất lâu rất lâu. Nếu không, công tử liền đến nô gia khuê trung đi nghỉ ngơi một đêm a. Đường đại công tử, nô gia lòng đang ngươi kia, khi nào trả cho nô gia a? Phúc. Nghe được mặt sau này từng đợt đuổi theo thanh âm, dù là Đường Sán ra mặt dày, cũng là tê cả da đầu. Thế giới này nữ tử, thực tế là thật đáng sợ. Có nhanh như vậy hiện học hiện dụng sao? Từng cái, như thế tao khí, thật được chứ? Nhanh, Đường Sán không khỏi bước nhanh hơn, cùng phụ thân bọn người nắm chặt về Đường phủ đi. Đến Đường phủ về sau, Đường Tuân ngay lập tức liền phái người tiến về thành chủ kho lương, lục tục ngao ngoe xuất động mấy chục chiếc xe lớn, chuẩn bị đi vận 10 vạn cân lương thực. Mà lúc đầu thống nhất Đường phủ, lại tại hôm nay bắt đầu xuất hiện phân liệt. Dù sao buổi sáng tại Đường phủ trước cửa đã không để ý mặt mũi, Đường Chu Đường Kim hai cha con tươi sáng đứng tại thành chủ hồ Viêm Chi một bên. Bây giờ, xảy ra ngoài ý muốn, Đường Sán không có bị xử tử, Đường Tuân cũng không có thất thế. Đường Chu là người thông minh, tự nhiên biết hai cha con bọn họ nếu là lại lưu tại Đường gia cũng không có chút ý nghĩa nào, liền ngay lập tức mang theo thân quyến rời đi Đường phủ, tuyên bố chính thức phân ra, khác lập môn hộ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Kim Lăng thành 100 dặm bên ngoài Nhạn Đăng Sơn, mặt trời chiều ngã về tây, Kim Lăng thành chi phủ Trần Vĩnh Liêm chính lưu luyến không rời tiễn biệt mình nữ nhi Trần Tư Mục. "Phụ thân, nữ nhi không nỡ rời đi ngươi." Trần Tư Mục tướng mạo cực kỳ xuất chúng, mặc dù là một thân lưu loát nam trang, nhưng là mặt mũi ở giữa nữ nhi thần sắc, như bạch tuyết đồng dạng da thịt tuổi qua liền phá, dưới thân một thất đỏ thấm liền mã, tư thế hiên ngang, bên hông một thành tinh xảo hồng nguyệt bội kiếm, như vậy cách ăn mặc, ngược lại là một phen khác phong bị. "Mục, vi phụ lại như thế nào bỏ được ngươi đi kia Thiên Sơn vạn dặm xa bồng lai tiên đạo?" Nhưng cái này một viên thăng tiên lệnh sao mà chân quý, ngươi tuổi mới 18, cũng đã đạt tới võ sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân tông sư chi cảnh. Chi phủ Trần Vĩnh Liêm cảm thán nói, dùng thiên tư của ngươi tăng thêm cái này một viên thăng tiên lệnh, vô cùng có khả năng bị Bồng Lai Tiên Đạo các tiên nhân thu làm đệ tử. Ngươi như có thể tiến vào trong truyền thuyết tu tiên môn phái, ta Trần gia cũng coi là mộ tổ bước lên khói xanh, tương lai học thành trở về có thể phù hộ ta Trần gia trăm năm hưng thịnh. Thế nhưng là phụ thân, ngay tại trong thành Kim Lăng cùng thành chủ Hồ Viêm Chi tranh đấu ở thế yếu bên trong, nữ nhi tự nhiên lưu tại trong thành giúp phụ thân chia sẻ. Chỉ ít, có nữ nhi tại phụ thân bên người, Hồ Viêm Chi liền không dám âm thầm đối phụ thân hạ thủ, lại nói. Nói đến đây, Trần Tư một cắn môi một cái nói, lại nói, nữ nhi có thể cùng Đường gia thông gia, để Đường gia đứng tại phụ thân bên này. Nếu có Đường gia trợ lực, phụ thân tất nhiên chậm lại không ít áp lực. Thôi, thôi, mục, việc này là vì cha cân nhắc không được. Bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà hy sinh cuộc đời của ngươi hạnh phúc, để ngươi cùng Đường Sáng cái kia đại ngốc tử thông gia. Cho dù là chiêu hắn ở rẻ, đối với ngươi mà nói, cũng là thật to bất công. Nói cho đến đây, chi phủ Trần Vĩnh Liêm trong lòng cũng là tràn ngập áy náy chi ý, mặc dù nói, ở vào hắn vị trí này, cũng nhìn hết quan trường cùng thế gia nóng lạnh, nhìn quen ra ngoài đủ loại mục đích thông ra. Nhưng là, chính là bởi vì như thế, hắn tại nữ nhi Trần Tư một lúc mới sinh ra, đã từng lời thề son sắt cùng chết đi thê tử cam đoan, nhất định sẽ không để cho nữ nhi trở thành chính trị thông gia vật hy sinh. Hắn chán ghét loại hình thức này. Hắn chán ghét làm người như vậy. Càng thêm chán ghét dạng này giao dịch gia tộc. Chỉ bất quá, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, 20 năm qua đi, năm đó một bầu nhiệt huyết dám ở trên triều đình ở trước mặt trách cứ quyền tướng, khuyên bảo thánh thượng cái kia thanh niên nhiệt huyết, vậy mà chiếm cứ tại Kim Lăng thành mười mấy năm sau, cũng thay đổi thành đã từng chính mình ghét nhất bộ mặt khỉ kia. Vì thắng, thật có thể không từ thủ đoạn a? Thậm chí có thể ngay cả nữ nhi cả đời hạnh phúc cũng có thể hy sinh a? Không, phụ thân, nữ nhi không trách người. Nữ nhi phi thường minh bạch phụ thân tình cảnh, cho nên mới liều mạng luyện võ, bởi vì nữ nhi muốn bảo hộ ngươi, muốn vì ngài phân ưu. Trần Tư một ken một tiếng rút ra bội kiếm, cười đối phụ thân nói, đáng tiếc là Đường Sán vậy mà uống thuốc độc tự sát. Bằng không mà nói, nữ nhi nguyện ý nạt thản rực rỡ ở rể, không có chút nào lời oán giận. Nhưng vào lúc này, một con bồ câu đưa tin từ Kim Lăng thành phương hướng bay tới, rơi vào Trần Vĩnh Liêm trong tay. Hắn mở ra bổ câu đưa tin chân xuống tin thùng, xuất ra mật báo, xem xét sắc mặt nháy mắt biến. Phụ thân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Tư Mộc thấy thế, liền biết tất nhiên là trong thành Kim Lăng có đại sự xảy ra, chẳng lẽ là Hồ thành chủ thừa dịp phụ thân không tại, tại trong thành Kim Lăng có đại động tác. Mục, điểm này ta sớm có đoán trước. Người khối này thăng tiên lệnh, ta sao lại không biết, là hắn Hồ Viêm chi biến đổi pháp đưa đến trước mặt ta đến. Vụ ý hết sức rõ ràng, chính là muốn buộc ta nhận hắn chuyện này, ra khỏi thành đến, không can dự hắn hôm nay ở trong thành hành động, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới. Vừa nói, Trần Vĩnh Liêm một bên đem tờ giấy mật báo đưa cho Trần Tư Mộc nhìn. Cái gì? Đường Sáng khởi tử hoàn sinh? Mà lại, hắn giả ngu mười mấy năm, đây hết thảy đều là Đường gia gia chủ Đường Tuân bố cục. Cái này, đây cũng quá khiến người giật mình đi. Phụ thân, kia, vậy ta còn đi Bồng Lai Tiên Đảo a? Đường Sán đã còn sống, ta cùng hắn liền coi như là có hôn ước. Nhìn thấy trên tờ giấy mật báo, Trần Tư Mộc nội tâm cũng bắt đầu dãy rủa. Dù sao, nàng một phương diện chính mình đối với trong truyền thuyết tu tiên môn phái vô cùng hướng mà hướng chi, một phương diện khác nhưng căn bản không yên lòng phụ thân một mình lưu thụ tại Kim Lăng Thành. Trước đó phụ thân còn sẽ dùng Đường Sán đã chết với tư cách lý do khuyên nàng đi, nhưng bây giờ Đường Sán phục sinh, nàng lại làm như thế nào quyết đoán? Không cần. Khoát tay áo, Trần Vĩnh Liêm hơi lim di mắt. Thế nhưng là, phụ thân, một khi Đường Sán ở rể chúng ta Trần phủ, Đường gia chính là ngươi cường đại trợ lực. Trần Tư Mộc có chút không cam lòng nói, không có khác biệt. Nhưng là, Trần Vĩnh Liêm lại là lắc đầu, chỉ vào mật báo nội dung phía sau nói, ngươi nhìn, mật báo cuối cùng biết đến, Hồ thành chủ kiên trì nói Đường Sán là ác ủy, muốn làm tiêu chết. Không có khả năng. Đường Sán sống sờ sờ một người, Hồ thành chủ không có khả năng tại trước mắt bao người, lật ngược phải trái hắc bạch, giết hại nhân mạng. Lại nói, Đường gia chủ cũng không có khả năng đáp ứng. Trần Tư Mộc dù sao không có phụ thân nàng thấy nhìn từ xa phải đấu, rất quả quyết nghi ngờ nói, cái gì là đen, cái gì là trắng, còn không phải mặc cho thượng bị giả tin miệng nhặt ra. Hôm nay, Hồ thành chủ tốn hao một khối thăng tiên lệnh đại giới bức ta ra khỏi thành, chính là quyết định muốn diệt trừ Đường gia. Cho dù ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, Đường Sán phục sinh, lại có thể thế nào? Ngược lại cho hắn tốt hơn lấy cớ, hắn nhất định sẽ dùng Đường gia ra ác quỷ yêu vật danh nghĩa, trước tiên làm chúng đốt cháy Đường Sán, sau đó lại xuất lĩnh thân vệ san bằng Đường phủ. Đang khi nói chuyện, nơi xa lại bay tới một con bổ câu đưa tin, chi phủ Trần Vĩnh Liêm liền chỉ vào kêu bổ câu đưa tin nói, ngươi nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này bổ câu đưa tin bên trong mật báo liền sẽ là, Đường môn bị thành chủ dẹp yên, toàn thành thế gia rung động. Chương 28, đạp nhạn Nam Phi người đăng, đông tuyết ở mặt cái này một con bổ câu đưa tin màu lông, rõ ràng so sánh với một con bổ câu đưa tin càng sâu một điểm. Trần Tư Mộc một chút liền nhận ra được, đây là gia tộc ở trong đặc biệt chăn nuôi gió táp bổ câu, tốc độ phi hành là phổ thông bổ câu đưa tin gần 2 lần. Cho dù là toàn bộ Trần gia, cũng chỉ có 10 con. Quý giá cực kỳ. Nếu không phải chân chính cấp tốc tin tức, là tuyệt đối sẽ không vận dụng gió táp bổ câu đến truyền lại tin tức. Cũng chính là bởi vậy, cái này gió táp bổ câu mới có thể nhanh như vậy đuổi theo. Xem ra, Kim Lăng Thành bên trong thế cục đã là triệt để không cách nào vãn hồi rồi sao? Phụ thân, đáp ứng một, ngươi nhất định muốn bảo trọng tốt chính mình, chờ một mà trở về. Nhìn thấy nhanh chóng rơi xuống gió táp bổ câu, Trần Tư Một cũng dự liệu được, thành bên trong thế cục phải cùng phụ thân nói 8-9 phần 10. Chết rồi sống lại Đường Sán tuyệt đối không thể lần nữa còn sống, toàn bộ Đường gia cũng sẽ bị Hồ thành chủ cho bưng. Tại dạng này uy hiếp phía dưới, thân là chi phủ Trần Vĩnh Liêm lại không biết đi hướng, ngay cả mặt đều không có lộ một chút, như vậy trước đó tìm nơi nương tựa chi phủ bên này thế ra, sợ rằng sẽ lập tức đảo hướng Hồ thành chủ bên kia. Không hiểu, Trần Tư Mộc trên mặt hiện ra một tia thương cảm tới. Nàng cầm bội kiếm tay, nắm rất chặt, thống hận chính mình vô dụng. Lúc đầu nàng muốn luyện võ, chính là vì trở thành phụ thân trợ lực, nhưng bây giờ là phụ thân nguy cấp nhất trước mắt, nàng lại muốn làm đạo binh. Một mà, ngươi không cần thay vi phụ lo lắng, nhân sinh như cờ, không đến cuối cùng một bước, ai có thể biết thắng thua bao nhiêu đâu? Chi phủ Trần Vĩnh Liêm cầm xuống bổ câu đưa tin chân xuống thùng thư, vừa mới muốn mở ra xem xét, hộ vệ bên cạnh lại là nhìn về phía chân trời phát ra tiếng kinh hô tới. Ngông trời, đại nhân, đại tiểu thư, nhạn về tới. Mặt trời chiều ngã về tây, ngông trời bay về phía nam. Đại tiểu thư, tiên duyên đã tới. Những hộ vệ này có là võ giả tu vi, có giống như Trần Tư Mộc là võ sư. Lúc này nhìn thấy cái này bay về phía nam ngông trời, cả đám đều lộ ra hâm mộ và hướng về biểu lộ tới. Đại Lương quốc bên trong, phàm là võ giả đều biết, những cái kia môn phái võ lâm cũng không phải là tu luyện điểm cuối cùng. Tại phía Nam Hải vực bên trong còn có rất nhiều tiên đạo. Nếu là nắm giữ thăng tiên lệnh, tại chỉ định thời gian, đi vào địa điểm chỉ định, thăng tiên lệnh liền sẽ chỉ thị tiên cầm đến đây nên đón có tiên duyên người. Cái này tiên cầm có thể là ngông trời, cũng có thể là tiên hạ. Kia Hồ thành chủ cũng chính là tính tới hôm nay tại Nhạn Đãng Sơn có một đám ngông trời bay về phía nam, liền cố ý thiết kế để Trần Chi phủ đạt được cái này mai thăng tiên lệnh. Đối mặt dạng này tiên duyên dụ hoặc, Trần Chi phủ căn bản là không có phải tuyển. Mặc dù hắn cũng biết, dù là đạt được thăng tiên lệnh, đáp lấy ngông trời bay về phía nam, tiến vào rất nhiều tiên đạo bên trong, cũng không nhất định có thể trở thành tiên môn đệ tử. Cho dù trở thành tiên môn đệ tử, cũng có cực lớn khả năng vĩnh cửu cùng Trần Thế đoạn tuyệt, cả một đời tại tiên đạo ở trong tu luyện, không có cơ hội lại xuống núi. Nhưng là, để Trần gia ra một vị tiên nhân, dạng này dù hoặc thật là quá lớn quá lớn. Huống chi, đây là hắn cực kỳ thương yêu đại nữ nhi, chính mình không gì sánh kịp thiên phú tu luyện, 3 tuổi tập võ, 5 tuổi võ đồ, 10 tuổi võ giả, 15 tuổi liền bước vào võ sư hàng ngũ. Năm nay 18, cũng đã là võ sư đỉnh phong tu vi, không ra 2 năm tuyệt đối có thể hóa nội kình vi chân khí, trở thành chân chính tông sư. Tông sư là nhân vật bậc nào, tại trong thành Kim Lăng tông sư sẽ không vượt qua một cái tay số lượng. Cho dù là Kim Lăng thành bên ngoài bát đại môn phái, mỗi một môn phái ở trong tông sư cũng bất quá 2-3 số lượng. Trở thành tông sư chính là chính mình chân chính mở một môn phái tư cách. Mà tông sư phía trên còn có đại tông sư, tiên thiên tông sư cùng võ thánh, nghe nói đạt tới tiên thiên tông sư tu vi, liền có thể giống tiên nhân đồng dạng, bằng vào tiên thiên chân khí chống giống mà lên, lợi dụng tiên thiên chân khí càng là có thể hái lá đả thương người. Về phần võ thánh tu vi, cũng không phải là võ giả bình thường có thể ngưỡng vọng đạt được, mỗi một thời đại võ thánh đều không khỏi là sống ở truyền miệng thần thoại bên trong, dù là so với những truyền thuyết kia ở trong tiên nhân hoặc là tiên quân truyền nhân, đều không thua bao nhiêu. Nhưng là, luyện võ đường xá trung quy là càng thêm long đong cùng gian nan, đồng thời, rất nhiều võ đạo môn phái tương truyền cũng đều từ là những cái kia tu tiên môn phái chỗ lưu truyền tới thứ cấp đạo thống. Mỗi một võ giả, khi tiến vào võ giả tu vi phía sau, đều tha thiết ước mơ có thể thu hoạch được một viên thăng tiên lệnh, như thế liền có cơ hội thu hoạch được tiên duyên. Mà lúc này, ở trên bầu trời xếp thành hình chữ nhân ngông trời, tựa hồ cũng cảm hóa đến Trần Tư Mộc trên thân kia một viên thăng tiên lệnh khí tức. Ly, dẫn đầu ngông trời, phát ra rít lên một tiếng. Lập tức, Trần Tư Mộc trên người thăng tiên lệnh liền phát ra lục quang, toàn thân nóng lên. Trần Tư Mộc lập tức đem thăng tiên lệnh cầm trong tay, kia một đám ngông trời liền lập tức hướng phía Trần Tư Mộc bên này bay tới. Phụ thân, nếu không, một mà không đi Đồng Lai tiên đạo, 2 năm. Không, có lẽ chỉ cần 1 năm, một mà liền có thể tấn thăng tông sư. Đến thời điểm, một mà có thể tiến vào Ninh Vương các bên trong. Dùng tông sư thân phận vì Ninh Vương hiệu lực, đổi lấy Ninh Vương đối phụ thân ủng hộ và để bạn. Mắt thấy ngông trời càng ngày càng gần, Trần Tư Mộc hốc mắt đỏ lên, rất là kiên quyết nói lần nữa: "Thiên duyên không thể lầm. Đi thôi. Mục, chỉ mong vi phụ tại sinh thời còn có thể lại cùng người gặp nhau." Nhưng mà, Trần Vĩnh Liêm lại là tâm ý đã quyết, hắn mang theo lấy một chút nghẹn ngào sau khi nói xong, liền mặt mũi xoay người sang chỗ khác. "Phụ thân." Lúc này, cái này 9 cái ngông trời đã rơi vào Trần Tư Mộc trước mặt, thậm chí nhạn đầu đàn đều cúi người đến, dùng nó kia nhọn mỏ mổ lấy Trần Tư Mộc mu bàn chân. Tựa hồ là đang thúc giục nàng mau tới đường. Lần này đi trải qua nhiều năm, nữ nhi bất hiếu, tất nhiên dốc lòng học nghệ. Đợi học thành trở về, định tìm phụ thân, đã báo sinh dưỡng chi đại ân. Bình một chút, Trần Tư Mộc hướng phía phụ thân quỳ xuống, đông 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 dập đầu 9 cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại nhảy lên đến cùng nhạn trên người. Ly, phong quyền khởi thế, 9 cái ngông trời phát ra một trận vui thích tiếng thê. Sau đó liền chậm rãi bay lên, Trần Tư Mộc liền dạng này đứng ở nhạn đầu đàn trên lưng, đón ánh nắng chiều, một đường hướng nam. Một mà, Trần Vĩnh Liêm đông nhiên quay người lại. Nhìn thấy dưới trời chiều trở nên càng ngày càng nhỏ ngông trời, sắp xếp trở thành một chữ hình, mình nữ nhi Trần Tư Mộc liền đứng tại ở giữa nhất nhạn đầu đàn trên thân, phảng phất trên trời tinh tú, xa không thể chạm. Xa không thể chạm. Nước mắt đầy dính vào áo, đã nhìn không thấy ngông trời, Trần Vĩnh Liêm nhưng như cũ kinh ngạc nhìn qua phía nam. Đợi đến thân thể đều đứng cương, mới thở dài một hơi cúi đầu xuống, lúc này Trần Vĩnh Liêm mới nhớ tới trong tay một mực nắm bắt mật báo, chậm rãi triển khai phía sau, hai con mắt lại là trừng tròn trịa. Thiên hàng cam lâm. Rực rỡ vậy mà là tiên quân hạ phàm. Cái này sao có thể? Hồ Thành chủ nhân vật bậc nào, thế mà bị Đường Sán từng bước ép sát, thậm chí còn bị ép muốn giao ra 10 vạn cân lương thực. Yêu người ta. Cái này Đường ra là xảy ra điều gì dạng yêu người ta? Chương 29, Sán ra xét nhà. Vận chuyển đại đội trưởng người đăng, Đông Tuyết ở mài người tại tự dưng mỉm cười lúc, không phải buồn bực ngắn ngẩm, chính là thống khổ không chịu nổi. Mà người sở dĩ thống khổ nguyên nhân, chính là ở chỗ truy cầu sai lầm đồ vật. Nhìn thấy mật báo một sát na kia, Trần Vĩnh Liêm trên mặt chính là nhẹ nhàng nâng lên dạng này tự dưng mỉm cười, thậm chí còn mang theo một tia tự giễu. Tiên quân, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Đường ra cái kia nói chuyện đều chảy nước miếng đại ngốc tử, vậy mà lại là tiền quân chuyển thế hạ phàm. Nhân sinh chính là tràn đầy nhiều như vậy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, Trần Vĩnh Liêm mới thống hạ nhân tâm, để cho mình đại nữ nhi Trần Tư Mộc theo đuổi hư vô mở mị tiên đạo. Nhưng là, Lão Thiên lại vẫn cứ như vậy trêu đùa hắn, sau một khắc liền nhường ra hiện như vậy rung động tin tức. Trần Vĩnh Liêm hai tay nắm bắt mật báo, ánh mắt nhắm lại, khoe miệng tiếu dung dần dần ngưng kết tại kia, trong đầu không khỏi đang nghĩ, nếu như là tại Trần Tư Mộc đạp lên ngông trời trước đó, chính mình nhìn thấy mật báo nội dung, sẽ còn để nàng đi à? Không. Hắn không nên đi xoắn xuýt vấn đề này. Ngược lại hẳn là may mắn chính mình mới vừa rồi không có ngay lập tức mở ra mật báo. Đúng nha. Dạng này liền không tất yếu làm như vậy xoắn xuýt quyết định, có lẽ đây hết thảy đều là thượng tiên an bài. Mục Nhi, vi phụ nguyện ngươi vừa vào tiên đạo, liền vĩnh viễn không lại về. Nhân gian ngươi lừa ta gạt, quyền lực tranh đấu cũng không phải là vật gì tốt nha. Đứng tại cái này nhạn đãng sơn chi đỉnh, Trần Vĩnh Liêm đưa mắt nhìn trời chiều triệt để rơi đi, nội tâm cũng khó được lần nữa dâng lên một cỗ khí khái tới. Lúc còn trẻ, hắn làm một cái quyết định, muốn đem sinh mệnh hiến cho chính trực việc công nghĩa, có thể về sau hắn không chết, tuổi trẻ thay hắn chống đỡ mệnh. Nhìn chăm chú biết vương, Trần Vĩnh Liêm một chạm chính là nhanh một canh giờ, đợi đến bóng đêm lại lần nữa bao phủ thế giới này, dưới tay hắn thân vệ mới nhịn không được mở miệng nói, đại nhân, mặt trời đều xuống núi, chúng ta có phải là cũng nên trở về? Khơi dậy, Trần Vĩnh Liêm toàn thân chấn động, khoe miệng lại lần nữa lộ ra một tia không biết là thoải mái, vẫn là càng thêm phiền muộn tiếu dung đến, hắn phấn chấn một chút bả vai về sau, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói ra, đúng nha, mặt trời đều rơi xuống. Chúng ta cũng nên về Kim Lăng phủ. Dù sao, đêm tóm lại là một tới, cũng chung quy là sẽ đi qua. Trở lại, lên ngựa, Trần Vĩnh Liêm mặc dù là cái quan văn, cung mã kỹ nghệ nhưng cũng thành thạo, hắn từ trên thân móc ra một phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng thư tín, đưa cho hộ vệ đội ở trong một thân vệ, ra lệnh: "Nghi Châu, phong mật thư này, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Thuận Nghĩa thành trấn Hải Hậu phủ, giao cho ta hảo hữu Chí Giao Diệp Bá Răng."
"Vâng, thúc phụ."
Tên này thân vệ tên là Trần Tư Châu, là Trần Vĩnh Khang trong tộc con cháu, tuổi còn trẻ cũng đạt tới võ sư tu vi, xem như toàn bộ Trần gia tộc trung niên nhẹ một đời đệ nhị đại cao thủ. Dùng ngựa dơ roi, Trần Tư Châu liền mang theo mật tín, trong đêm hướng Thuận Nghĩa thành tiến đến. Mà một mực đi theo Trần Vĩnh Liêm bên người chủ bộ văn thư Trương Hạo Nhiên, lại do dự chỉ chốc lát, nhắc nhở: "Đại nhân, ngài khẳng định muốn làm như vậy à?"
"Có thể, dù sao đại tiểu thư đều đã đạp nhạn xuôi nam,
ý ta đã quyết." Đường gia đã ra Đường Sán dạng này yêu nghiệt, bất luận hắn là có hay không tiên quân hạ phàm, bọn hắn đều đã đứng tại hồ thành chủ mặt đối lập, ta bán cho tốt cho bọn hắn, chưa chắc có cái gì không thể. Nói xong, Trần Vĩnh Liêm liền giục ngựa giơ roi, thừa dịp màn đêm hướng Kim Lăng phủ chạy trở về. Cùng lúc đó, trở lại đường phủ Đường Sán, nhìn xem phụ thân an bài thần tín tiến về phụ thành chủ kho lương xe vận chuyển lương thực, lại phát hiện bọn hắn vận chuyển trở về, thật đúng là tất cả đều là lương thực. Lần này Đường Sán cũng không làm, hắn lắc lắc đầu, thầm nghĩ bọn gia hỏa này thật là cứng nhắc. Được rồi, vẫn là phải chính ta tự mình đi một chuyến, làm một lần. Vận chuyển đại đội trưởng ngăn lại phụ trách việc này quản sự Đường Hào Phóng, Đường Sán hỏi: "Các ngươi hiện tại vận bao nhiêu rồi? Bên kia kho lương đều là cái gì cái tình huống?"
"Hồi bẩm đại công tử, chúng ta cái này một xe đại khái 1000 cân lương thực, trước mắt đại khái trở về 20 xe tà hữu, hết thảy 2 vạn cân."
Đường Hào Phóng phi thường cung kính đứng nghiêm, hồi đáp: "Phụ thành chủ bộ tiền lịch phối hợp chúng ta người kiểm kê tính toán, cũng không cái gì ngăn cản."
"Ai hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi. Phụ thành chủ trong kho hàng, chẳng lẽ liền tất cả đều là lương thực, liền không có một điểm khác bảo bối?
Các ngươi thật là đần. Đều tiến nhân ra bảo khố bên trong, chẳng lẽ liền sẽ không vận điểm khác bảo bối đáng tiền đến?"
Lại nói: "Lương thực ở trong cũng có bảo bối."
Chật chật khoe miệng, Đường Sán đối cái này khô khan quản sự rất không hài lòng.
"Đại công tử,
kia, đây chính là thành chủ nhà kho, chúng ta sao dám?
Sao dám lô mãng, mà lại cũng là ngài nói, vận chuyển 10 vạn cân lương thực."
Đường Hào Phóng cũng là ủy khuất cùng phiền muộn, hắn bất quá chỉ là một cái bình thường quản sự, nào dám giống Đường Sán to gan như vậy, lại nói: "Có chủ bộ tiền ích nhìn xem kiểm kê, hắn muốn vận khác cũng hoàn toàn không thực tế."
"Được rồi, ta tự mình đi qua."
Hắn nhưng là biết, cái này hồ thành chủ là có tiếng thiết công kê cùng cất giữ đam mê, trong kho hàng cất giữ kỳ chân dị bảo, chắc là sẽ không thiếu.
Đường Sán sở dĩ mượn cần lương danh nghĩa, chính là muốn cho keo kiệt như gỡ rằng đệ, keo kiệt, hồ thành chủ tới một lần xét nhà.
Đã cái này quản sự không đủ linh quang, vậy liền tự mình tự thân xuất mã.
Thành chủ nhà kho, tọa lạc tại thành Bắc, bởi vì phương Bắc thuộc thủy, tăng thêm bên cạnh liền có một cái hồ lớn, ở chỗ này thiết lập nhà kho, có thể phi thường hữu hiệu dự phòng cùng tránh hỏa hoạn.
Làm Đường Sán đi vào nhà kho trước, liền nhìn thấy Tiền Lịch mang theo thành chủ 50 tên thân vệ, chính vững vàng canh chừng thành chủ nhà kho đại môn.
Đường gia gia đình đang bệ bộn lục đem từng túi lương thực vận chuyển đến xe kéo bên trên.
Một túi lương thực đại khái 200 cân, một xe thẳng út túi, cũng chính là đại khái 1000 cân bộ dáng.
"Vất vả tiền chủ bộ, cái này đêm hôm quyết bắt, còn muốn làm phiền ngươi ở đây kiểm kê tính toán.
Nếu không, ngài vẫn là mang theo các huynh đệ đi về nghỉ, đem nhà kho chìa khóa giao cho ta.
Chúng ta vận giao lương ăn về sau, lại đem chìa khóa cho ngươi đưa trở về."
Đi đến Tiền Lịch trước mặt, Đường Sán mỉm cười chắp tay nói.
Có thể hắn lời này lại là để Tiền Lịch biểu lộ ngưng lại, tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Không trở ngại.
Đường công tử, bản này chính là ta chuyện bột phận, chưa nói tới cái gì vất vả mà nói.
Ngược lại là Đường công tử thân kiểu thể đắt, bực này thô bị sự tình liền không cần tự mình tới một chuyến đi."
Rất hiển nhiên, Tiền Lịch cũng là nhìn ra Đường Sán kẻ đến không thiện.
"Nói đùa cái gì?
Đem nhà kho chìa khóa cho ngươi, để ngươi tự phục vụ.
Sợ không phải, ngày thứ hai tới về sau, toàn bộ nhà kho đều muốn bị ngươi chuyển không có.
Này làm sao có thể xem như thô bị sự tình đâu?
Theo lý thuyết đến, đây chính là ta cùng Tôn Quý Hồ thành chủ làm vụ giao dịch thứ nhất đâu.
Đương nhiên muốn chính ta tự mình đến, mới có thể hiện lộ rõ ràng đối Hồ thành chủ thành ý cùng tôn kính."
Đường Sán cũng là khoát khoát tay, còn nói thêm: "Tiền chủ bộ đây là không tin được ta rồi."
"Ở đâu?
Ở đâu?
Đường đại công tử uy danh bên ngoài, tại hạ há có không tin lý lẽ?"
Tiền Lịch cũng không phải dễ cùng với bối phận, trong lời nói liền đã tại cùng Đường Sán giao phong.
Lời này bên ngoài nói là Đường Sán uy danh, trên thực tế lại là ở trong tối từ miệng ai đi qua Đường Sán đại ngốc tử chi danh.
Vậy thật là chính là muốn bao nhiêu tạ tiền chủ bộ đối ta tín nhiệm.
Thế nhưng là nha, ta lại không tin được chính mình trong phủ những này gia đình, sợ bọn họ tay chân không sạch sẽ, vạn nhất cầm hồ thành chủ cái gì kỳ chân dị bảo, chẳng phải là bại phôi ta Đường phủ thanh danh.
Cứ như vậy, Đường Sán một bên hướng trong kho hàng đi, vừa nói: "Đã như vậy, ta đến nhà kho bên trong, đi dò xét cùng giám sát một chút nhà ta những gia đình kia, cũng không có vấn đề à?"
Đường công tử chậm đã.
Nhìn thấy Đường Sán cử động, Tiền Ích liền càng là đau đầu, biết hắn dắp tâm bất lương, thế nhưng là lại không cách nào từ đạo lý quên can hạ Đường Sán, cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. "Đường công tử chậm đã.
Trong khố phòng nhiều con muỗi thử nghĩ, vẫn là ta dẫn ngươi cùng một chỗ đi."
"Mời."
Đường Sán khỏe miệng hơi bệnh lên, cũng không thèm để ý cùng lên đến Tiền Ích.
"Đường công tử tiến về bên này đi, nơi đây nhà kho chia làm hai bộ phận, kho lúa tại phía đông."
Tiền Ích tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, sợ Đường Sán đi đến phía tây nhà kho.
Mà chính là nhìn thấy hắn khẩn trương như vậy dáng vẻ, Đường Sán liền biết phía tây nhà kho hẳn là hồ thành chủ bảo tàng bối địa phương.
Đi theo hắn đi vào phía đông kho lúa, Đường Sán vừa mắt liền nhìn thấy từng túi trồng chất tốt các loại lương thực,
có gạo, tiểu mễ, cao lương, bắp ngô các loại.
Những này phổ thông lương thực
đều là tương đối tùy ý chất đống tại nhà kho bên trong, nhưng ở góc đông bắc lại có một cái dùng bạc chế tạo lên đại cốc thương, bị kín giữ. Thấy cảnh này, Đường Sán đều kinh ngạc một chút. Đây rốt cuộc là dạng gì đồ vật, lại muốn dùng nhiều như vậy bạc đi chế tạo một cái vựa lúa đến bảo tồn a? Lập tức, Đường Sán liền biết, chính mình thứ muốn tìm khẳng định là trong này. Hắn chậm rãi đi đến cái này bạc chế tạo đại cốc thương bên cạnh, sau đó dùng tay gõ gõ, phát ra một tiếng rất nặng nề ngột ngạt tiếng vang. Chủ bộ Tiền Lịch thấy thế, lập tức thầm kêu không tốt, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định chủ động nói ra, "Đường công tử, các ngươi Đường phủ muốn 10 vạn cân lương thực là dùng đến cất rượu à?" Nghe nói, muốn nhưỡng 10 vạn đàn hoàng lương cừu. Thành chủ đại nhân cùng ta đều cảm thấy, 10 vạn cân lương thực khẳng định không đủ, nếu không, lại cho các ngươi thêm vào 5 vạn cân. Một chiêu này, gọi là thí tốt giữ xe, tới trước đó, Hồ thành chủ đã phân phó hắn, lúc cần thiết có thể cho thêm Đường Sán một điểm lương thực dẫn ra sự chú ý của hắn, vãn hồi những khả năng khác tổn thất. Tiên Lịch mắt thấy Đường Sán để mắt tới cái này thuần ngân đại cốc thương kho, nội tâm gọi là một cái tích huyết a. Sở dĩ Hồ thành chủ cố ý gọi hắn sang đây xem lấy kho lúa, chính là lo lắng cái này thuần ngân đại cốc thương bên trong một vạn cân long nha mễ bị Đường Sán phát hiện ra. Đại lương quốc tiền tài tỷ lệ, một lượng vàng tương đương 10 lượng bạc, một lượng bạc tương đương nhất quán đồng tiền, nhất quán đồng tiền chính là 1000 mai. Giá hàng phương diện, đại khái là 2 cái tiền đồng một cân phổ thông gạo, tiểu mễ cùng hạt cao lương chờ càng hơi rẻ, 1 cái tiền đồng liền có thể mua 1 cân tà hữu. Nhưng là, cái này thuần ngân đại cốc thương bên trong chỗ tổn chính là chuyên cung cấp võ giả dùng ngăn long nha mễ, giá thị trường có thể bán đến 2 lượng bạc một cân, nhưng như cũng là có tiền mà không mua được. Tại trên chợ đen, một cân long nha mễ giá cả đều bị xào đến gần 10 lượng bạc một cân. Vì cái gì cái này long nha mễ giá cả sẽ như thế chi đắt đỏ đâu? Chọn bện là phổ thông gạo mấy ngàn lần. Bởi vì cái này long nha mễ không chỉ có rất khó trồng, 2 năm mới có thể vừa thành thục, càng là chỉ có đặc thù long nha ruộng có thể loại sống, mà lại mẫu sinh chỉ có ít đến thương cả 100 cân. Thu hoạch phía sau long nha mễ, càng là cần dùng thuần ngân hoặc là thuần kim khí cụ bảo tồn, nếu không không ra 3 ngày liền sẽ triệt để biến chất thành màu đen. Nhưng là, bởi vì long nha mễ làm được cơm, phi thường ngon miệng hương đu, đồng thời ẩn chứa có cực kỳ cường đại khí huyết lực lượng, là những người luyện võ tốt nhất lương thực chính. Cho nên, có điều kiện những người luyện võ, ước gì mỗi ngày mỗi một bữa đều ăn long nha mễ làm cơm. Có một câu tục ngữ gọi là mỗi ngày long nha mễ, 10 năm thành võ sư, liền nói đúng lắm, chỉ cần mỗi ngày đều ăn long nha mễ, cho dù là cái luyện võ phế vật, 10 năm cũng có thể chí ít trở thành võ sư. Dù sao, luyện võ không chỉ là cần thiên phú, càng cần chính là khổng lồ dinh dưỡng cung cấp. Cái gọi là nghèo đọc sách, giàu học võ, không có nhất định vốn liếng cung cấp mỗi ngày ăn thịt tiếp tế, theo không kịp luyện võ khí huyết tiêu hao, càng luyện được khắc khổ ngược lại thân thể sẽ càng bị tiêu hao. Phổ thông luyện võ nhân gia, ăn đều là trên thị trường bình thường nhất thịt heo cùng dê bò thịt, có điều kiện một điểm, sẽ mua rất nhiều thợ săn mang tới các loại trong núi giã thú huyết nhục, tỉ như thịt hổ, báo thịt cùng thịt sói, hiệu quả đều sẽ so heo dê bò tốt không ít. Nhưng là, tốt nhất lại cũng không là những này ăn thịt, mà là vô cùng đơn giản chưng chín long nha mễ cơm. Một cân long nha mễ hiệu quả, chỉ sợ muốn thắng qua chí ít 10 cân thịt hổ, hơn nữa còn không có ăn thịt ăn mà sinh ra các loại cặn bã ngăn chặn huyết mạch, có thể nói là người luyện võ không có chỗ thứ hai. Có thể cho dù là giống Trần Chi phụ dạng này một phương quan phụ mẫu, cũng trèo chống không được nữ nhi Trần Tư một mỗi một bữa đều ăn long nha mễ, 7 ngày dừng lại long nha mễ cũng đã là có thể cung cấp cực hạn. Dù sao, võ giả sức ăn cùng tiêu hao đều cực lớn, một bữa cơm ít nhất là ngũ cân trở lên, giống Trần Tư một dạng này đỉnh tiêm võ sư, một bữa cơm càng là sẽ không thấp hơn 10 cân gạo cơm. Cái này nếu là ăn một bữa 10 cân long nha mễ, trực tiếp tương đương với ăn 100 lượng bạc, là dân chúng bình thường ra 5 năm thậm chí 10 năm thu nhập. Từ đó có thể biết, dựa theo 10 lượng bạc một cân đến tính toán, cái này thuần ngân đại kho lúa bên trong một vạn cân long nha mễ giá trị ít nhất 10 vạn lượng bạc. Mà cái này chính là Đường Sán chuyến này mục tiêu chủ yếu. Kim Lăng thành phong thủy không tệ, chính mình 100 mẫu thích hợp trồng long nha mễ long nha ruộng. Cho nên, cách mỗi 2 năm, Hồ thành chủ đều có thể thu hoạch đại khái 1 vạn cân tả hữu long nha mễ, coi là Kim Lăng thành đặc sản. Năm nay vừa thu hoạch không lâu, Đường Sán liền liệu định, cái này 1 vạn cân tả hữu long nha mễ khẳng định vẫn tồn tại Hồ thành chủ kho lúa ở trong. Quả nhiên, vừa mới tùy tiện như vậy vừa gõ, Đường Sán liền xác định, thuần ngân vừa lúa là đầy, 1 vạn cân long nha mễ ước chừng. Hắc hắc, xem ra Hồ thành chủ vẫn là thật đủ ý tứ. Cái này 1 vạn cân long nha mễ đều thu lại gần 1 tháng, còn không bỏ được bán. Quả nhiên là sớm có đoán được, chuyên môn lưu cho ta lạc. Kết quả là Đường Sán khỏe miệng một trận cười xấu xa, không còn khách khí, trực tiếp đem quản sự Đường Hào Phóng hô đi qua. Đường Hào Phóng, Đường Hào Phóng, đem người đều kêu đến, đem cái này kho lúa cho mở ra, bên trong lương thực toàn trở về đi. Chương 30, yên tâm, ta tuyệt đối không tham lam người đăng Đông Tuyết ở mại thật sao. Sán ra cái này miệng lớn vừa mở, chính là cho hết trở về đi. Lập tức chủ bộ Tiền Lịch liền dọa đến vội vàng hô to, không được, không được a, Đường đại công tử, cái này 1 vạn cân long nha mễ nhưng cũng không thể đưa cho người a. Ồ, đa tạ tiền chủ bộ cáo chi. Nguyên lai trong này trang là long nha mễ, hơn nữa còn có 1 vạn cân. Đường Sán cố ý lớn tiếng nói, Tiền Lịch nghe vậy còn tưởng rằng Đường Sán biết trong đó lợi hại quan hệ, dự định biết khó mà lui. Thế nhưng là ai biết, Đường Sán dừng một chút phía sau, tiếp tục gõ gõ cái này thuần ngân đại cốc thương nói ra, đi, long nha mễ không phải cũng là lương thực a. Ta liền cố mà làm, từ kia 10 vạn cân lương thực số định mức bên trong, chuyển ra 1 vạn cân muốn những này long nha mễ đi. A, Tiền Lịch đều nhìn ngốc. Cái này, đây là cái gì thao tác? Lời này của ngươi nói giống như cái này long nha mễ là cái gì không đáng tiền mặt hàng, còn cố mà làm. Cho dù là chợ búa ở trong bất kỳ một cái nào lưu manh, cũng đều biết, một cân long nha mễ thế nhưng là giá trị 10 lượng bạch ngân a. Mà lại, hồi tưởng Đường Sán vừa rồi hô to câu nói kia, Tiền Ích Tâm cũng không khỏi phải lộ bộ một chút. Thất sách. Có lẽ, vừa rồi Đường Sán cũng không xác định cái này thuần ngân đại cốc thương bên trong là cái gì, có thể Tiền Ích nhất thời lanh mồm lanh miệng, không chỉ có hướng Đường Sán tiết lộ trong này đích đích xác xác là một vạn cân long nha mễ. Càng thêm muốn mạng chính là, mới Đường Sán như thế một hô, bên người những thành chủ này phủ đám thân vệ đều toàn nghe được. Trở về thành chủ hỏi một chút, tuyệt đối sẽ coi là chính mình chủ động tiết lộ cho Đường Sán, nơi này có một vạn cân long nha mễ. Không, không được. Kiên quyết không thể để cho Đường Sán đem những này long nha mễ cho dọn đi, một khi bị hắn đạt được, hoa đức tất cả đều là tự mình quăng. Đường đại công tử, ngài cái này trò đùa coi như nợ lớn. Thành chủ đại nhân chỉ là đã đáp ứng, cho ngài 10 vạn cân lương thực, ngài không phải dùng để sản xuất hoàng lương tự sao? Hẳn là đều vận tiểu mễ mới đúng. Cái này long nha mễ, nhưỡng không được rượu. Cho nên vẫn là. Nhưng Tiền Ích lời nói vẫn chưa nói xong, Đường Sán liền khuôn mặt tươi cười nên đó nói, ai nói ta cần lương ăn chính là đơn thuần dùng để cất rượu. Lại nói, thành chủ đại nhân hứa hẹn cho ta 10 vạn cân lương thực, lại không có quy định là muốn cái gì dạng lương thực, nói cách khác kho lúa bên trong tiểu mễ, gạo, cao lương còn có cái này long nha mễ, không đều là mặc cho ta tuyển a. Đường đại công tử, lời này của ngươi nói đến không? Nói không sai đi. Đã ngươi cũng đồng ý, vậy ta liền không khách khí. Người đâu? Nghe nói cái này long nha mễ nhất định phải dùng bằng bạc dụng cụ mới có thể bảo tồn, cho nên đến mấy cái có sức lực, đem cái này một vạn cân long nha mễ ngay tiếp theo thuần ngân cốc thương cùng một chỗ mang lên xe, đúng. Chính là ta về sau mang tới kia một cỗ xe ngựa. Hoặc, Đường Sán tốt ra lời này xong, Tiền Ích cả người đều nhanh muốn té xỉu. Nhìn lại Đường Sán mang tới kia một cỗ so phổ thông xe ba gác còn lớn 5 gấp 6 lần xe ngựa, lập tức một trái tim liền rơi xuống đáy cốc. Con hàng này là sớm có dự mưu. Bởi vì long nha mễ là thủ, vô cùng sung mãn căng đầy, tràn đầy một loại thiên địa nguyên khí lực lượng. Cho nên, nói cách khác chính là mật độ tương đối lớn, mỗi một hạt gạo trọng lượng đều là phổ thông mễ gấp 10, Đường Sán mang tới chiếc này xe ngựa, nếu là vận chuyển phổ thông lương thực, nhiều lắm là chỉ có thể vận chuyển 1000 cân. Nhưng là, vận chuyển long nha mễ, liền trọn vẹn có thể buông xuống 1 vạn cân long nha mễ. Thậm chí, liên đối lấy cái kia thuần ngân đại kho lúa, cũng bị 10 cái võ sư tu vi Đường gia thân vệ thống lĩnh, cùng một chỗ chọi cứng lấy xe ngựa. Thường nhân lực lượng, bình thường là tại 50 cân đến 200 cân không giống nhau. Đạt tới võ độ tu vi, liền có thể đột phá đến 500 cân lực lượng. Tấn thăng nữa võ giả tu vi, lực lượng là đủ vượt qua 1000 cân. Mà đột phá đến võ sư, liền có thể nói là võ giả ở trong cũng coi là thượng đẳng tồn tại, lực lượng trực tiếp liền vượt qua 2000 cân. Đường phủ ở trong còn không có khả năng có tông sư tồn tại, nhưng là bằng vào đường phủ tài nguyên cùng lôi kéo chiêu mộ, qua nhiều năm như vậy, trong phủ võ sư vẫn là vượt qua 20 tên. Nhưng là, lần này lại đều trực tiếp bị Đường Sán kéo qua 10 tên nhiều. Cái này hơn nửa đêm, những này tại đường phủ được hưởng không nhỏ địa vị thân vệ thống lĩnh, nguyên bản trong nội tâm còn phi thường khó chịu, lại bị Đường Sán cứ gọi tới làm loại này vận chuyển lương thực việc nhỏ. Quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy đây là Đường Sán trở lại đường phủ phía sau biến tướng quan mới đến đốt ba đống lửa, cố ý dùng loại phương pháp này đến chèn ép bọn hắn những này đường phủ bên trong vũ lực thống lĩnh. Thậm chí vừa rồi ngay tại Đường Sán bên cạnh, một gọi là Nguyễn Trần Phong họ khác võ sư còn cố ý lớn tiếng nói, đường phủ đã để võ sư tới làm loại này hạ nhân mới làm ra thô bị sống, vậy hắn cũng không có tại đường phủ đợi tiếp nữa tất yếu. Lời này chính là cố ý nói cho Đường Sán nghe, ý tứ chính là dùng rời đi đường phủ hướng Đường Sán thị uy. Còn có cái khác mấy cái võ sư trong nội tâm cũng là hơi có phê bình kín đáo, đi theo phụ họa vài câu. Nhưng mà mới Đường Sán lại đối với những người này hoàn toàn là mắt điếc hay ngơ, căn bản cũng không phản ứng bọn hắn, mà là tại chuyên tâm tìm kiếm long nha mễ. Quả nhiên tìm được long nha mễ về sau, hắn đều gọi quản sự Đường Hào Phóng đem bọn này võ công cao cường các đại gia hô đi qua. Bọn hắn ngay từ đầu còn không vui lòng, có thể đến trước mặt phía sau lại từng cái tất cả đều mắt tròn váng. Cái này đây chính là long nha mễ a, 1 vạn cân. Nguyễn Trần Phong kinh ngạc đến ngây người, trước đó không lâu hắn mới dùng tích lũy thật lâu tiền, thật vất vả mới từ trên chợ đen mua được 1 cân long nha mễ. Làm thành cơm ăn về sau, tư vị kia quả thực là tuyệt, hương nung ngon miệng, mỗi một hạt gạo đều tràn đầy thiên địa nguyên khí. Tiến vào thân thể phía sau, căn bản liền sẽ không giống những cái kia ăn thịt, phải không ngừng tại dịch vị ở trong tiến hành nhiều vòng tiêu hóa mới có thể hấp thu trong đó một phần lực lượng. Những này long nha mễ vừa xuống bụng tử, Nguyễn Trần Phong liền có thể cảm nhận được, một dòng nước ấm trong thân thể vừa đi vừa về phun trào, thậm chí có thể đem đi qua luyện võ thời điểm tạo nên ám thương đều cho tu bổ bên trên. Toàn thân lỗ chân lông đều hưởng thụ lấy long nha mễ nguyên khí thoải mái, có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Nhưng mà, thật đáng tiếc chính là, hắn mới ăn 1 cân long nha mễ, bởi vì mật độ lớn, chuyển đổi thành thể tích ngay cả một bát đại không đến, chỉ có non nửa bát những cái kia, mấy ngụm liền không có. Đồng dạng, long nha mễ ăn vào trong thân thể hiệu quả, cũng là vừa mới bắt đầu thoải mái, liền đã kết thúc. Nửa đời cảm giác, quả thực là để người phát điên đến bạo. Ăn long nha mễ, cũng là sẽ lên nghiện. Nếu như chưa từng có thưởng thức qua dạng này tư vị, cảm thụ qua loại này công lực tinh tiến thoải mái cảm giác, Nguyễn Trần Phong là tuyệt sẽ không giống như bây giờ, mỗi lúc trời tối nằm mơ đều là đang ăn long nha mễ. Nguyễn Trần Phong dám cam đoan, nếu như chính mình mỗi ngày, a không, mỗi tháng có thể ăn 1 lần long nha mễ, hắn có nắm chắc tại trong vòng 3 năm đột phá đến tông sư cảnh giới. Phía sau, dù là hắn hỏi đường phủ quản gia dự chi 1 năm tiền lương, muốn lại đến trên chợ đen mua 1 cân long nha mễ, lại có tiền cũng mua không được. Hôm nay, đây là làm sao rồi? Một vạn cân long nha mễ. Nguyễn Trần Phong không hoài nghi chút nào, thành chủ kho lương bên trong có một vạn cân long nha mễ. Nhưng là, Nguyễn Trần Phong làm sao cũng không dám nghĩ, Đường Sán dám như thế công khai mang theo bọn hắn xài bước đi vào thành chủ kho lương, không chút khách khí dọn đi cái này một vạn cân long nha mễ. Đại công tử nhất định là điên. Ai không biết hồ thành chủ phẩm tính, hắn thật đúng là dám dọn đi cái này một vạn cân long nha mễ. Long nha mễ a. Đây quả thật là long nha mễ, một vạn cân a. Các ngươi chưa ăn qua long nha mễ, nhất định không biết long nha mễ tư vị. Vậy đơn giản là bất luận cái gì người tập võ, đều chạy theo như vịt. Cái khác võ sư cũng đều nhìn chằm chằm cái này thuần ngân cốc thương, vô cùng nóng mắt. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian chuyển. Không nhìn nhân gia tiền chủ bộ đã gấp gáp như vậy muốn về nhà an nghỉ rồi sao? Nhìn thấy 10 tên võ sư phản ứng, Đường Sán một cái khác mục đích cũng đã tới. Mà Tiên Lịch thì càng là tức hồn hển lên, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lập tức liền toàn bộ thân thể ôm thuần ngân cốc thương, sau đó hô lớn, không thể chuyển nhà. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngăn đón bọn hắn, quyết không cho phép bọn hắn đem lòng nhà mễ dọn đi. Phủ thành chủ 50 tên thân vệ, lập tức liền lao đến, đem Đường Sán cùng 10 tên võ sư cho bao bọc vây quanh. Cái này 50 tên thân vệ bên trong, có ngũ tên võ sư thống lĩnh, cái khác chương 45, tên đều là võ giả tu vi. Nhưng mà, khi bọn hắn vây quanh lúc, một giây trước còn cười đùa tí từng Đường Sán, lại đem nghiêm sắc mặt, không giận tự uy hướng bọn hắn nói, các ngươi muốn làm cái gì? Là nghi kháng mệnh a? Thành chủ đại nhân hôm nay rõ ràng là đáp ứng ta, để ta chuyển 10 vạn cân lương thực đi, ngay cả thành chủ đại nhân đều không dám bác bỏ yêu cầu của ta, các ngươi dựa vào cái gì? Rất hiển nhiên, cái này 50 tên thân vệ đều là tận mắt nhìn thấy Đường Sán tiên quân hạ phàm thần tích, cho nên làm Đường Sán kiểu nói này, lập tức từng cái trong nội tâm liền sợ. Các ngươi thất thần làm gì a? Chứa lên xe nha. Đường Sán gặp quả nhiên hù dọa những này thân vệ, liền mệnh lệnh phía bên mình võ sư nhóm chứa lên xe. Những này võ sư nhóm cũng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới nhà mình đại công tử, thậm chí ngay cả phụ thành chủ thân vệ đều có thể mệnh lệnh. Kết quả là, từng cái cũng lớn lấy lá gan đến, 10 cái võ sư ngạnh sinh sinh đem một vạn cân long nha mễ ngay tiếp theo thuần ngân chế tạo kho lúa, đặt ở xe ngựa bên trên. Tiên đích là kêu trời trách đất muốn ngăn cản, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đầu tiên, cái này 50 tên thân vệ đều bị Đường Sán tiên quân thân phận hù dọa. Tiếp theo, bọn hắn cũng là chính thai nghe được thành chủ muốn cho Đường Sán 10 vạn cân lương thực mệnh lệnh. Cuối cùng, cho dù là thật tới cứng, cái này 50 tên thân vệ cộng lại, chỉ sợ cũng sẽ không làm 10 tên võ sư đối thủ. Kết quả là, Tiên Lịch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Sán dẫn người đem cái này một vạn cân long nha mễ cho vận ra phía đông nhà kho. Nhanh, mau đem tình huống nơi này hồi báo cho thành chủ. Bất lực ngăn cản Đường Sán Tiên Lịch, chỉ có thể lập tức gọi người trở về bẩm báo, đồng thời chính mình một tấc cũng không rời đi theo Đường Sán. A không, là theo chân cái này một vạn cân long nha mễ. Nhưng là, mới vừa vặn đi ra phía đông nhà kho, Đường Sán liền dừng bước, ánh mắt nhìn về phía tây nhà kho, quay người hỏi, tiền chủ bộ, cái này phía tây trong kho hàng là những thứ gì a? Ngươi nói, sẽ có hay không có lương thực? Nếu không, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Vạn nhất, bên trong có một ít nhanh múc meo quá thời hạn lương thực, ta cũng tốt phát tiệt tâm, giúp thành chủ đại nhân thanh lý một phen. Không có. Không có. Bên kia nhà kho, tuyệt đối không có lương thực. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, tiền ích thật là lá gan đều sắp bị Đường Sán dọa ra, đội vàng khoát tay hô. Đường Sán lại là cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi hắn nói, ai nha? Tiên chủ bộ, ngươi làm gì khẩn trương như vậy đâu? Yên tâm. Ta tuyệt đối không tham lam. Ta đều nói, chỉ cần lương thực. Một mực chỉ cần lương thực. Không phải lương thực, ta tuyệt đối không đọc bảo. Nhưng là tỉ như một số người tham đương quy lộc nhung loại hình linh thảo vật liệu, ta cảm thấy cũng hẳn là phân chia đến lương thực loại này đến, không đều là dùng để ăn, ngươi nói đúng à? Chương 31, Hồ Thành chủ bảo khố chính là ta Đường Sán bảo khố. Người đăng, Đông Tuyết Ơm a. Chủ bộ Tiên Lịch là cái người đọc sách, mặc dù là Hồ Thành chủ mưu đầu nghị kê thời điểm, thường xuyên sẽ nghĩ ra một số ám chiêu tới. Có thể những cái kia đều là tại đạo lý phạm vi bên trong, nơi đó có gặp qua giống Đường Sán như thế mặt dạy vô sỉ người a. Cho nên, dù là hắn trí thông minh không thấp, đồng thời có thể chỉ huy 50 tên thân vệ, cũng cầm Đường Sán không thể làm gì. Bây giờ, Đường Sán lại tựa hồ nhắm vào phía tây nhà kho, đây chính là thành chủ một nửa tàng bảo khố, bên trong không chỉ có Đường Sán nói tới thu thập đến linh thảo cái gì, càng có thật nhiều kim ngân ngọc khí loại hình bảo bối. Đây chính là tuyệt đối không thể bị Đường Sán nhìn thấy, vạn nhất sau khi đi vào, hắn còn nói một câu, kỳ thật hoàng kim bạc ngọc khí cái gì, cũng là có thể dùng đến ăn, đây chẳng phải là càng bệnh thiếu máu té xỉu. Nhưng là, Tiên Lịch lại nghĩ lại, chính mình đã vừa mới phái người đi cùng thành chủ bẩm báo việc này, nhanh nhất một khắc đồng hồ thời gian, thành chủ khẳng định liền sẽ dẫn người tới. Như vậy, hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, không phải liền là ổn định Đường Sán, không để Đường Sán đem cái này một vạn cân long nha mễ mang về à? Kéo. Đúng, chính là dùng hết thảy biện pháp ngăn chặn Đường Sán. Đã hắn muốn đến phía tây nhà kho đi xem, tốt. Liền dẫn hắn vào xem, nhưng là nhất định phải đem cái này một vạn cân long nha mễ đặt ở nơi này, không thể đơn độc trở về đi. Chỉ cần mình kéo tới Hồ Thành chủ dẫn người giết tới, Tiên Lịch liền cảm giác là công đức viên mãn, sự tình phía sau liên để Hồ Thành chủ cùng Đường Sán cãi cọ đi thôi. Suy nghĩ liên tục, Tiên Lịch cảm thấy đây mới là một cái vạn vô nhất thất biện pháp, chỉ cần Hồ Thành chủ dẫn người vừa đến, Đường Sán trừ những cái kia 10 vạn cân tiểu mễ, khẳng định cái gì khác cũng kéo không đi. Đã Đường đại công tử muốn đến phía tây nhà kho nhìn xem, vậy tại hạ cũng không thể phật công tử nhã hứng. Bất quá, cái này long nha mễ cực kỳ quý giá, chắc hẳn công tử cũng không yên lòng đơn độc khiến cái này võ sư trở về đi thôi.
Không bằng trước đặt tại cửa nhà kho, công tử lại đi theo ta.
Tiên Lịch trong lời nói ý tứ, Đường Sán một chút liền nghe ra, đối phương đây là muốn kéo dài thời gian, chờ Hồ Thành chủ viện binh tới.
Như vậy, chính mình là hiện tại liền cưỡng ép đi đâu? Vẫn là tương kế tự kế, để hắn mang xuống đâu?
Hơi suy tư một chút, Đường Sán vẫn cảm thấy, hảo hảo phối hợp tiền chủ bộ diễn xuất đi. Trước khi đến, hắn liền đã làm tốt Hồ Thành chủ sẽ đích thân dẫn người tới chặn lại chuẩn bị, cho nên căn bản cũng không sợ. Lại nói, coi như hiện tại cưỡng ép rời đi cũng không có ý nghĩa, Hồ Thành chủ muốn truy, cũng sẽ thừa dịp lúc ban đêm đuổi tới đường phủ đến, một cửa ải này là khẳng định phải qua.
Bởi vậy, sao không thuận tiện đích ý nghĩ, còn có thể sớm đến phía Tây Khố phòng đi chuột du một vòng đâu?
Ai nha, tiền chủ bộ thật sự là hảo hảo nhiệt tình, ta cái này đều vây được con mắt đều không mở ra được, dự định trở về đi ngủ.
Ngươi lại muốn kéo ta đến thành chủ đại nhân Tây Khố phòng đi xem a?
Tốt tốt tốt,
thịnh tình không thể chối từ, ta liền cố mà làm đi qua nhìn liếc mắt đi.
Lời này, Đường Sáng còn nói rất lớn tiếng, phủ thành chủ 50 tên thân vệ tất cả đều nghe được.
Tiền Lịch lại là cả khuôn mặt đều đen lại, không mang nói như vậy a?
Ta lúc nào nhiệt tình a?
Ngươi bộ dáng này, giống như là vây được con mắt không mở ra được người a.
Còn có,
ngươi thế nào làm cái gì đều là cố mà làm a?
Đã như thế cố mà làm, ngươi cũng đừng làm yêu, hảo hảo về đường phủ khi ngươi đại ngốc tử được chứ?
Đương nhiên. Những lời này, Tiên Ích chỉ dám tại trong bụng oán thầm một phen, trên mặt nhưng vẫn là phải bồi cười ở phía trước cho Đường Sán dẫn đường. Sợ vị gia này một không cao hứng, lại quay người mang theo một vạn cân long nha mễ về đường phủ đi.
Một khắc đồng hồ,
chỉ cần lại kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, thành chủ đại nhân liền sẽ dẫn người giết tới. Đây là Tiên Ích lúc này nội tâm tín niệm, chỉ cần chống đến thành chủ đại nhân tới liền không sao, người mặt dày vô sỉ như vậy, chính mình đẳng cấp thực tế là gánh không được, vẫn là để thành chủ đại nhân đi đối phó đi.
Đường đại công tử, cẩn thận chân xuống.
Ngay nhìn kho hàng này bên trong chủ yếu là cất giữ một số phủ thành chủ kho ngân cùng cái khác tài vật, phức tạp lấy một số chân quý linh thảo cùng ngọc khí.
Cẩn thận từng ly từng tí, Tiên Ích cho Đường Sán giới thiệu cái này trong kho hàng bà bối.
Quả nhiên, hắn nhìn thấy Đường Sán hai con mắt đều phát sáng, rất rõ ràng là coi trọng những bảo bối này. Nhưng là, Tiên Ích trong lòng không chút nào không hoảng hốt, ngược lại càng thêm tỉ mỉ giới thiệu trước mắt mỗi một vật.
Đường đại công tử, ngươi nhìn cái này một cây ngũ bách niên lao sơn hàm, là Hồ thành chủ tại một lần đấu giá hội bên trên, dùng 500 lượng hoàng kim chụp được đến. Nghe nói, người luyện võ từ võ sư đến cảnh giới tông sư là một đạo đại khảm, nhưng nếu như có như thế một cây ngũ bách niên lão sơn tham trợ rút, liền có càng lớn cơ hội đột phá đến tông sư.
Còn có cái này, ngươi cũng đừng xem nhẹ nó là một đoạn kiếm gãy, đây chính là từ dưới đất đào được.
Theo khảo cứu, có thể là vài ngàn năm trước triều đại thanh đồng kiếm, mặc dù chỉ có một nửa, tại chúng ta tòa thành nhỏ này ở trong không đáng tiền. Nhưng lại như phóng tới quốc đô đấu giá hội bên trên, chính là làm không được đồ cổ đấu giá.
Nhìn nhìn lại cái này, như thế một đại đoàn, có đầu người lớn nhỏ thiên nhiên dương chi ngọc. Đường đại công tử ngài sợ là cũng chưa từng gặp qua.
Theo ta được biết, toàn bộ đại lương quốc đều tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 khối.
Bên kia cũng không có cái gì để mắt, là phủ thành chủ một bộ phận kho ngân.
Thoi vàng cùng nén bạc, hàng năm chúng ta Kim Lăng thành thuế phú thu lại, trừ một số nhỏ nộp lên cho quốc quân bên ngoài, đại bộ phận đều bị Hồ thành chủ cất giữ trong mấy cái nhà kho ở trong.
Nói thật, lúc đầu chủ bộ Tiên Ích thật chỉ là đơn thuần muốn cố ý phí miệng lưỡi kéo dài thời gian, nhưng mà ai biết,
Đường Sáng thật là một cái rất tốt người nghe, đối cái này trong kho hàng rất nhiều thứ đều cảm thấy hứng thú.
Bày ra một bộ hầm hực học sinh nghiêm túc nghe giảng trạng thái, không cẩn thận liền để chủ bộ Tiên Ích có chút rằng này, vậy mà Đường Sán hỏi cái gì liền đáp cái đó, đem trong kho hàng rất nhiều bảo bối lai lịch cùng giá trị đều nói cái rõ ràng.
Kia một kiện ngọc khí là,
còn nói đến một kiện ba chân ngọc khí thời điểm, tiền chủ bộ cũng ý thức được, chính mình tự hồ.
Lời nói có chút nhiều lắm, kéo dài thời gian cũng không thể dạng này móc tim móc phổi, cái gì đều cùng Đường Sán nói a.
Nhưng là, hắn nghĩ lại nghĩ một chút, nói liền nói thôi, lại có thể có quan hệ gì, Đường Sán coi như biết những vật này lai lịch cùng giá trị, thật đúng là có thể đem nơi này bảo bối đều dọn đi hay sao?
Chỉ cần thành công ngăn chặn hắn, đợi đến Hồ thành chủ đến,
liền vạn sự đại cát.
Nhưng mà, tại tiên chủ bộ giới thiệu bên trong, Đường Sán lại là hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng cũng hỉ. Hắn cũng không phải là bởi vì những bảo vật này có giá trị không nhỏ mà cũng hỉ, dù sao hắn đã sớm ngờ tới, cái này phía tây trong khố phòng vật phẩm nhất định giá trị không phải phía đông lương thực có thể so sánh với. Nhưng là, Đường Sán làm sao cũng không nghĩ ra, tại Hồ thành chủ như thế một cái tiểu khố phòng bên trong, vậy mà liền có nhiều như vậy lóe bụt quang mang vật phẩm.
Lợi hại, ta Hồ thành chủ.
Ngươi yên tâm, ngươi Hồ thành chủ bảo khố, chính là ta Đường Sán bảo khố.
Đường Sán thô khẽ đến, liền không còn có 5 cái bột điểm sáng.
Cây kia ngũ bách niên lão sơn hàm, là màu vàng bột quan mang.
Cái kia thành gãy mất thanh đồng kiếm, lóe lục sắc bột quan mang.
Cái kia đầu lớn tiểu nhân dương chi ngọc, lóe chính là màu cam bột quan mang.
Còn lại còn có một thỏi hoàng kim, cùng một thỏi bạc, đều lóe chính là màu đỏ bột quan mang.
Cái này thật sự chính là một cái tràn ngập bột thế giới, một hơi, Đường Sán liền gặp 5 cái đẳng cấp không đồng nhất bột.
Chương 32, ai nói Lao Sơn Tham không phải lương thực người đăng, Đông Tuyết ở mài một cái tràn ngập bụt thế giới, đối với thế giới này phổ thông sinh vật đến nói, có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt.
Bởi vì, người căn bản không biết, lúc nào liền sẽ phát động một cái không biết tên bụt, cái này bụt hiệu quả cùng uy lực là thế nào, người cũng căn bản liền không thể khống.
Tựa như Đường Sán phát động xuyên qua bụt đồng dạng, đoán chừng rất nhiều tiểu thuyết ở trong nam chính, xuyên qua thời điểm cũng là không nhỏ phát những này bụt điều kiện.
Bất quá, địa cầu chỉnh thể quy tắc tựa hồ càng thêm hoàn thiện, bụt cũng không nhiều, chí ít không phải tùy tiện liền có thể phát hiện, thường thường ẩn tàng đều cực sâu. Đường Sán phát hiện chính mình có bụt chi nhãn sau thời gian lâu như vậy, tổng cộng cũng liền phát hiện mười mấy cái bụt, có thể mới đến cái này dị thế giới mấy ngày, đập vào mắt có thể đụng liền đã nhìn thấy nhiều như vậy khác biệt bụt. Thậm chí, ban ngày tại Đông Thái thị miệng trên đài cao thời điểm, Đường Sán đưa mắt nhìn lại, giữa đám người là có không ít người trên đỉnh đầu đều có màu đỏ cùng màu cam, màu vàng đẳng cấp bụt, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, lại chẳng phải dễ thấy, Đường Sán không cách nào tập trung thấy rõ ràng bụt cụ thể phát động điều kiện. Chỉ có thành chủ Hồ Viêm chi trên người, có cái màu cam bụt, Đường Sán khoảng cách gần tập trung tường nhìn thời điểm, biết rõ ràng phát động bụt cơ chế. Mà bây giờ, đến hồ thành chủ bảo khố bên trong, vậy mà một hơi liền phát hiện 5 kiện mang theo bụt vật phẩm, Đường Sán cảm thấy mình hôm nay vận khí thật đúng là không tệ a. Có lẽ, chính là tôn kính lại đáng yêu hồ thành chủ, mang cho vận khí tốt của mình. Đường đại công tử, sau đó phải vì ngươi giới thiệu cái này một cái giá sách cổ tịch, đều có lai lịch. Tất cả đều là đào được từ chúng ta Kim Lăng thành đông nam phương hướng một chỗ của mộ, theo khảo sát đều là thượng cổ chu triều thời điểm điện tịch, ngươi nhìn bản này lễ cung nhạc, chính là điển hình đại chu triều đại biểu văn thẩm. Tiên đích là cái văn nhân tổng rất khó tránh thích lên mặt dạy đời cùng tốt khoe khoang học thức đặc điểm. Lại thêm hắn mục đích chính là kéo dài thời gian, tự nhiên là mở ra trong lồng ngực khe rãnh, đối cái này giá sách bắt đầu liễu lo không ngừng lại phải ý vênh vang mà giống Đường Sán giới thiệu. Bất quá, Đường Sán có thể đối những này cổ tịch một chút hứng thú đều không có, đều là vật phẩm bình thường, không có mang buộc qua mang, cái dám dùng không có. Hắn nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền khoát tay áo nói ra, tiền chủ bộ thật là nghe nhiều biết rộng, học thức uyên bác. Bất quá, thời gian không còn sớm. Ta vẫn là tranh thủ thời gian dẫn người áp vận Long Nha Mễ hồi phủ đi. Một khắc đồng hồ thời gian đã qua. Đường Sán suy nghĩ, cái này hồ thành chủ có phải là hôm nay kê nhi không có nghỉ, đến không được à? Kia, mình cần gì ở đây lãng phí thời gian, vẫn là mau đem Long Nha Mễ sách về trong phủ đi, dù sao. Hắn còn muốn dựa vào những này Long Nha Mễ đến lung lạc trong phủ những này võ sư nhóm trái tim. Phải biết, những này võ sư, mặt ngoài đều là hiệu chung với đường phủ, nhưng trên thực tế có chút là thế lực khác cố ý xếp vào tiền đến, có chút lại là đường phủ những người khác dẫn tiến cùng chiêu mộ tới. Đường Sán hôm nay chọn lựa cái này 10 tên võ sư, xem như hơn 20 võ sư ở trong tương đối trong sạch tồn tại. Hôm nay dẫn bọn hắn đến tìm Long Nha Mễ, chính là muốn nghĩ cách lung lạc bọn hắn, thậm chí là không tiếc lợi dụng Long Nha Mễ bồi dưỡng bọn hắn. Dù sao, Đường Sán tình cảnh hiện tại không ổn, không có vũ lực bản thân, rất không có cảm giác an toàn à. Về phần nói mình luyện võ, không không không. Luyện võ đắng như vậy, mệt mỏi như vậy, luyện võ là tuyệt đối không có khả năng, đời này cũng không thể luyện võ. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp làm một nhóm cao thủ đến tiếp thân bảo vệ mình. Miễn cho có người đấu kỵ chính mình quá tuấn tú, phái người đến ám sát, kia khắp thiên hạ còn không có gặp qua chính mình dung nhan tuyệt thế các nữ tử, chẳng phải là muốn ôm lay trung thân rồi. Không không không. Đường Sán tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, sờ sờ trương này tuyệt đỉnh mặt đẹp trai, Đường Sán quyết định muốn tận chính mình hết thể cố gắng, vì toàn bộ vũ trụ toàn bộ thế giới, hảo hảo bảo hộ cái này chói mắt bảo tàng. Lúc đầu, nếu như ngốc cô ở bên người, lấy nàng kia biến thái vũ lực giá trị, thiếp thân bảo hộ lấy, tuyệt đối không có mấy người có thể cẩn thân. Nhưng bây giờ ngốc cô không phải không ở đó không? Đường Sán cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, trước làm một nhóm kiên cường pháo hôi ra. Cái này mười tên võ sư chính là thí sinh rất tốt, nhưng là muốn lung lạc bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là Long Nha Mễ đối với người luyện võ đến nói, quả thực chính là thiên đại dụ hoặc. Đường Sán vẫn chưa ra khỏi phía tây nhà kho, xa xa liền thấy bên ngoài đường phủ mười tên võ sư vây quanh thuần ngân cốc thương, từng cái ánh mắt kia bên trong không che giấu chút nào đối Long Nha Mễ khát vọng. Cảm nhận được bọn hắn cái này đói khát ánh mắt, Đường Sán trong nội tâm đại định, đêm nay trở về tuyệt bức liền có thể giải quyết những này võ sư. Nhưng mà Đường Sán cái này như thế dứt khoát quyết nhiên từ tây nhà kho đi tới, lại làm cho tiền chủ bộ lập tức hoảng hồn. Đợi một chút ta. Đường đại công tử, gì? Làm gì gấp gáp như vậy a? Cái này trong kho hàng, ta còn có thật nhiều bảo bối không có giới thiệu xong đâu. Tiền chủ bộ rất gấp, dù sao một khắc đồng hồ trôi qua, hồ thành chủ lại còn không có chạy tới. Tâm hắn nghĩ, sẽ không phải là hồ thành chủ có chuyện gì trì hoãn một chút, cho nên muốn muộn một chút đến đây đi. Như vậy, chính mình liền nhất định phải đem Đường Sán kéo ở đây. Nếu không, chính là phí công nhọc sức a. Mà để tiền chủ bộ càng thêm không tưởng được chính là, rõ ràng là Đường Sán đưa ra muốn vào tây nhà kho đến xem xét chính là không có hảo ý muốn lau chút dầu nước. Thế nhưng là lần này, làm sao Đường Sán cái gì cũng không có muốn, thậm chí ngay cả để đều không nhắc tới, liền như thế vội vã xoay người rời đi đâu. Hẳn là, tiền chủ bộ nội tâm hí thật hơn nhiều. Hắn cho rằng, khẳng định là Đường Sán nhìn ra chính mình kéo dài thời gian kế sách, cho nên mới như thế quả quyết, cái gì cũng không cần liền rời đi tây nhà kho. Nhìn lại Đường Sán bước chân. Quả nhiên, không sai. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, chính là muốn mau chóng mang theo Long Nha Mễ rời đi nơi này. Tiên chủ bộ trong lòng càng hoảng, đội vàng đuổi lên chưa đến, thở phì phò hô, Đường đại công tử, chớ đi, đừng nhanh như vậy liền đi a. Ngươi nhìn lại trong kho hàng, có hay không ngươi cần lương thực mà. Tiên chủ bộ, ta vừa mới liền nói ngươi quá mức nhiệt tình. Ngươi ngóng nó, còn không nỡ ta đi a. Một đại nam nhân, như thế cùng ta dinh cháo, có chút không tưởng nổi. Ngươi vẫn là chú ý một chút. Mặc dù ta biết, chính mình xoáy khí khuôn mặt cùng ngọc thụ lâm phong khí chất, là nam nữ thông sát. Đường Sán quay người nhìn xem lo lắng tiền chủ bộ, cũng là nhạc, con hàng này. Thật đúng là hồ thành chủ gia chó giữ nhà, như thế tận chức tận trách nhà. Đường đại công tử, ngài nhìn nhìn lại, lại đi vào nhìn xem nha. Nhìn một chút, ngươi lại không lỗ lã. Nhìn một chút, ngươi lại không mắc mưu. Tiền chủ bộ lại là lau một chút mồ hôi trên trán, giống bên đường cố gắng buôn bán hàng hóa tiểu thương phiến đồng dạng, rất dính nhau hai cánh tay nắm kéo Đường Sán, gạt ra khuôn mặt tươi cười, phi thường nhiệt tình kêu gọi Đường Sán. Chương 33, mở ra được, coi như ta thua. Người đăng, Đông Tuyết ở mài đối mặt tiền chủ bộ như thế ân cần chào hỏi, Đường Sán lại rất quả quyết. Hắn khoát khoát tay, nói ra, không được. Ta Đường Sán phi thường giữ uy tín, nói chỉ cần hồ thành chủ 10 vạn cân lương thực, trừ lương thực, cái khác một châm một tuyến cũng sẽ không muốn. Kia tây trong kho hàng, không có lương thực. Không cần lại nhìn. Nói xong, Đường Sán liền xoay người muốn đi, trước dẫn chương trình lại là càng sốt ruột, lập tức giữ chặt Đường Sán, liền hô, ai? Ai nói tây trong kho hàng không có lương thực rồi? Đường đại công tử có chỗ không biết, vừa rồi ta cho ngươi xem cây kia ngũ bách niên lao sơn tham, không phải liền là lương thực à? Ồ, lao sơn tham, vẫn là ngũ bách niên, cái này, đây rõ ràng chính là linh thảo, chỗ nào là cái gì lương thực? Đường Sán cố ý lớn tiếng phát ra nghi vấn. Thanh âm của hắn lập tức liền để Đường phủ võ sư cùng phụ thành chủ những cái kia đám thân vệ cũng đều hiếu kỳ nhìn quanh đi qua. Tiên Ích vì ngăn chặn Đường Sán, tranh thủ thời gian tiếp tục giải thích nói, ai nói lao sơn tham không phải lương thực? Tại hạ đã từng nhìn qua thượng cổ điện tịch, cổ đại tiên dân có luyện khí sĩ, có thể di sơn đảo hải, nhảy lên ngàn dặm, sơn mục tinh quái, tất cả đều làm thức ăn. Nghe nói thượng cổ khắp nơi đều là loại này mấy trăm năm hơn ngàn năm linh thảo, cổ đại tiên dân đều là dùng những linh thảo này vì thường ngày lương thực. Cho nên cái này lao sơn tham rõ ràng chính là lương thực. Một phen dẫn chứng phong phú bằng chứng, Tiên Ích chính mình cũng sùng bái chính mình, làm sao có thể như thế bất học, làm sao có thể như thế cơ trí đâu? Ta thật sự là một cái cơ trí tiểu cơ linh quỷ con a. Chơi ạ, còn có loại chuyện này? Thượng cổ tiên dân mỗi ngày ăn đều là loại này giá trị liên thành mấy trăm năm linh thảo. Ta dọn cái nương loại. Bây giờ mà xem như mở mang kiến thức, tiền chủ bộ không hổ là thành chủ đại nhân tâm phúc, quả nhiên là học giàu năm xe, thông thiên văn, dưới biết địa lý, liền thượng cổ tiên dân những này bí ẩn đều biết. Những cái kia võ sư và thân vệ nhóm đều nghe được sửng sốt một chút. Đường Sán lại là nín cười, cũng làm bộ một bộ mở mang nhiều hiểu biết bộ dáng, hỏi, kia, sau đó thì sao? Tiền chủ bộ có ý tứ là, ta hẳn là mang đi căn này ngũ bách niên lão sơn tham. Thành chủ đại nhân sẽ không trách tội. Đương nhiên, lão sơn tham đã cũng coi là lương thực, chính là tại thành chủ đại nhân hứa hẹn bên trong, nếu không. Đường đại công tử tiếp tục đến khố phòng ở trong đến, tại hạ mới hảo hảo cùng công tử giới thiệu một chút, cái khác một số vật phẩm lai lịch. Còn có cái này như thế nào dùng lão sơn tham phương pháp tốt nhất? Thấy mình ném ra ngoài đi một nhử ôm lấy Đường Sán, Tiên Ích trong lòng liền càng thêm đắc ý, quả nhiên gừng càng ra càng cay, chính mình tại phủ thành chủ sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy mới lên làm chủ bộ, tâm cơ cùng tâm kế như thế nào Đường Sán như thế một cái hoàng khẩu tiểu nhi có thể so sánh đâu. Xem đi, chính mình chỉ là lược thi tiểu kế, ném ra ngoài một cây bất quá giá trị 500 lượng lao sơn tham với tư cách mồi nhử, liền thành công ngăn chặn Đường Sán muốn chuyển vận một vạn cân long nha mễ. Cho dù là thật đem cái này lao sơn tham cuối cùng đều đưa cho Đường Sán, có thể kéo đến thành chủ chạy đến, vãn hồi một vạn cân long nha mễ tổn thất. Thành chủ cũng tất nhiên sẽ ngợi khen chính mình, đây chính là thiên đại công lao. Tốt tốt tốt, đã tiền chủ bộ nhiệt tình như lửa. Ta cái này đích xác là từ chối thì bất kính, vậy ta liền lại vào xem. Đường Sán nói xong, liền lại cùng Tiền Đích trở lại tây nhà kho bên trong. Tiền Đích rất hào phóng đem cây kia lão sơn tham chứa ở trong hộp đưa cho Đường Sán. Đồng thời, hắn còn cần chậm chạp mà nghiêm túc ngữ khí cho Đường Sán giảng thuật liên quan tới lão sơn tham như thế nào dạy võ phục dụng mới có thể phát huy tốt nhất công hiệu phương pháp. Cứ như vậy, ngạnh sinh sinh lại thoát một khắc đồng hồ sau. Tiền chủ bộ rốt cuộc đã đợi được ánh dạng đông, hắn phái đi phủ thành chủ xin giúp đỡ thân vệ Điền Không Thành xa xa chạy về. Điền Không Thành đã trở về, như vậy thành chủ đại nhân khẳng định cũng liền ở phía sau cách đó không xa. Cho nên lần này tiền chủ bộ hung hăng thở dài một hơi, chủ động dừng lại hắn miệng lưỡi lưu loát, nói với Đường Sán, Đường đại công tử, sắc trời này nhìn đích thật là không còn sớm, nếu không hôm nay chúng ta liền đến nơi này. Được thôi, thật là đa tạ tiền chủ bộ ý tốt. Đúng rồi, còn có thay ta đa tạ hồ thành chủ hào phóng. Đường Sán cũng liếc một cái, phát hiện trước đó báo tin cái thành chủ kia phụ thân vệ trở về, đồng thời liền đứng tại tây cửa nhà kho chờ lấy, bởi vì những này thân vệ là không thể tiến nhà kho. Xem ra hồ thành chủ là muốn đích thân tới. Lúc này là chân chính chính diện giao phong đi, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có thể làm sao ngăn đón, không để ta đem long nha mễ mang về. Trong nội tâm không có chút nào hoảng, Đường Sán thậm chí còn có chút muốn cười, đi bộ nhàn nhã đồng dạng cầm ngũ bách niên lao sơn tham từ tây nhà kho ở trong đi ra. Ha ha, Điền Không Thành đến, thành chủ đại nhân hẳn là tiện tay liền đến, ta thành công thoát ở Đường Sán. Bảo trụ nhiều như vậy long nha mễ, mặc dù thành chủ đại nhân rất tiếc rẻ tiền vật, nhưng là nếu như có thể cho ta lại để thăng một cái phẩm cấp quan hàm, vậy liền giá trị. Tiền Ích cũng là bước nhanh hơn đi theo ra ngoài, trong nội tâm đắc ý, cảm thấy buổi tối hôm nay chính mình tất cả biểu hiện quả thực chính là hoàn mỹ a. Nhưng mà khi hắn đi ra cửa kho hàng thời điểm, Điền Không Thành câu nói đầu tiên lại là để Tiền Ích kém chút bằng ngã nhào một cái. Tiền chủ bộ, thành chủ đại nhân nói hắn công vụ bể bộn, liền không đến. Cái gì? Không đến rồi. Hồ thành chủ hắn làm sao có thể không đến a? Nháy mắt, Tiền Ích là một cỗ nhiệt huyết phun lên đầu, cả người hoành một chút, dưới chân không vững, kém chút liền té xịu đi qua. Cái này đêm hôm khuya khoắt,
ở đâu ra công vụ gì bận rộn a? Người khác không biết, hắn tiền đích thân là phủ thành chủ bộ còn có thể không biết ta? Vì giả trang ra một bộ hồ đồ dáng vẻ, trên cơ bản Kim Lăng thành bên trong công vụ văn kiện không đều là bọn hắn mấy cái này chủ bộ tại xử lý sao? Hồ thành chủ quản lý chính là cách mỗi mấy ngày triệu hoán chủ bộ nhóm tới, lựa chút chuyện trọng yếu báo cáo một lần mà thôi. Bình thường thanh thiên bạch nhật nhảm chán thời điểm, hồ thành chủ đều không thế nào quan tâm công vụ, cái này đêm hôm khuya khoắt hắn chịu khó cho ai nhìn a? Cho nên kết luận lại cực kỳ đơn giản, chính là hồ thành chủ không nghĩ tới đến tìm lấy cớ mà thôi. Ồ, hồ thành chủ quả nhiên là chuyên cần chính sự yêu dân, cái này đêm hôm khuya khoắt còn như thế mệt nhọc vất vả. Đường Sán cũng là vô cùng bất ngờ, sau đó vô vô sau lưng cái này thuần ngân chế tạo vỡ lúa, nghĩ đến tiền chủ bộ cáo từ nói, đã hồ thành chủ không tới, tiền chủ bộ, cái này một vạn cân long nha mễ, ta coi như mang về đường phủ đi lạc. A, đừng, đừng gấp gáp như vậy a. Đường đại công tử, nếu không chờ một chút, ta đi xin ý kiến một chút thành chủ. Gặp Đường Sán thật muốn đi, tiền chủ bộ thật là kém chút đều khóc lên. Cái này nếu là thật làm không có một vạn cân long nha mễ, hắn tiền đích chính là 10 cái đầu cũng không đủ hồ thành chủ chặt. Hắn vội vàng lại hỏi thân vệ Điền Không Thành nói, Điền Không Thành, ngươi chẳng lẽ không có đem nơi này phát sinh hết thảy cùng thành chủ đại nhân nói a? Điền Không Thành chắp tay một cái, trung thực đáp, chi tiết bẩm báo. Chi tiết bẩm báo? Ngươi là thế nào bẩm báo a? Ngay lập tức, tiền đích nội tâm lại hoạt động lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng của hắn một sợ, cảm thấy cái này Điền Không Thành khẳng định có vấn đề. Hoặc là nói, là có người muốn hại hắn a? Khẳng định là cái khác mấy cái chủ bộ, gặp hắn được sủng ái, nói không chừng liền mua được cái này Điền Không Thành, có lẽ hắn căn bản cũng không có về thành chủ phủ báo tin, hay là cố ý truyền tin tức giả cho hồ thành chủ, sau đó dẫn đến một vạn cân long nha mễ bị Đường Sán trở đi, kia ba nữ, chính là hắn tiền đích a. Âm hiểm a. Xảo trá a. Đáng sợ a. Long ngươi a. Tiền đích lại một lần nữa vì chính mình cơ trí điểm tán, suýt nữa liền lâm vào người khác bố trí tỉ mỉ cái bẫy ở trong a. Nếu không phải hắn cơ trí phát hiện điểm này, lần này coi như thật chính là vạn kiếp bất phục. Bất quá đã bị hắn phát hiện, hắn cơ trí cái đầu nhỏ cũng nhanh chóng nghĩ đến ứng đối phương pháp đến. Hắn hít mắt, giống dò xét phạm nhân đồng dạng chất vấn Điền Không Thành nói, ngươi luôn miệng nói đem nơi này phát sinh hết thảy nói cho thành chủ đại nhân. Kia, thành chủ đại nhân là phản ứng gì? Mà lại, giống bực này tình huống trọng yếu, thành chủ đại nhân cho dù sự vụ của mình bận rộn đến cũng được, cũng tuyệt đối sẽ viết một phong tự tay viết thư tới. Hắc hắc, tiền đích thật vì chính mình thông minh tài trí cảm thấy kiêu ngạo, quả nhiên cái này quan trường không dễ lăn lộn, chính mình biểu hiện được quá mức ưu tú, chính là sẽ gặp người đấu kỵ, sau đó sau lưng hạ độc thủ. Còn tốt, tại hắn dạng này tuệ nhãn phía dưới, hết thảy âm mưu quỷ kế là không chỗ che thân. Tiền đích dương dương đắc ý nhìn về phía kia thân vệ Điền Không Thành, trong lòng đã liệu định, Điền Không Thành là giả truyền tình báo, cho nên khẳng định không bỏ ra nổi hồ thành chủ tự tay viết thư tới. Nhưng mà, một giây sau, thân vệ Điền Không Thành lại là gật gật đầu, lên tiếng, từ trong tay áo xuất ra một phong hồ thành chủ tự tay viết thư đến, đưa cho Đường Sán nói, Đường đại công tử, đây là thành chủ đại nhân đưa cho ngươi tự tay viết thư. Cái gì? Vậy mà thật sự có. Sự tình quá ngoài dự liệu, Tiền đích đột nhiên cảm thấy, chính mình đầu óc thông minh dưa, thật sự có chút không đủ dùng, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Xảy ra chuyện gì a? Cái này Điền Không Thành đến cùng là báo tin, vẫn là không có báo tin đâu. Thành chủ đại nhân tự tay viết thư bên trong, viết là cái gì a? Tại sao là cho Đường Sán, không phải là cho mình sao? Cho ta. Đường Sán hiếu kỳ tiếp nhận tin, mở ra vừa mở, đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu nhìn một chút thuần ngân bội lúa, như có điều suy nghĩ cau lại lông mày, liền cười nói, tốt, ta biết. Thành chủ đại nhân quả nhiên là khá hào phóng, trực tiếp liền chỉ ra, cái này một vạn cân long nha mễ chính là đưa cho ta. Các vị võ sư, thêm chút sức, trở về đường phủ phía sau, ban thưởng mỗi người các ngươi một cân long nha mễ. Hoắc. Lời này một ra, đường phủ 10 tên võ sư, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, nhảy cẫng hoan hô. Vốn cho rằng tối nay là cái mệt nhọc khổ sai sự tình, ai nghĩ đến, đi theo đại công tử, vậy mà thật sự có thịt ăn. A không, là có long nha mễ ăn. Dòng giá một cân long nha mễ, trên chợ đen đều có giá không hàng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vậy mà ra một điểm khổ lực vận chuyển một chút, liền có thể thu hoạch được một cân long nha mễ, quả thực cùng bánh từ trên trời rớt xuống không hề khác gì nhau a. Đa tạ đại công tử. Đại công tử anh minh thần võ. Ta liền nói, đại công tử đối với chúng ta những này người thô kệch là tốt nhất. Võ sư nhóm lập tức liền tinh thần phấn chấn, đối Đường Sán hảo cảm tăng gấp bội, ngay cả phía trước kia cái đau đầu Nguyễn Trần Phong cũng không nhịn được chen đến Đường Sán bên người, lấy lòng một câu, đại công tử không hổ là tiền quân hạ phàm, không chỉ có là ta đòn rông đệ nhất mỹ nam tử, ngọc thụ lâm phong, anh minh thần võ, càng là có Bồ Tát tâm địa, người xoáy thiện tâm. Võ sư nhóm là cao hứng, có thể tiền đích trái tim nhỏ thật sự là chịu không được kéo. Không có khả năng. Lớn mật Điền Không Thành, ngươi cũng dám giả tạo thành chủ tự tay viết thư. Chính là đánh chết tiền đích cũng không tin, hồ thành chủ như thế thiết công kê, lúc đầu ngay cả 10 vạn cân lương thực đều không nỡ cho Đường Sán, sẽ như thế hào phóng đem một vạn cân long nha mẹ đưa cho hắn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chính là trời sập xuống, chính là heo mẹ biết trèo cây, tiền đích cũng không tin hồ thành chủ sẽ rộng rãi như vậy. Mà lại, cái này một vạn cân long nha mễ, thế nhưng là đã sớm ký kết bán hiệp ước, người mua còn có chừng 10 ngày thời gian, liền sẽ đến Kim Lăng thành tới lấy hàng. Nếu để cho Đường Sán lôi đi cái này một vạn cân long nha mễ, không chỉ có phải bồi thường giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thậm chí còn triệt để đắc tội vị này tôn quý người mua a.
Phải biết, Hồ thành chủ vì lôi kéo đối phương, mới thật không dễ dàng đáp lên quan hệ, đồng thời dùng 5 lượng bạc 1 cân giá ưu đãi bán cho đối phương, cái này 1 vạn cân long nha mễ, tính là một cái lễ gặp mặt. Tiên chủ bộ, ti chức nơi đó có lá gan kia, dám giả tạo thành chủ tự tay viết thư. Không tin chính ngươi nhìn, chính là thành chủ bút tích. Đối mặt tiền chủ bộ chất vấn, Nguyễn Trần Phong là nhìn tận mắt thành chủ biết, hắn đương nhiên là có ỷ lại không sợ gì hồi đáp. Đường Sáng cũng là cười đem tự tay viết thư đưa tới, tiền chủ bộ nhận lấy xem xét, vậy mà thật là Hồ thành chủ bút tích, còn che kín thành chủ tư nhân con dấu, nội dung như sau: Đường Sáng tiểu nhi, kia 1 vạn cân long nha mễ ngươi có bản lĩnh liền chuyển về đi. Mở ra được, coi như ta thua. Nếu như trong vòng 7 ngày, liền tức thời chính mình trả lại. Nếu không, đừng trách bản tức không khách khí. Chương 34, cha vợ mới gặp. Xác nhận quá nhãn thần người đăng, Đông Tuyết ở mài nhìn thấy trong thư chữ viết cùng nội dung, tiền ích biết rõ, thân vệ điển không thành cũng không có báo cáo sai tình huống, hết thảy đều là chính hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Thế nhưng là, thành chủ đại nhân tại sao lại dễ dàng như thế, thậm chí là phách lối, mặc cho Đường Sán đem 1 vạn cân long nha mễ chuyển về đi đâu? Mở ra được, coi như ta thua. Lời này làm sao nghe có chút quen tai nha. Đúng rồi, lời này có vẻ giống như Đường Sán phong cách ra. Tại Đông Thái thị miệng đài cao, Đường Sán bị trói tại trên cây cột, nhận mấy chục vạn người chế giễu cùng đầy xem, đối mặt lập tức tiêu thân liệt hỏa, không phải cũng là đồng dạng đến một câu tiêu đến chết, coi như ta thua à? Rất hiển nhiên, Hồ thành chủ câu nói này là tại gửi lời chào Đường Sán. A không, là tại phản phúng muốn đánh mặt Đường Sán. Hắn tựa hồ có niềm tin tuyệt đối, Đường Sán là vô luận như thế nào đều mở không ra cái này thuần ngân cốc thương. Hẳn là, Tiên Ích tựa hồ đông nhiên nhớ ra cái gì đó, hiến mũi chân, hướng phía thuần ngân cốc thương phía trên nhất cực lực nhìn sang. Thì ra là thế. Ha ha. Không khỏi, Tiên Ích trên mặt cũng hiện ra vui sướng cười to tới. Tiên chủ độ ngươi nhìn tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ a. Có cái gì cao hứng sự tình, không ngại nói ra để chúng ta đại gia cũng thay ngươi cao hứng một chút mà. Đường Sán thấy thế, cũng cười hỏi. Nhưng là, Tiên Ích lại là hé miệng khoát khoát tay, nói ra, không được. Không được. Ta sợ chuyện này nói ra về sau, Đường đại công tử nếu không cao hứng. Dừng một chút về sau, Tiên Ích rất đắc ý sờ sờ khỏe miệng cong lên râu ria, liền không còn ngăn đón Đường Sán, ngược lại trực tiếp làm một cái tư thế xin mời nói, đã Đường đại công tử chạy về đi, tại hạ cũng liền không lưu. Một đường đi thong thả. Tốt. Dừng bước. Đường Sán có chút gật gật đầu, liền kêu gọi chính mình những ngày võ sư nhóm, áp vận lấy cái này 1 vạn cân long nha mễ, tại bóng đêm bao phủ phía dưới, hướng phía đường phủ chạy tới. Làm xe ngựa chậm rãi chạy qua Kim Lăng thành trục trung tâm kim tức đường phố lúc, bởi vì tải trọng quá cao, bánh xe trên mặt đất ép ra một đạo thật sâu vết bánh xe tới. Đường Sán ngồi ở đầu xe vị trí, thoải mái nhàn nhã nhắm nửa con mắt, đột nhiên lỗ tai giật giật, nghe được cửa thành đông phương hướng. Tựa hồ có mở cửa thành vang động. Chi chi chi. Trời tối người yên Kim Lăng thành, bởi vì cấm đi lại ban đêm nguyên nhân, đường phố trên cơ hồ không người nào dám tùy ý đi lại cùng một nào, bình thường trong đêm khuya chỉ có phu canh gõ âm thanh báo giờ, liền lại không cái gì động tĩnh lớn. Nhưng hôm nay lúc này, không sai biệt lắm nhanh đến giờ tuất, cửa thành đông lại vào lúc này mở ra, đến tuột cùng là ai? Có dạng này mặt mũi. Đại công tử, phía trước có động tĩnh. Chúng ta có phải hay không tránh một chút? Quản sự Đường Hào Phóng có chút hoảng, dù sao hắn cũng chưa từng có áp giải qua 1 vạn cân long nha mễ quý giá như vậy bà bối. Hiện tại rất rõ ràng, cửa thành đông mở ra, mấy chục con ngựa tùy ý ở trong thành hướng phía bên này chạy tới, không phải do Đường Hào Phóng không lo lắng. Không cần phải để ý đến. Ta nghĩ, ta biết đại khái người tới là ai, không nhìn hắn là đủ. Đang nghe cửa thành vang lên một sát na, kỳ thật Đường Sán trong lòng cũng đã có đáp án. Có thể làm cho Kim Lăng thành cửa thành, tại hơn nửa đêm mở ra, toàn bộ Kim Lăng thành bên trong đoán chừng chỉ có 2 vị kia mới có quyền lực này. Trừ vừa mới cho mình biết thư tình hồ thành chủ, một vị khác còn có thể là ai? Đương nhiên là hôm nay cả ngày đều không có lộ diện, chính mình trên danh nghĩa nhạc phụ tương lai Kim Lăng thành chi phụ Trần Vĩnh Liêm. Quả nhiên, Trần Vĩnh Liêm nhất định là trung hồ thành chủ kế điệu hồ Ly Sơn, hôm nay cả ngày đều không tại Kim Lăng thành bên trong. Khi mắt, Đường Sán hướng phía tiếng vó ngựa phương hướng nhìn lại, đại não liền đang nhanh chóng phân tích nói, bất quá, có thể ngồi tại chi phủ vị trí, sẽ không là đồng đốc. Hắn không có khả năng dễ dàng như vậy trung kế, trừ phi, hắn có không thể không trong lúc chủ động kế lý do. Xem ra, hồ thành chủ vị này gờ giang đệ, keo kiệt, lúc này vì dẫn dụ Trần Chi phủ rời đi Kim Lăng thành, ra không ít huyết. Từ cửa thành mở rộng, đến xa xa điều khiển tiếng ngựa càng ngày càng rõ ràng, bất quá 10 cái hô hấp thời gian. Đường Sán bên người những này võ sư nhóm, trong đêm thị lực cũng còn không tệ, dẫn đầu Nguyễn Trần Phong liếc mắt liền xa xa nhìn thấy Trần Chi phủ bên người thân vệ trang phục cách ăn mặc, lập tức trở về bẩm Đường Sán nói, lại công tử. Trước mặt giống như người tới mã là chi phủ thân vệ, giống như Trần Chi phủ cũng ở trong đó. Ân. Đường Sán chỉ là gật gật đầu, cũng không có làm bất luận cái gì chỉ thị, đoàn xe của hắn vẫn ý như là vân nhanh hướng đường phủ mà đi. Phản phất có không có cái này một đội nhân mã, đối bọn hắn đến nói, không có ảnh hưởng chút nào. Mà nhìn thấy Đường Sán này tâm phản ứng, quản sự Đường Hào Phóng liền càng là trong lòng chật chật ngạc nhiên không thôi. Hắn thật không nghĩ tới, đi qua đại ngốc tử Đường Sán, vậy mà có thể trở nên như thế trầm ổn cùng. Bày mưu nghĩ kế, rõ ràng đều không có nhìn thấy bóng người, hắn làm sao giống như này có nắm chắc biết, người tới là Trần Chi phủ đâu. Không khỏi, Đường Hào Phóng đối với Đường Sán kính sợ cùng bội phục lại càng nặng một điểm. Đồng dạng, chi phủ Trần Vĩnh Liêm điều khiển mã từ 100 dặm bên ngoài Nhạn Đãng Sơn chạy về, xa xa liền nhìn thấy chạm mặt tới đường phủ đội xe. Bẩm đại nhân, phía trước tựa hồ là Đường gia võ sư cùng gia đình, ngay tại vận chuyển một số cái gì. Bên người thân vệ bẩm báo nói. Ân. là Đường Sán, tiểu tử này ngược lại là thú vị. Vậy mà nóng lòng như thế, đội vàng hơn nửa đêm liền đi thành chủ khố phòng kia chuyển lương thực. Bất quá là 10 vạn cân tiểu mễ thôi, làm gì như. Trần Vĩnh Liêm nhàn nhạt cười nói, thế nhưng là khi hắn lời còn chưa nói hết, khoảng cách lại gần một điểm, hắn liền mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Đường Sán sau lưng kia tại dưới ánh trăng phản xạ ra nhàn nhạt ngân quang thuần ngân đại cốc thương tới. Đó là cái gì? Lao thiên gia của ta. Thuần ngân cốc thương, lớn như vậy. Chẳng lẽ, tiểu tử này chẳng lẽ thật đem Hồ Viêm chi 1 vạn cân long nha mễ cho vận ra rồi? Thật to gan a. Thật to gan a. Thấy cảnh này, Trần Vĩnh Liêm hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Long nha mễ, đây coi như là Kim Lăng Thành có ít đặc sản một trong. Cũng là Trần Vĩnh Liêm vẫn muốn mượn cơ hội nhúng chàm sản nghiệp, cho dù là có thể chia lại đến mỗi 2 năm 1 vạn cân long nha mễ ở trong một nửa, thực lực của hắn cùng quyền nói chuyện liền không thể so sánh nổi. Nhưng mà, cùng thành chủ Hồ Viêm chi tranh đấu nhiều năm như vậy, hắn có lẽ tại cái khác địa phương có chiếm đoạt ưu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này long nha mễ một hồi, Hồ thành chủ là không mảy may nhường, dùng hết thảy biện pháp vững vàng đem không trong tay. Mỗi 2 năm 1 vạn cân long nha mễ sản lượng, hoặc là bị Hồ Viêm chi dùng để kết giao môn phái võ lâm, lôi kéo rất nhiều giang hồ võ sĩ, hoặc là liền bị Hồ Viêm chi dùng để định vợ một số vân quý cùng quan viên. Chi phủ Trần Vĩnh Liêm là thấy được, lại ăn không được, đã sớm đối cái này 1 vạn cân long nha mễ ngày nhớ đêm mong. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình qua nhiều năm như vậy, một tơ một hào đều nhúng chàm không được long nha mễ, thế mà bây giờ bị Đường Sán dạng này một tên mao đầu tiểu tử cho tận diệt đến. Lập tức, Trần Vĩnh Liêm đối Đường Sán càng là lau mắt mà nhìn, hắn ô một tiếng, liệt diễm đỏ thấm mã dừng ở Đường Sán đội xe trước mặt, lại là giật mình lại là hiếu kỳ lại có chút bội phục nhìn trước mắt vị này, xoáy khí lăng nhiên có 102 đòn rông tương lai con rể mỹ nam tử Đường Sán. Bất quá có câu chuyện cũ kể thật tốt. Khi ngươi tại nhìn chăm chú Đường Sán thời điểm, Đường Sán cũng ngay tại nhìn chăm chú ngươi. Trên người bụt. Không sai. Chi phủ Trần Vĩnh Liêm khẽ rửa gần, Đường Sán liền thấy rõ ràng, trên đầu của hắn cũng có được một cái bụt qua mang, vẫn là màu vàng, đẳng cấp không tính thấp bụt. Chương 35, ba con giảo hoạt hồ ly người đăng, Đông Tuyết ở mại a. Nơi này có một cái rất đáng yêu màu vàng bụt a. Với bạn, trong tương lai nhạc phụ đại nhân trên mặt, nhìn có chút đốc, Đường Sán thậm chí còn có chút muốn cười. Bất quá, loại thời điểm này, lại thế nào có thể tự tiện dùng rất khôi hài tiếng cười, đi đánh vỡ dạng này bốn mắt nhìn chăm chú đâu. Xác nhận quá nhãn thần, Đường Sán nhận ra Trần Vĩnh Liêm. Mặc dù, trí nhớ của hắn bên trong, cũng chỉ là tại đính hôn hẹn thời điểm, gặp qua vị này chi phủ đại nhân một lần. Nhưng là, Trần Vĩnh Liêm trên người kia một cỗ túc sát chi khí, vẫn là để Đường Sán có loại ký ức vẫn còn mới mẻ, toàn thân chấn động xúc cảm. Trầm mặc, Đường Sán không có trước tiên mở miệng, nghiền ngẫm giống như liếc mắt, hướng phía Trần Vĩnh Liêm màu vàng bụt nhìn lại, nháy mắt hoàn thành đối bụt phân tích. Dùng tay phải bàn tay, đối nên bụt đối tượng gương mặt tiến hành hung hăng đập nện. Làm đập nện ra ba ba. Ba ba ba. Ba 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 cảm giác tiết tấu lúc, tức giải tỏa nên bụt năng lực. Ngoa tạo. Cái này bụt có chút tú a. Chẳng lẽ nói, nhạc phụ tương lai của ta đại nhân là cái thụ ngược đãi cuồng. Tại hắn kia hai tròm râu nhíu mày nghiêm túc bề ngoài phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi một viên vô cùng khát vọng dây lưng cùng ngọn nến quất roi cùng nhiệt nội tâm a. Nháy mắt, Đường Sán có chút xuất diễn a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại này bề ngoài nghiêm túc lạnh lùng khốc thành thục đại thúc, bình thường thiết lập không đều là có một viên không giống bình thường cái giới tính gây nên nội tâm a. Có thể, có thể. Cái này rất cường thế a. Không khỏi, Đường Sán nhìn một chút tay phải của mình bàn tay, có chút giơ lên. Khoe miệng liệt ra một tia mê chi mỉm cười, Đường Sán trong đầu tại mô phỏng lấy cái này đặc biệt cảm giác tiết ấu. Ba ba. Ba ba ba. Ba 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 ba. Hừ. Ai ngờ, lúc này Trần Vĩnh Liêm lại là một trận hừ lạnh, sau đó hắn giọng, cố ý nắm bắt một cố nhạc phụ đại nhân phong phạm, chất vấn Đường Sán nói, bây giờ đã là cấm đi lại ban đêm, hiện tế muộn như vậy còn mang theo trong phủ gia đình tại Kim Tức Đại Đạo bên trên, làm trái pháp lệnh. Ra vai phủ đầu. Có chút cấp thấp nha. Cầm cấm đi lại ban đêm tới dọa chính mình. Đường Sán cười cười, người cái lao bất hưu thật sâu lòng dạ, rõ ràng là muốn cùng ta kết giao tình, ngược lại trước cắn loạn ta một ngụm. Muốn trước về mặt khí thế ép ta một chút, nghĩ hay lắm. Cái này không khỏi để Đường Sán liên tưởng tới, hắn gia nhập trước thư viện thời điểm, những cái kia có lòng dạ lao công nhân nhóm, cũng đều từng cái là như vậy tác phong. Không quan tâm chuyện gì xảy ra, chọn trước ngươi một điểm sai gian dạy một phen. Đánh một chút ngươi người mới này hạt giống nhuệ khí, khiến người chán ghét đến cực điểm. Kết quả là, Đường Sán cũng không khách khí chắp tay nói, vãn xin gặp qua chi phủ đại nhân, bất quá chi phủ đại nhân mới vừa rồi lời nói sai rồi, chính là có hai nơi sai lầm. Đầu tiên, vãn xin là phụng thành chủ đại nhân chi lệnh, tiến về kho lương vật lương. Kim Lăng thành cấm đi lại ban đêm lệ pháp thứ 38 lệ chúng có lời, phàm là phụng bản thành chủ hoặc chi phủ khẩu lệnh, đi công vụ khẩn cấp sự tình, cũng không tuân cấm đi lại ban đêm chi pháp. Hả? Tính ngươi nói có đạo lý, miễn cưỡng tính ngươi quá quan. Kia đệ nhị chỗ sai lầm đâu? Ta lời mới vừa nói, cũng chỉ nói chuyện này, ta liền không tin ngươi còn có thể lấy ra hai nơi sai đến. Đối với Đường Sán cái này không chút hoang mang thậm chí còn có chút siêu cương trả lời, chi phủ Trần Vĩnh Liêm lại là có chút ngoài ý muốn, cái này đại ngốc tử thật biến thông minh rồi. Thế nhưng là, Trần Vĩnh Liêm làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình nói, nơi nào còn có sai. Từng chữ lại hồi tưởng một lần, hắn xác nhận không sai, lời nói ở trong căn bản cũng không có cái khác lô thủng hoặc là logic sai lầm. Nhưng mà, Đường Sán lại một bộ cảm thấy tay rất bẩn dáng vẻ, ở bên cạnh càng xe xoa xoa, lại cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay, sau đó mới dùng một bộ rất ghét bỏ ngữ khí nói ra, vãn sinh chính là đường phủ gia chủ Đường Tuân chi tử Đường Sán, tuổi vừa mới 20,
còn chưa từng kết hôn. Sao dám trèo cao chi phủ đại nhân, không đảm đương nổi hiền tế hai chữ. Nghe nói như thế, Trần Vĩnh Liêm tâm liền khẽ run lên, con mắt càng là híp cẩn thận nhìn Đường Sán hai cái hô hấp thời gian, mới dùng cái mũi hừ thở ra một hơi, khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười, phảng phất rất thân thiết dáng vẻ nói ra, "Đường đại công tử cùng ta trong phủ đại nữ nhi Trần Tư Mộc, nhất định có quan hệ thông gia hôn ước, cái này Kim Lăng thành bên trong thế nhưng là Nâng thành đều biết. Hôn ước đã phế, không thể làm số." Đường Sán lại là cười khoát khoát tay, nhiều hứng thú nhìn xem Trần Vĩnh Liêm, bởi vì tại Đường Sán từ sau ngày thứ hai, Trần Vĩnh Liêm vì nữ nhi danh tiết, trực tiếp tại đến Đường phủ phúng viếng thời điểm liền hết hiệu lực hôn ước. Lúc ấy bởi vì Đường đại công tử bỏ mình, hôn ước mới hết hiệu lực. Bây giờ Đường đại công tử khởi tử hoàn sinh, hôn ước tự nhiên tiếp tục có hiệu lực. Đường đại công tử cùng tiểu nữ nghĩ một trai tài gái sắc, chính là tuyệt phối. Bản quan cũng cảm thấy, trước đó kia phần hôn ước là có thể thủ tiêu, Đường đại công tử tuấn tú lịch sự, lại há có thể bị khuất ở rể ta Trần phủ, mới hôn ước làm tiểu nữ gả vào Đường phủ mới đúng. Lần này Trần Vĩnh Liêm xem như chân chính cảm nhận được Đường Sáng khác biệt, đây quả thật là đi qua cái kia nói chuyện đều sẽ chảy nước miếng đại ngốc tử à. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, đích thật là muốn trước ép một chút Đường Sáng nguyệt khí, lại cùng Nhan Duyệt Sắc cùng hắn giao hảo, lại không nghĩ rằng Đường Sáng không cho mặt mũi như vậy, ngược lại trực tiếp cầm bức bỏ hôn ước nói sự tình. Bất quá cứ như vậy, Trần Vĩnh Liêm ngược lại càng yên tâm hơn một điểm. Nói rõ trong lòng tiểu tử này là có oán khí, bởi vì phế cưới mà sinh lòng oán khí, như vậy cách cục tất nhiên liền đại không đến đi đâu, căn bản là không có cái gì lòng dạ có thể nói, dù là thật có chút tiểu thông minh, lại có thể thành cái gì đại khí đâu. Hắn thấy Đường Sán như thật sự có lòng dạ, có làm đại sự nhu lược, ở đây gặp được chính mình nên bất động thanh sắc, bình thường giao hảo mới đúng, có thể nào đem đấy lòng oán hận như thế dễ hiểu liền biểu lộ ra đâu. Ứng phó loại này con em thế ra, Trần Vĩnh Liêm ngược lại cảm thấy không có gì độ khó, chỉ cần thuận ý của hắn, cho điểm ngon ngọt, tùy tiện lấy lòng hắn vài câu liền có thể giải quyết. Thậm chí Trần Vĩnh Liêm cũng bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp đem ở rể nhục nước mất chủ quyền điều ước cho bệnh rơi, hắn cảm thấy mình dạng này nội bộ tất nhiên có thể rất nhanh chữa trị hai nhà quan hệ, làm cho cả Đường gia đều đảo hướng phía bên mình. Thế nhưng là Đường Sán lời kế tiếp lại làm cho Trần Vĩnh Liêm kém chút chấn kinh cảm. Chi phủ đại nhân nói đùa, ta mặc dù đại nạn không chết, nhưng lệnh Thiên Kim sợ là đã căn bản là không có cách cùng ta thành hôn đi. Đường Sán tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy Trần Vĩnh Liêm sắc mặt trong nháy mắt đổi biến, chợt lại trở nên càng thêm âm trầm lên. Hắn liền biết chính mình đoán quả nhiên không sai, Trần Tư Mộc tuyệt đối không tại trong thành Kim Lăng, thậm chí đã xa xa rời đi Kim Lăng thành. Vì cái gì Đường Sán sẽ như vậy suy đoán đâu? Kỳ thật từ nhìn thấy Trần Vĩnh Liêm điều khiển mã đối diện tới thời điểm, Đường Sán liền suy đoán ra hết thảy. Đừng nhìn hôm nay Trần Vĩnh Liêm không tại trong thành Kim Lăng, nhưng hắn nếu là tự nguyện bị điệu hổ Lý Sơn, há lại sẽ không lưu lại một số thái mắt. Chắc hẳn trong thành phát sinh sự tình, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn hình thành mật báo dùng bổ câu đưa tin đến trước mặt hắn. Bất luận Trần Vĩnh Liêm ra khỏi thành là đi làm cái gì thần bí sự tình, chỉ cần hắn biết mình là tiền quân hạ phàm về sau, căn cứ vào lập trường cùng lợi ích nhu cầu, liền tất nhiên sẽ lại lần nữa tìm kiếm lôi kéo Đường ra biện pháp, đem viên này trở nên càng thêm cường đại quân cờ kiếm bể. Cho nên Trần Vĩnh Liêm vốn có thể chẳng phải đi đường, ở ngoài thành dịch trạm nghỉ ngơi một đêm, lại nhất định phải làm to chuyện đi suốt đêm về Kim Lăng thành. Là vì cái gì? Đương nhiên là Trần Vĩnh Liêm cũng coi như chuẩn, Đường ra sẽ rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Hồ thành chủ cái này thiết công kê đổi ý trước đó, nhanh chóng trong đêm đem 10 vạn cân lương thực vận ra. Mà từ kho lương đến Đường ra, có thể đi nhiều như vậy xe ngựa nhất phương diện chỉ có Kim Tước Đại Đạo. Cho nên, từ cửa thành về Trần gia phủ đệ căn bản không cần đi qua Kim Tước Đại Đạo, nhưng chúng ta vị này Trần chi phủ lại ra roi thúc ngựa trực tiếp nợ cửa thành liền điều khiển mã vào tới. Mục đích kỳ thật lại rõ ràng bất quá, nhân cơ hội này, cùng Đường Sán chữa trị quan hệ. Mà Trần Vĩnh Liêm nhất định phải tối nay gấp trở về nguyên nhân, chính là hắn hiểu rõ hơn Hồ thành chủ là người, biết Hồ thành chủ tuyệt sẽ không tùy tiện để Đường Sán dọn đi cái này 10 vạn cân lương thực, tất nhiên sẽ thiết kế làm khó dễ. Kết quả là, tại Đường Sán bị làm khó dễ thời điểm, chính mình kịp thời xuất hiện, vì Đường Sán chỗ dựa, đứng tại đạo lý bên này trợ giúp Đường Sán muốn tới những này lương thực. Cái này liền phi thường thuận lý thành chương hướng Đường ra lấy lòng, cũng có thể vô cùng minh xác đem Đường Sán kéo đến chính mình một phương này trận tuyến bên trên. Bất quá để Trần Vĩnh Liêm vạn vạn nghĩ không ra chính là Đường Sán vậy mà thành công đem 10 vạn cân lương thực đều vận ra, không những như thế còn đem 1 vạn cân long nha mẹ cho vận ra, đây hết thảy đều xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ Hổ Viêm Chi uống nhầm thuốc từ bỏ trị liệu rồi sao? Không, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trần Vĩnh Liêm lần đầu tiên nhìn thấy cái này thuần ngân cốc thương thời điểm hơi meo meo con mắt, khi thấy kia vựa lúa trên đỉnh một số hình dáng trang sức lúc trầm tư một chút, liền triệt để minh bạch Hổ Viêm Chi trong hồ lô bán là thuốc gì. Cũng chính là lúc này bị hoàn toàn xáo trộn kế hoạch Trần Vĩnh Liêm lại một lần nữa trở lại quỹ đạo, có thể hắn còn chưa mở lời nói chính sự, chỉ là thói quen cầm trưởng đối phong phạm tại trên miệng chèn ép Đường Sán một chút, liền bị Đường Sán cai phải có chút không biết làm thế nào. Mà lại Trần Vĩnh Liêm làm sao cũng nghĩ không thông, Đường Sán đến cùng là từ đâu nhìn ra mình nữ nhi Trần Tư Mộc đã rời đi Kim Lăng thành đây? Chẳng lẽ thân vệ của mình bên trong có Đường ra an bài người tiến bảo? Không, tuyệt không có khả năng. Cho dù nếu như mà có, hôm nay ra khỏi thành thời điểm, hắn cũng chưa từng cùng những này thân vệ nói ra thành thị làm cái gì. Trên đường đi cũng không có bất luận kẻ nào có mật báo dấu hiệu a. Kia, yeah. Trước mắt cái này tướng mạo yêu nghiệt, trí lực tựa hồ càng thêm yêu nghiệt đồng dạng thiếu niên, hắn là thế nào nhìn ra a? Trầm mặc, Trần Vĩnh Liêm trên mặt thần sắc liên tiếp biến ảo nhiều lần, lại một chữ đều không có nói, chỉ là hai con mắt chăm chú nhìn Đường Sán, muốn đem Đường Sán cả người cho nhìn đấu.
Chi phủ đại nhân, ngươi không cần kỳ quái. Lệnh tiên kim phen này đi xa, chắc hẳn ngươi cũng phi thường không nỡ. Nhưng tốt đẹp tiền đồ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vãn sinh cùng lệnh tiên kim hữu duyên vô phận, người ta cũng không làm được cha vợ, đúng là đáng tiếc á. Đường Sán giả trang ra một bộ tiết hận bộ dáng, nhưng là dư quang lại liếc qua Trần Vĩnh Liêm co rúm quẹ miệng, trong nội tâm lập tức thoải mái cực. Tốt ngươi cái lao hồ ly, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, cùng với lấy không được Oscar tốt nhất diễn đế đồng dạng. Đường Sán là đã sớm đánh giá ra, Trần Vĩnh Liêm tất nhiên sẽ mượn buổi tối thời cơ tới sửa tốt quan hệ, cho nên tại kho lúa kia hoàn toàn là không có sợ hãi, căn bản không sợ Hồ Thành chủ tự mình giết tới. Bởi vì, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, đợi đến trước mắt vị này chi phủ đại nhân chạy tới đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là được. Nhưng mà, Đường Sán cũng có chút không nghĩ tới chính là, vị này Hồ Thành chủ ra bài, có chút xảo trá, không theo sáo lộ đến. Hắn đành phải lôi kéo những này lương thực, dựa theo nguyên kế hoạch từ Kim Tức Đại Đạo trở về, thậm chí còn cố ý thả chậm một điểm tốc độ, rốt cục đợi đến khoan thai tới chậm chi phủ đại nhân. Chỉ bất quá, Trần Vĩnh Liêm cũng làm cho Đường Sán cảm thấy một điểm ngoài ý muốn, đó chính là Trần gia đại tiểu thư Trần Tư một vậy mà không khi theo nghề chung. Hắn muốn xây xong quan hệ, nhất là khôi phục hôn ước, vậy liền nhất định sẽ ngay lập tức mang theo Trần Tư một tới mỹ nhân kế. Trần Tư một không có cùng đi theo, kia khả năng duy nhất tất nhiên là vô luận như thế nào đều đến không được. Lại tinh tế quan sát một chút, Trần Vĩnh Liêm khỏe mắt có như vậy một chút xíu đỏ lên cùng nước mắt, trước sau như thế một liên tưởng, một bộ mỹ hảo dưới trời chiều cha con tiễn biệt hình ảnh, liền tại Đường Sán trong đầu tự nhiên sinh ra. Không có cách, với tư cách sách báo nhân viên quản lý Đường Sán, tiểu thuyết mạng nhìn nhiều, lợi hại nhất dị năng chính là các loại não bổ. Phòng đoán đến nơi đây, Đường Sán liền có thể phán đoán cái 89/10, Trần Tư Mục tất nhiên là bị dùng so gả cho Đường Sán tốt hơn rộng lớn tiền đồ làm lý do, đưa đến chỗ rất xa đi. Lại dùng thoại thuật đống nhiên một lừa dối Trần Vĩnh Liêm, Đường Sán liền trên cơ bản hoàn toàn xác định được. Nói đến, Đường Sán, Hồ Thành chủ cùng Trần Chi phủ ba người ở giữa mưu kế rất phức tạp, kỳ thật rất đơn giản khái quát chính là Đường Sán phải đi Hồ Thành chủ kho lương kéo lương, biết rõ sẽ có trở ngại, lại ngờ tới Trần Chi phủ khẳng định sẽ gấp trở về chữa trị quan hệ, liền bằng vào điểm này tiến về. Hồ Thành chủ tất nhiên sẽ ngăn cản, nhưng lại dùng Đường Sán ngoài ý liệu phương thức làm khó dễ thiết kế, tựa hồ cao hơn một bậc, để Đường Sán cũng nhìn không ra hắn đến cùng dùng cái gì kế sách. Cho nên, Đường Sán vì hóa giải cái này nguy cơ, liền cố ý thả chậm đội xe tốc độ, tại Kim Tức Đại Đạo chờ lấy Trần Chi phủ, lại từ đủ loại dấu hiệu lại đánh giá ra Trần Tư một hướng đi không rõ. Mà chạy suốt đêm tới Trần Chi phủ, nhìn thấy Đường Sán lôi ra lương thực, cũng bị xáo trộn kế hoạch, nhưng lại rất dễ dàng từ thuần ngân cốc thương dị thường nhìn ra đầu mối. Có thể hắn vừa định dựa theo nguyên kế hoạch dùng cái này đối Đường Sán lấy lòng thời điểm, Đường Sán lại thể hiện ra vượt xa hắn dự liệu đủ loại mưu trí, thậm chí còn nói ra Trần Tư một hướng đi. Ở trong đó, một vòng chụp lấy một vòng, hai cái lao hồ ly đều là đa mưu túc trí, có thể Đường Sán cũng không đốc. Chính hắn nhìn không thấu Hồ Thành chủ thiết kế, liền muốn hướng Trần Chi phủ mượn lực, làm nếu là thật sự thấp tư thải đến, chẳng phải là liền đang chung Trần Chi phủ hạ phạm, khiến cho Đường gia ghi nợ ân tình, không thể tránh né đảo hướng Trần Chi phủ một phương. Cho nên, Đường Sán đại não cũng đang nhanh chóng ứng đối đủ loại này biến hóa lúc, xảo diệu nắm chắc trạng thái cân bằng, liền cố ý như thế treo Trần Chi phủ. Hắn biết, lão hồ ly này khẳng định là nhìn ra cái gì đến, muốn đến trang cao nhân để điểm chính mình. Nhất định phải tại hắn chủ động đề điểm ra trước đó, đánh gây hắn tiết tấu, dẫn vào đến chính mình tiết tấu ở trong. Cuối cùng, buộc chính hắn bị ép gấp đến độ nói ra. Cậu ngữ có nói, chị đại quốc như nấu món ngon, nhưng mọi thứ không cũng làm như là a. Nhìn xem Trần Vĩnh Liêm mặt kia âm tình bất định, lại có chút dáng vẻ bức dứt bất an, Đường Sán biết hắn muốn tận lực kiến tạo tình thế không sai biệt lắm. Thế là, hắn liền cố ý ngáp một cái, giãn gân cốt một cái, nói với Trần Vĩnh Liêm, chi phủ đại nhân, cái này đêm dài, vây được gấp, nếu không có chuyện khác, Vãn Sinh liền mang theo những này gia nô hồi phủ. Dứt lời, Đường Sán liền quay người lại ngồi tại xe ngựa phía trên, mắt thấy liền muốn mở miệng thúc giục gia đình cùng võ sư nhóm hồi phủ, cái này liền thành đệ sập lạc đà cuối cùng một quặng rơm. Trần Vĩnh Liêm lúc này liền điều khiển mã ngăn ở Đường Sán xe ngựa phía trước, vội vàng mở miệng nói, "Đường Sán hiền chất, cái khác 10 vạn cân lương thực ngươi có thể trở về đi, nhưng cái này 1 vạn cân long nha mễ ngươi tuyệt đối không thể trở về trong phủ, vẫn là mau mau đưa về Hồ Thành chủ kho lúa a. Nếu không, không chỉ có ngươi tự thân muốn đại họa trước mắt, toàn bộ đường phủ đều không thể may mắn thoát khỏi." Chương 36, Bí văn 10 chữ khóa, văn chương cao quý khó ai bị kịp người đăng, đồng tuyết ở mại gấp. Gấp. Chi phủ Trần Vĩnh Liêm một chiêu sai, liền chiêu sai. Tiết tấu hoàn toàn bị Đường Sán cho mang lên. Nhìn xem Đường Sán một bộ thật muốn về phủ dáng vẻ, cuối cùng vẫn là lỡ lời nhịn không được nói ra. Chi phủ đại nhân, nói chi tội nặng a. Bất quá là 1 vạn cân long nha mễ, vẫn là thành chủ đại nhân tự nguyện tặng cho chúng ta được phủ, gì họa chi có. Nhìn thấy Trần Vĩnh Liêm sắc mặt đại biến, Đường Sán trong lòng cũng là hơi hoảng hốt, hắn đoán được Hồ Thành chủ trên long nha mễ động tay chân, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Nhưng là, Đường Sán trên mặt vẫn y như là vững như lão cẩu, phản phất đây hết thảy hậu quả cùng hắn không có chút nào quan hệ bộ dáng. Ngu muội, Đường Sán, ngươi thật vẫn là tuổi còn rất trẻ. Long nha mễ chân quý bực nào, Hồ Viêm Chi há lại sẽ thật chắp tay nhường cho. Ta cùng hắn tranh nhiều năm như vậy, ngay cả một cân long nha mễ đều tranh không được. Trần Vĩnh Liêm lời nói bên trong có chút thương tiếc chỉ vào vựa lúa đỉnh chót, nói: cái này thuần ngân cốc thương bên trên bị lắp đặt bí văn thập tự tỏa, vô cùng chân quý. Ngươi căn bản là mở không ra. Bí văn thập tự tỏa, rất lợi hại a. Chi phủ đại nhân như thế quả quyết kết luận ta mở không ra. Lại nói, coi như ta mở không ra, ta đem như thế một cái đại bạc kho ném trong viện, nhìn xem cũng thoải mái. ta không lấy được cái này một vạn cân long nha mễ, không quan hệ, chỉ ít. Hồ thành chủ cũng tổn thất một vạn cân long nha mễ. Ngoài miệng nói thì nói như thế, nhưng là Đường Sáng trong lòng đã bắt đầu nghiêm túc suy tư lên, Bí Văn Thập Tự Tỏa là một loại phi thường cao cấp hóa, căn bản là không có cách dùng bạo lực phá giải, hơn nữa còn có rất nhiều tác dụng đặc biệt cùng hiệu quả. Ngây thơ a. Đường Sáng, cái này một vạn cân long nha mễ chính là một cái thuần túy cạm bẫy. Theo ta được biết, Hồ thành chủ sớm đã đem cái này một vạn cân long nha mễ bán cho một đại nhân vật, 7 ngày sau đó liền sẽ tới lấy hàng. Hồ thành chủ đây là muốn họa thủy đông dẫn, ngươi nói, nếu là hắn cáo một hình, nói cái này một vạn cân long nha mễ bị ngươi Đường ra trắng trợn cướp đoạt đi, lại như thế nào? Đại nhân vật nhất định giận chó đánh mèo Đường phủ. Ồ, đại nhân vật a, nguyên lai là dạng này. Nghe đến đó, Đường Sáng ngược lại định ra tâm đến, không sợ địch nhân có âm mưu, liền sợ ngay cả địch nhân có âm mưu cũng không biết. Nhưng là Trần Vĩnh Liêm tiếp tục bày tỏ trong đó lợi hại quan hệ, nói ra, Hồ thành chủ dụng tâm hiểm ác a, cái này đại nhân vật năng lượng rất lớn. Không phải Hồ thành chủ cũng không cần đến bán đồ bán tháo một vạn cân long nha mễ đi lấy lòng. Nếu như hắn là không thêm Bí Văn Thập Tự Tỏa, để ngươi đem một vạn cân long nha mễ dọn đi, ngươi tại trong 7 ngày hao tổn một chút, 7 ngày sau tìm không trở về một vạn cân long nha mễ, Hồ thành chủ chính mình cũng chịu không nổi. Cho nên, hắn đã muốn mượn đao giết người diệt trừ ngươi Đường phủ, lại phải đem chính mình cho hái ra ngoài, không bị giận chó đánh mèo, liền tất nhiên phải bảo đảm cái này một vạn cân long nha mễ hoàn chỉnh. Trần Chi phủ, ngươi khả năng có chỗ không biết, Hồ thành chủ muốn ăn nói bừa bãi. Hoan uổng ta Đường phủ trắng trợn cướp đoạt chiếm lấy cái này một vạn cân long nha mễ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta chỗ này thế nhưng là có một phong Hồ thành chủ thân bút thư, điểm danh để ta dọn đi cái này một vạn cân long nha mễ. Đường Sán hít mắt, đem trong tay áo kia một phong Hồ thành chủ thân bút thư lấy ra. Nhưng tại lấy ra một sát na, Đường Sán liền không khỏi con ngươi phóng đại, cầm thư tay cứng ngắc giữa không trung ở trong. Ha ha, như ta đoán không sai, Đường Sán, trong tay ngươi thư đã là giấy trắng một tờ. Đây là đại tần nước bên kia thành Lạc Dương thừa thái Lạc Dương giấy, chính là dùng đặc thù chi pháp chế tác. Phàm là viết Lạc Dương trên giấy bất cứ dấu vết gì, đều chỉ có thể tại chỉ định thời điểm biểu hiện, một khi qua thời gian, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chi phủ Trần Vĩnh Liêm tựa hồ rất hài lòng Đường Sán hiện tại mộng bức trạng thái, liền dần dần tìm về bản thân tiết tấu, chỉ vào Đường Sán thư tín trong tay nói, ngươi chương này hẳn là Lạc Dương ba khắc giấy, viết ở phía trên văn tự, chỉ có thể giữ lại ba khắc đồng hồ, không nhiều không ít, ba khắc đồng hồ thời gian vừa đến, liền sẽ hào không đấu vết. Cho nên thường nói, văn chương cao quý khó ai bị kịp, loại này chuyên môn dùng để truyền đạt mật tín trang giấy, thậm chí có thể bán đến một lượng bạc một thước giá trên trời. Nhìn xem trong tay Lạc Dương ba khắc giấy, Đường Sáng có chút im lặng, văn chương cao quý khó ai bị kịp ở cái thế giới này, vậy mà là ý tứ này. Cho nên, Đường Sáng, ngươi nếu không nghĩ Đường phủ đại nạn lâm đầu, liền nhất định phải khắp nơi tối nay đem một vạn cân long nha mễ từ đầu chí cuối lại cho trở về. Nếu không, họa từ trong nhà, liền không thể vãn hồi. Nói xong những này, Trần Vĩnh Liêm cảm thấy, chính mình nên làm đều đã làm, Đường phủ lúc này xem như triệt để thiếu một cái đại nhân tình. Dù sao, đây là thật sự họa diệt môn. Mà lại, theo Trần Vĩnh Liêm, đã nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Đường Sán hiện tại là người thông minh, liền tất nhiên sẽ nghe theo sắp xếp của hắn, đem Long Nha Mễ tranh thủ thời gian lại cho trở về. Nhưng mà, Đường Sán hơi thêm suy tư phía sau, liền cười khoát tay một cái nói, không không không. Chi phủ đại nhân sợ là không biết ta người này có cái ưu lương truyền thống Mỹ Đức, chính là ăn thành miệng đồ vật, liền chưa từng có phun ra ngoài qua. Sát trời không còn sớm, cha ta gọi ta về nhà đi ngủ. Thực sự đi. Chi phủ đại nhân, dừng bước. Không cần đưa. Dứt lời. Lần này, Đường Sán là thật không có cố làm ra vẻ, mà là trực tiếp mang theo gia đình cùng võ sư nhóm áp vận lấy một vạn cân long nha mễ cùng cái khác lương thực về Đường phủ đi. Phách lối đến cực điểm. Cái này Đường Sán, đến cùng là ai cho hắn mượn tim gấu gan báo? Ta đều cùng hắn nói rõ ràng trong đó có trá, hắn còn hết lần này tới lần khác muốn chính mình giống tại cạm bẫy bên trên. Nhìn thấy Đường Sán đội xe trong đêm tối dần dần biến mất bóng lưng, Trần Vĩnh Liêm thật là đem phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Vì cái gì? Hắn không nghĩ ra, Đường Sán đến cùng có gì có thể bằng chứng. Hắn là không tin mình, cảm thấy mình là nói chuyện giật gân, hay là nói Đường Sán phải vì cái này một vạn cân long nha mễ bí quá hóa liều? Chẳng lẽ liền thật không sợ Đường gia bị diệt môn a? Đại nhân, Đường đại công tử cái này vẻ không có gì sợ, nói không chừng hắn thật sự có phá giải Bí Văn Thập Tự Tỏa năng lực. Thống binh giáo úy Tiền Trung Nghĩa ở một bên nhịn không được xen vào một câu miệng. Không có khả năng, cái này Bí Văn khóa nghe nói là hải ngoại tiên đạo truyền đến kỹ nghệ, chuyên môn dùng để bảo hộ một số chân quý bảo bối. Thập Tự Tỏa càng là Bí Văn khóa ở trong lợi hại nhất mấy loại, đồng thời mỗi một cái Bí Văn sư chế tạo khóa đều là không giống bình thường. Cho dù là để một cái khác lợi hại hơn Bí Văn sư đi cưỡng ép phá giải một cái khác Bí Văn sư Thập Tự Tỏa, cũng cơ hồ không có khả năng mở ra. Nói đến đây, Trần Vĩnh Liêm lại dừng một chút, nói, cho dù, lui một vạn bước nói, Đường Sán thật có thể mở ra Bí Văn Thập Tự Tỏa, cầm tới bên trong một vạn cân long nha mễ, lại có thể thế nào? 7 ngày sau đó, chính là Đường ra diệt môn thời điểm. Chỉ bất quá, đem những này long nha mễ trước tiêu xài, còn có thể liên lụy một phen Hổ Viêm chi thôi. Chương 37, giải tỏa N nhiều bút, Sán ra phát đại tài. Người đăng, Đông Tuyết ớ mại mà lúc này, phủ thành chủ ở trong. Thành chủ Hồ Viêm Chi rất lười biếng tựa ở thư phòng trên ghế bành, trên mặt bàn là một chồng Lạc Dương ba khắc giấy, ánh mắt hắn nhắm lại, thoạt nhìn là một bộ quyện đãi bộ dáng, nhưng là ánh mắt ở trong lại để lộ ra một cỗ tàn nhẫn tới. Ở phía sau hắn, có một lần tuyết trắng tượng, phía trên tràn ngập lít nha lít nhít danh tự. Những tên này bên trong, đại bộ phận đều bị họa một cái xiên. Hồ Viêm Chi cầm lấy bút lông sói bút, đứng dậy đối trên tường Kim Lăng Đường ra bốn chữ, cười khinh bị phía dưới, nhẹ nhàng ở phía trên bạch cong lên. Bảy ngày sau đó, lại không Kim Lăng Đường ra. Vung xuống bút lông sói bút về sau, Hồ Thành Chủ đem một bộ mánh hổ hạ sơn đồ treo ở phía sau trên tường, ngăn trở những này lít nha lít nhít danh tự. Cùng lúc đó, Đường Sán thu hoạch to lớn, đem những này lương thực toàn trở về sau, hắn ra lệnh võ sư nhóm nghiêm ngặt trông coi một vạn cân long nha mễ. Sau đó, Đường Sán làm bộ trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, một nằm lên giường dập tắt ánh đèn, Đường Sán liền thừa dịp màn đêm lợi dụng chuồng chó bù xuyên tường mà đi. Hắn đi nơi đó đây, tự nhiên là một đường dọc theo các loại bức tường, lần nữa trở lại Hồ Thành Chủ nhà kho. Nhất là phía tây kho hàng này, bên trong thế nhưng là có rất nhiều lóe bột quang mang bà bối, không nhanh chóng nắm bắt tới tay, lại há có thể an tâm qua đêm đâu. Kia một cây ngũ bách niên lão sơn thang mặc dù bị dao động tới tay, nhưng còn có chí ít 4 cái bột vật phẩm tại trong kho hàng. Đường Sán cùng Tiền Chủ bộ quần nhau lâu như vậy, vì chính là đêm nay cái này mình tu sạn đạo, ám độ trần thương hành động. Bất quá, làm Đường Sán lẻn vào đến tây nhà kho thời điểm, lại phát hiện, cẩn thận Tiền Chủ bộ, vậy mà lại một lần nữa trở lại trong kho hàng đến, tới lui lui lại kiểm tra một lần về sau, mới an tâm rời đi. Đủ cẩn thận a. Bất quá, lại cẩn thận cũng không phòng được ngươi Sán ra. Xác nhận Tiền Chủ bộ rời đi về sau, Đường Sán liền nhanh chóng tại trong kho hàng tìm được mặt khác 4 dạng bột vật phẩm. Ánh mắt nhìn chăm chú, bắt đầu giải tỏa những ngày bút. Đoạn thanh đồng kiếm, lóe lục sắc quang mang, giải tỏa phương pháp là tay cầm kiếm này, tại 1 phút bên trong dùng thuận kim đồng hồ phương hướng, vung chặt 100 lần. Giải tỏa về sau, Đường Sán không có cảm thấy có cái gì kỳ lạ hiệu quả, còn giống như cùng trước đó không có gì khác biệt. Thế nhưng là, làm Đường Sán tùy tiện cầm bên cạnh một thanh bảo kiếm tới, cùng cái này đoạn thanh đồng kiếm như thế đụng một cái. Thật, Đường Sán dám cam đoan, chính mình là nhẹ nhàng đụng một cái, kết quả chuôi này nhìn vô cùng sắc bén bảo kiếm, lại bị đoạn thanh đồng kiếm đụng một cái liền đoạn mất. Ta đi, lợi hại. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết 100% kiếm gây thuộc tính? Hưng phấn Đường Sán phát hiện chơi rất vui đồ chơi, hắn cầm đoạn thanh đồng kiếm, đem Hồ Thành Chủ dấu ở trong bảo khố binh khí tất cả đều nếm thử một lần. Quả nhiên như hắn đoán như thế, phàm là chỉ cần là kiếm đụng một cái liền đoạn, binh khí khác thì như nói đao búa loại hình, lại là một chút tác dụng đều không có. Cái này một có chút ý tứ a. Bất quá Đường Sán liền nghiên cứu như thế một lát, Hồ Thành Chủ thật vất vả cất giữ tại trong kho hàng 670 thanh bảo kiếm, tất cả đều bị hắn làm cho đoạn mất. Sau đó Đường Sán lại cầm lấy cái kia Dương Chi Ngọc Cầu, chú mục nhìn chăm chú. Dương Chi Ngọc Cầu lóe màu cam quang mang, giải tỏa phương pháp là hai tay không ngừng lấy đặc thù tần suất vuốt ve Dương Chi Ngọc Cầu, đồng thời toàn thân biểu hiện ra run rẩy trạng thái, tiếp tục một khắc đồng hồ. Ách, cái này là muốn ta phát bị kinh phong a? Mặc kệ, vì mở khóa cái này bút, chúng ta đua màn ảnh Sán ra trọn vẹn đóng vai một khắc đồng hồ bị kinh phong người bệnh. Mà là đang mở khóa bút phía sau, Đường Sán phát hiện Dương Chi Ngọc Cầu thêm ra một con số cung cách, phân biệt viết 09, 10 chữ số, còn có mấy cái như là xác nhận, hủy bỏ, xóa bỏ nút bấm. Đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ nói, cái này nhìn bề ngoài là một cái Dương Chi Ngọc Cầu, trên thực tế, nó là một cái máy tính. Không đúng lắm, nếu như là máy tính, làm sao ngay cả cái nhân chia cộng trừ hào cũng không có chứ? Đến cuối cùng, cái này Dương Chi Ngọc Cầu bột giải tỏa sau sẽ là tác dụng gì chứ? Thực tiễn, chính là tốt nhất lao sư, vài phút có thể dạy ngươi làm người. Sán ra nhân sinh tín điều chính là, quản nó mọi việc, bà nó. Kết quả là, nếm thử tính, Đường Sán nhấn một cái số lượng 1, sau đó ấn xuống một cái xác nhận hóa. Tại sao là một đâu? Bởi vì, nếu như là cái khác con số lời nói, cũng giống vậy sẽ có người hỏi, tại sao là cái số này đâu? Nhưng, kỳ thật, là bởi vì chúng ta Sán ra con số hên chính là 1, một lòng một ý 1, một ngày một đêm 1. Bất quá, xác nhận về sau. Tựa hồ, không có thay đổi gì a. Đường Sán lại cẩn thận từng ly từng tí tăng lớn một chút số lượng, nếu như là 11 đâu. A, xác nhận khóa nhấn một cái xuống dưới, Đường Sán thế nào cảm giác, chính mình đụng phải mỡ dê cầu hai tay, có chút tê tê đâu. Loại cảm giác này tựa như là, ngoa tạo, là điện giật cảm giác. Hẳn là, Đường Sán trong lòng lập tức cuồng hỉ. Hắn lần nữa thăm dò tính theo một cái 36 số lượng, học qua vật lý hài tử, đoán chừng đều rõ ràng cái số này đại biểu hàng nghĩa. Từ từ, một cỗ dòng điện thông qua Đường Sán thân thể, hắn lập tức toàn thân tê dần. Ngoa tạo, chính là cảm giác này. Điện giật, thật điện giật. 36V là nhân thể điện áp an toàn, đây hết thể thí nghiệm đủ để chứng minh cái gì? Cái này Dương Chi Ngọc Cầu giải tỏa về sau, vậy mà là một cái di động nguồn điện a. Phía trên tất cả số lượng, chính là dùng để xác định nguồn điện chuyển vận điện áp lớn nhỏ. Lúc này, Đường Sán nội tâm tại cuồng hỉ sau khi còn khó miễn nghĩ mà sợ lên, còn tốt vận may của hắn số lượng là 1. Chúc mừng Sán ra, vui lấy được đại hào di động nguồn điện một cái. Nhưng là, vấn đề lại tới. Điện là có, điện thoại đâu? Máy tính đâu? Mạng lưới đâu? Thậm chí, Đường Sán ngay cả một cái xe điện đều không có. Kia, ta muốn cái này di động nguồn điện thì có ích lợi gì? Cái gì đều không có. Vừa hưng khởi một trận hưng phấn sức lực, nháy mắt Đường Sán lại ngã xuống dưới. Lúc này, hắn thật ao ước những cái kia có thể nhục thân xuyên qua đám gia hỏa, trên thân mang theo điện thoại cái gì, đều có thể đưa đến dị thế giới tới. Chỉ cần hơi biết một chút hóa học vật lý, làm mấy cái hoa quả tin, liền có thể sạc điện cho điện thoại di động, không có việc gì nhàm chán thời điểm, nhìn xem trên điện thoại di động tiểu thuyết, chơi một điểm game offline, cũng có thể vì cái này khô khan dị giới xuyên qua sinh hoạt. Tăng thêm một điểm công nghệ cao sát thái không phải. Mà bây giờ, Đường Sán di động nguồn điện có, nhưng lại cái gì đồ điện dụng cụ đều không có, nội tâm không khỏi có ném một cái rất tiểu bi thương a. Được rồi, có điện dù sao cũng so không có điện tốt, ta lại ngóng nó. Đúng rồi, còn có hai cái màu đỏ bụt, một khối thoi vàng, một khối nén bạc. A, bọn họ giải tỏa phương thức làm sao đều là giống nhau. Đường Sáng cẩn thận nhìn chăm chú cái này một khối thoi vàng cùng một khối nén bạc, cả hai giải tỏa phương thức đều là cầm trong tay tại xác định một phiến khu vực, sau đó trong lòng mặc niệm một câu tiền tài chính là cát bã. Thế nhưng là Đường Sáng chiếu vào làm mấy lần đều không có chút nào hiệu quả. Thẳng đến Đường Sáng chống rồng xác định khu vực này bên trong chất đống một chồng bình thường thoi vàng. Tại Đường Sáng dùng bột thoi vàng nói xong câu này tiền tài chính là cặn bã về sau, lập tức toàn bộ trong kho hàng liền tràn ngập một cỗ không gì sánh kịp mùi thối. Dầm dầm một chút, Đường Sáng không dám tin vào hai mắt của mình, mới vừa rồi còn là vàng nóng ánh thoi vàng, bây giờ lại hoàn toàn biến thành buồn nôn phân. Ngoa tạo, chơi như thế lớn a, thật đem thoi vàng biến thành phân. Kia, cái này nén bạc tác dụng không cần phải nói, khẳng định là đem bạc biến thành phân rồi. Cái này thật sự có chút quá phận. Kia, làm sao biến trở về đến a? Đường Sáng lại nhìn chăm chú trong tay thoi vàng, tác dụng qua đi, liền nhìn thấy mới bột nhắc nhở, chỉ cần lại dùng dạng này thao tác, mặc niệm một câu một văn tiền khó chết một hảo hán, cũng cơ hồ là chuyện trong nháy mắt. Trong kho hàng mùi thối quét sạch sành sanh, kia một đống biến thành phân và nước tiểu thoi vàng, lại biến trở về đến. Ha ha, cái này tốt, ta đợi trước xem thường nhất những người có tiền kia. Có tiền không tầm thường a, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a. Không có ý tứ, đớp tức đi thôi. Cầm cái này một khối thoi vàng cùng nén bạc, Đường Sáng rời đi nhà kho trước đó, yên lặng xác định toàn bộ nhà kho phạm vi, phi thường nghĩa chính ngôn từ mặc niệm một câu tiền tài chính là cặn bã. Chương 38, ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ người đăng, Đông Tuyết ở mày soạt một chút. Đầy kho thoi vàng cùng nén bạc, tất cả đều biến thành phân ba ba. Hoắc, hình ảnh kia quả thực là không nên quá đẹp a. Đường Sáng không dám nhìn, trên thế giới cũng không ai có dũng khí dám đi miêu tả loại này hình ảnh. Đơn thuần kia mùi, liền đã ngút trời, nhà kho không phải bị kín, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, mùi thối liền từ nhà kho từng cái khe hở ở trong phát ra ngoài. Còn lại là tại cái này đại hạ tiên, mùi khuyết tán thật nhanh, phụ cận những cái kia con ruồi chở con muỗi lập tức liền như ong vỡ tổ chạy theo như vịt vây quanh. Ông 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 ông. Thanh âm này, Đường Sáng nghe được đã cảm thấy tê cả da đầu, tranh thủ thời gian dùng chuồng chó bước đi. Bất quá, tại về đường phụ trước đó, Đường Sáng lại 7 lần hoặc 8 lần rẽ sờ đến phụ thành chủ bộ tiền ích trong nhà. Lúc này tiền ích vừa mới về đến nhà không lâu, đang ngồi ở thùng tắm bên trong, hai người tướng mạo gần như giống nhau song bảo thai tiểu thiếp ở bên cạnh thay hắn xoa xoa thân thể. Đường Sáng kẹt tại bức tường bên trong, từ tiền ích toàn thế giới đi ngang qua. Lao ra, nghe nói hôm nay Đông Thái thị chàng trên đài cao, kia Đường phủ đại công tử coi là thật dẫn tới thiên hàng trời hạn gặp mưa thần tích. Thân mang áo xanh tiểu thiếp liêu thành, nháy đôi mắt đẹp, một bên cho tiền ích xoa thân thể, một bên tò mò hỏi. Đúng nha, đúng nha. Lao ra, ta cùng tỷ tỷ nghe được bên ngoài động tĩnh, đều lòng ngứa ngày muốn ra ngoài nhìn náo nhiệt đâu. Đều tại ngươi, không cho phép chúng ta đi ra ngoài. Chán ghét chết rồi. Tỷ muội chúng ta hai, không phải liền là đêm qua, lại không có lầm lỗi, làm gì không cho phép chúng ta đi ra ngoài. Thân mang hồng y tiểu thiếp liêu hồng, một mặt oán khí lẩm bẩm miệng, phàn nàn nói. Các ngươi hai cái tiểu tao hóa còn có mặt mũi nói. Vừa nghe đến cái này, tiền ích liền đến khí, chỉ vào hai cái tiểu thiếp, phẫn nộ mắng. Cái này cũng không thể trách chúng ta nha. Ai bảo Đường đại công tử dáng dấp tuấn như vậy lãng. Hắn luôn xuất hiện tại tỷ muội chúng ta hai trong động, chúng ta cũng không có cách nào. Liêu Thanh Ngụy quát nói. Liêu Hồng lại là tính tình càng thêm lịch ngợm, cho tiền ích nắm bắt quõng, lại nghe ngóng nói, lão già, nghe nói Đường đại công tử không đốc. Đây chẳng phải là dùng hắn phong thái chắc tuyệt cùng thần tha dáng vẻ, chuyến đi phải không biết bao nhiêu thế gia quý tộc đại tiểu thư dám tới cửa cầu hôn rồi. Đúng đúng đúng. Lão già, ta nghe nói quốc đô trưởng công chúa thích trương diện nhất nam. Trước đây ít năm chẳng phải từ nghe nói trưởng công chúa cố ý chiêu Đường đại công tử tiến đô thành ở trước mặt thủ. Về sau là nghe nói Đường đại công tử là cái nói chuyện đều chảy nước miếng đồ đần, mới coi như thôi. Ngươi nói, lúc này có thể hay không? Liêu Thanh cũng chen miệng nói, nếu là Đường đại công tử trở thành trưởng công chúa Chai Lơ, vậy chúng ta thành chủ cùng Đường gia đối nghịch chẳng phải là không chiếm được tốt? Có thể hay không liên lụy đến lao ra ngươi? Liêu Hồng lại có chút lo lắng nói. Hừ. Nghe được lời này, Tiên Lịch lại là soạt một chút từ thùng gỗ ở trong đứng lên, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi hai cái này người nhiều chuyện người, cái gì cũng đều không hiểu liền nói bữa xếp hạng cùng lo lắng. Kia Đường Sáng sắc thực mặt như con ngọc, xoáy tuyệt đại lương, nếu để cho hắn đến quốc đô biểu diễn, thật đúng là không chừng có thể trở thành những cái kia hảo môn quý phụ tiểu thư, thậm chí là trưởng công chúa Trai Lơ Sùng Nhi, đáng tiếc là thành chủ đại nhân căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Làm sao? Liêu Thanh Liêu Hồng cũng là trừng trong mắt, giật mình nói, không chỉ có là Đường Sáng, toàn bộ Đường gia, 7 ngày sau đó chính là bị nổ tận gốc thời điểm. Muốn nói tâm tư độc ác, còn muốn số chúng ta vị này hồ thành chủ, căn bản là không cần chính mình rút đao. Nhớ tới đêm nay tại nhà kho bị Đường Sáng làm khó dễ, Tiên Lịch một bên dương dương đắc ý nói, thế nhưng là, Đường đại công tử không phải tiên quân hạ phàm a. Thành chủ đại nhân hôm nay tại đông chợ bán thức ăn miệng cũng không dám giết hắn, chẳng lẽ nói, không sợ quốc quân trách tội, còn có hỏa thần giáo trả thù a. Liêu Thanh nghi ngờ nói, hôm nay toàn thành bách tính đều tại, thành chủ nếu là độc thủ, tất nhiên không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người, cho nên tạm thời nhận hắn một nhẫn. Lại nói, Đường Sáng có phải hay không tiên quân hạ phàm tạm dừng không nói, cho dù thật sự là, thành chủ không thể độc thủ. một ít đại nhân vật lại là không có phương diện này cố kỵ. Hồi tưởng lại trong đêm mới nhìn thấy Hồ thành chủ tự tay viết thư, Tiền Ích liền biết kia một vạn cân long nha mễ, Hồ thành chủ là đã sớm phái người cố ý an bài tại kia, cũng là nhịn không được trong lòng một trận tổn thức, chúng ta vị thành chủ này đại nhân, đi một bước có thể nhìn ba bước, luôn có thể tính toán đến người khác muốn đi kia một con đường, sau đó sớm tại ngươi muốn đi trên đường đảo cái trước chí mạng cả bấy. Đáng sợ như vậy sao? Lão gia kia ngài cũng có thể phải cẩn thận a. Liêu Hồng lo lắng nói, ta sợ cái gì? Ta hiện tại thế nhưng là thành chủ tín nhiệm nhất chủ bộ, không nhìn cái này khố phòng chìa khóa đều giao cho ta toàn quyền trông coi a. Không sợ nói cho các ngươi biết hai cái lẳng lơ. Toàn bộ phủ thành chủ phụ tá bên trong, chủ bộ không hạ 10 người, ai phải khả năng bị thành chủ đại nhân làm, chỉ có ta. Là thành chủ đại nhân tuyệt đối tâm phúc, đứng ở thế bất bại. Làm ai cũng không thể làm ta a. Tiền Ích lau sạch sẽ thân thể trở xuống tỉnh lược 3500 chữ chật chật chật. Mẹ nó một cái nho nhỏ chủ bộ, vậy mà như thế thanh sắc quyền mã. Xem ra, Sán gia không xuất thủ, ngươi lại còn coi chính mình là một cái dễ hành nha. Đường Sán lặng yên từ Tiền Ích mấy cái xương phòng xuyên qua, phát hiện cái này Tiền Ích cũng làm thật sự là hưởng thụ, chính thêm một người, tiểu thiếp lại nhiều đến 8 người, cũng đều là tuổi trẻ thiếu nữ. Kết quả là, Đường Sán đi vào Tiền Ích trong phủ hậu hoa viên trong viện, thừa dịp bóng đêm, tùy tiện đào một cái hố, sau đó đem từ khố phòng mang ra một số, mang theo phụ thành chủ kho ngân duyên dáng toi vàng cùng nén bạc tất cả đều cho chôn đến bên trong. Phía trên lại đắp lên nhất tầng mới thổ, trên cơ bản chỉ cần từ nơi này đi ngang qua, liền có thể liếc mắt phát hiện. Đại công cáo thành về sau, Đường Sán lúc này mới vừa lòng thỏa ý lẹn về đường phủ đi. 10 tên võ sư thay phiên đổi cương vị, canh chừng giá trị liên thành 1 vạn cân long nha mễ, bọn hắn mặc dù đại bộ phận hiệu trung đường phủ, đều là vì trộn lẫn phần cơm ăn. Nhưng lúc này, lại bị Đường Sán một câu kia mỗi người 1 cân long nha mễ cho triệt để thu mua, đều trông mong chờ lấy đại công tử Đường Sán mở ra thuần ngân cốc thương, lấy ra bên trong long nha mễ tới. Đợi Đường Sán lần nữa sau khi trở về, hắn đem trông coi võ sư đều cho chi ra ngoài, chính mình đứng tại cái này thuần ngân cốc thương trước mặt, bắt đầu cân nhắc. Cái này vừa luôn là một cái quy tắc hình lập phương, phía trên tả hữu 4 phía 6 cái mặt, liền không có bất kỳ một cái nào thoạt nhìn như là mở miệng địa phương. Chỉ có phía trên nhất có một cái thập tự hình dáng trang sức, Đường Sán leo đi lên cẩn thận quan sát cùng tiếp xúc, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khe hở hoặc là khóa loại hình tồn tại. Có chút môn đạo. Xem ra, cái này thuần ngân cốc thương tương đương với một cái tủ sắt, dùng tới ta không biết đặc thủ phương thức đã khóa lại, chỉ sợ chỉ có Hồ thành chủ mới có thể mở ra được, khó trách hắn như vậy không có sợ hãi. Nhưng là, từ thuần ngân cốc thương nhảy xuống, Đường Sán lần nữa xác nhận, cái này vừa lúa đích thật là dùng mật độ rất cao thuần ngân chế tạo, móc ra từ trong kho hàng tìm tới kia một khối bột nén bạc, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa nói, nhưng là ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Chương 39, vào không được vừa lúa, tầm bảo nhân xâm tinh người đăng, Đông Tuyết ở mại rất hiển nhiên, cái này chế tạo thành vừa lúa chính là bạc. Như vậy, Đường Sán liền muốn, nếu như dùng bột nén bạc hướng về phía thuần ngân cốc thương đến một câu tiền tài chính là cát bã, sẽ phát sinh cái gì đâu? Hoặc, đây chẳng phải là thuần ngân cốc thương biến thành phân ba vừa lúa. Đến thời điểm bên trong 1 vạn cân long nha mễ liền sẽ cùng những này phân ba hỗn hợp sẽ cùng nhau. Ngoa tạo. Ta thao thảo. Đường Sán kém chút phải ra, hắn nhìn một chút phía ngoài những võ sư kia. Nghĩ thầm, nếu quả thật làm như vậy, những này long nha mễ còn có thể ăn à. Nếu như đến thời điểm tẩy tẩy sạch sẽ, cho những võ sư kia ăn, bọn hắn sau khi biết trận tướng, là chọn hiệu chung chính mình. Vẫn là sẽ làm rơi chính mình. Đường Sán không dám nghĩ, chỉ có thể lắc lắc đầu, đem buồn nôn như vậy ý nghĩ, mau từ đại nào ở trong đuổi ra ngoài. Không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng dùng phương pháp này. Dù sao cái này long nha mễ nghe nói mỹ vị vô cùng, chính Đường Sán còn nghĩ hảo hảo hưởng thụ một phen đâu. Bất quá, bột nén bạc không thể dùng, Đường Sán còn có một cái khác phương pháp. Đó chính là chuồng chó bột, nhìn xem có thể hay không dùng chuồng chó bột trực tiếp xuyên qua cái này thuần ngân cốc thương, tiến vào bên trong. Sở dĩ Đường Sán như thế có lực lượng mang theo thuần ngân cốc thương rời đi, chính yếu nhất dựa vào chính là cái này chuồng chó bột. Nhưng mà, làm Đường Sán đối vừa lúa sử dụng thời điểm, lại không có hiệu quả chút nào, thân thể của hắn căn bản là không cách nào giống trước đó xuyên qua tường thành như thế xuyên qua vừa lúa. A, kỳ quái. Kết quả này, để Đường Sán có chút đội vàng không kịp chuẩn bị a. Rõ ràng, tường thành cùng các loại phòng ốc vách tường, so cái này thuần ngân cốc thương không biết dày bao nhiêu, vì thập nhóm chuồng chó bụt sẽ không xuyên qua được vừa lúa đâu. Bất ngờ tình trạng, có chút xáo trộn Đường Sán kế hoạch. Nhưng là, hắn không hoảng hốt, sự tình luôn luôn có biện pháp giải quyết, thực tế không được. Đường Sán cũng chỉ có thể sử dụng tiền tài chính là cặn bã một chiêu này. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta vẫn là không muốn. Để mỹ vị long nha mễ trở nên. Khu khu 2 tiếng. Đường Sán liền lại cầm lấy bên cạnh một cái hộp ngọc, bên trong đặt vào chính là tiền chủ bộ lấy lại cứng rắn nhét đến một cây mũ bách niên lão sơn tham. Đối với nhà giàu sang đến nói, trên 100 năm lão sơn tham đều tính không được vật hi hán gì, trên thị trường cũng liền 10 mấy lượng mà thôi. Bất quá, 500 năm trở lên lão sơn tham, lại là mỗi cái thế gia trong kho hàng, đều lâu dài sẽ dự sẵn một số. Dù sao, loại này lão sơn tham tác dụng lớn nhất chính là dùng để ngư mệnh. Một khi trong nhà lão gia tử, khí cấp công tâm, hoặc là đột nhiên bên trong phong tắc tiếng, dùng 500 năm trở lên lão sơn tham chế biến chén thuốc phục dụng phía sau, hiệu quả kỳ giai. Cũng có thể tranh thủ đến đại phu đến đây trần trị thời gian. Nhưng là, Đường Sán sở dĩ nhìn chúng căn này ngũ bách niên lão sơn tham, lại là bởi vì cái này lão sơn tham màu vàng mút. Ngũ bách niên lão sơn tham, sờ lấy lão sơn tham 2 cây cần, đối nó niệm 1 tiếng ta bảo ngươi 1 tiếng ngươi dám đáp ứng a, liền có thể giải tỏa nên bụt. Nha, cái này có chút ý tứ a. Nhất là giải tỏa bụt khẩu lệnh, làm sao lập tức để ta có loại trở lại khi còn bé cảm giác. Không khỏi, Đường Sán nhớ tới lúc nhỏ, xem hết Tây Du Ký về sau, suốt ngày cầm cái tuyết bích cái bình, dùng miệng bình đối người khác, sau đó nghiêm trang hô, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng à. Cái này một hạng động tác, cơ hồ cùng cầm cây gậy đùa nghịch kim cô đồng động tác đồng dạng kinh điển, chỉ bất quá đùa nghịch kim cô đồng tại tiểu học thời điểm liền bị Đường Sán đào thải, cái này cầm cái bình gọi hàng trung nhị phá trần động tác, lại là mãi cho đến đại học thời điểm, Đường Sán còn thường xuyên cùng phòng ngủ ca môn nói đùa. Cũng không biết, cái này Lao Sơn Tham có thể có cái gì bột năng lực. Tốt. Thử nhìn một chút liền biết. Kết quả là, Đường Sán cũng tò mò vớt ve Lão Sơn Tham hai cây cần, sau đó hô, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng à. Vừa dứt lời, Đường Sán liền cảm giác được trong tay Lão Sơn Tham bắt đầu trở nên nóng hổi, đồng thời còn chậm rãi biến lớn, là bành trướng, cái chủng loại kia, nhìn xem lại hình như là lập tức liền muốn bạo tạc đồng dạng. Ta đi. Đường Sán giật nảy mình, không rõ nội tình nhanh lên đem Lão Sơn Tham hướng dưới mặt đất ném một cái. Siêu. Lão Sơn Tham sau khi rơi xuống đất, liền lập tức mọc ra người ngũ quan cùng tay chân đến, cao độ dài đến Đường Sán bắp chân cân bằng, sau đó trên mặt đất lăn lộn một chút đứng lên, vậy mà hoàn toàn là một sinh vật hình người. Chiêm chiếp. Nhìn thấy Đường Sán, Lão Sơn Tham hóa thành cái này tinh quái, liền lập tức quỳ mọc xuống, phảng phất nhận chủ. Nhân sâm tinh. Cái này bụt, chính là có thể để Lão Sơn Tham hóa thành tinh quái sao? Kia, ngươi người này sâm tinh, có năng lực gì đâu? Phơi bày một ít cho ta xem một chút. Chỉ cần không bạo tạc, tất cả đều dễ nói chuyện. Đường Sán nhìn xem tiểu nhân sâm tinh, mở miệng nói ra, mà nhân sâm tinh mặc dù sẽ không tiếng người, lại có thể nghe hiểu được Đường Sán nói nội dung. Kết quả là, nhân sâm tinh bèo một cái, liền chui tiến dưới mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Một khắc đồng hồ trôi qua, nhân sâm tinh không trở về. Nửa canh giờ trôi qua, nhân sâm tinh vẫn chưa trở về. Không sai biệt lắm một canh giờ trôi qua, phía ngoài trời đều sắp tảng sáng, nhân sâm tinh vẫn không có trở về. Nhân sâm kia tinh phảng phất là tại cùng Đường Sán chơi chơi trốn tìm, đi thẳng một mạch để ngươi cũng tìm không được nữa cái chủng loại kia. Ngắt. Đường Sán có chút buồn ngủ, tựa ở bên cạnh nhìn nửa ngày, nhân sâm tinh yếu là không về nữa, hắn thật sự là muốn trở về đi ngủ. Đang lúc Đường Sán muốn đứng lên thời điểm, đột nhiên mặt có động tĩnh, hở ra một cái tiểu đống đất, sau đó nhân sâm tinh liền từ dưới mặt đất nhảy lên một cái. Mà trên tay của hắn thì là cầm một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây màu đỏ. Hô, tiểu gia hỏa, ngươi có thể cuối cùng là trở về. Xem ra, bản lĩnh của ngươi là chui vào dưới nền đất đi tìm bảo vật ta. Viên này trái cây màu đỏ rất chất quý. Nhìn thấy nhân sâm tinh một mặt hưng phấn cùng tranh công dáng vẻ, Đường Sán liền biết, cái này mai trái cây màu đỏ nhất định không tầm thường. Mặc dù Đường Sán không nhận ra cái này trái cây màu đỏ, nhưng là đơn thuần phía trên phát ra một cỗ mê người mùi thơm, đã cảm nhận được một tia uy năng, liền để Đường Sán biết, đây không phải phàm vật ta. Nếu là bà bối, Đường Sán liền tranh thủ thời gian tìm cái hộp ngọc cho trang. Lại miệng khen ngợi một chút nhân sâm tinh, niệm một câu đuổi về với bụi, đất về với đất, sau đó nhân sâm tinh liền lập tức biến trở về ngũ bách niên Lao Sơn Tham dáng vẻ, nằm trên mặt đất. Không sai, cái này Lao Sơn Tham có thể hóa thành tâm bảo nhân sâm tinh, về sau liền không định giờ thả nó ra ngoài tìm bà bối. Lòng đất này thế giới là nhân loại căn bản là không có cách chạm đến vị diện, chỉ có những cái kia sinh hoạt tại dưới mặt đất động thực vật mới có thể tới lui tự do. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết góp nhặt bao nhiêu thiên tài địa bảo. Thu hồi Lao Sơn Tham cùng cái kia trái cây màu đỏ, Đường Sán hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, mặt trời mới mọc cũng đã từ từ bay lên, hắn liền càng buồn ngủ. Giang gân cốt một cái, Đường Sán mở ra cửa phòng ra ngoài, phân phó trông coi võ sư nhóm nhất định muốn cẩn thận cảnh giác, chặt chẽ trông giữ, sau đó chính hắn liền về sương phòng ngủ đủ đi. Đại công tử tại trong kho hàng đợi một đêm, vừa vặn rất tốt giống. Vẫn là không có mở ra trang long nha mễ thuần ngân cốc thương a. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Xong, chúng ta kia một cân long nha mễ chỉ sợ là đừng mong muốn. Cái này Hồ thành chủ khẳng định động tay động chân, đã dám như thế có năm chắc đối chúng ta đại công tử nói, có thể mở ra coi như hắn thua, kia tuyệt đối không ai có thể mở ra. Còn có, đêm qua chi phủ đại nhân thế nhưng là nói, đại công tử vận cái này một vạn cân long nha mễ trở về, quả thực là dẫn lửa thiêu thân đâu. Cái này năm sáu cái võ sư, lao nhau tại nhà kho trước mặt nghị luận ầm ĩ, vừa lúc này, gia chủ Đường Tuân một đêm mí mắt phải luôn luôn đang ngảy. Trong nội tâm không yên ổn, hắn sáng sớm rời giường, liền lập tức hướng nhà kho bên này chạy tới, muốn nhìn một chút. Hôm qua Đường Sán dẫn người cùng đi vận lương hết thảy thuận lợi a. Kết quả không cẩn thận, Đường Tuân nghe được mấy cái võ sư nhóm nghị luận, liền tức thì bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh tới. Các ngươi nói cái gì? Sán Nhi đi thành chủ khố phòng bên trong, đem Kim Lăng thành mỗi 2 năm mới có thể thu hoạch một vạn cân long nha mẹ cho trở về rồi. Chơi ạ? Cái này có thể làm sao được a? Đây chính là thiên đại sự tình. Chọc thủng trời tai họa lớn a. Chương 40, là nhà xí lại nổ a. Người đăng, Đông Tuyết ở mà cái gọi là người không biết không sợ, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thế giới này, có đôi khi thật rất khôi hài. Người biết được càng nhiều, thường thường liền sẽ đánh mất càng nhiều dũng khí. Thật giống như rất nhiều tiểu hài, có thể một điểm cũng không sợ sợ chơi bùn chơi các loại côn trùng, đợi đến hơi lớn lên một số về sau, nhìn thấy cọp lông sâu gióm đều muốn thét lên. Gia chủ Đường Tuân nhìn xem trong kho hàng thuần ngân cốc thương, thật là khóc không ra nước mắt. Chính mình cái này nhi tử ngốc khởi tử hoàn sinh về sau, làm sao một chút trở nên như thế không chút kiêng kỵ a. Hắn là thật không biết cái này một vạn cân long nha mê ý nghĩa trọng yếu a. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả chi phủ Trần Bĩnh Liêm đều không thể nhúng chàm, Hồ thành chủ lại thế nào có thể sẽ tùy tiện để ngươi đem Long Nha Mễ cho chuyển về đến đâu. Quả nhiên, cẩn thận xem xét một phen phía sau, kiến thức rộng rãi Đường Tuân liền phát hiện thuần ngân cốc thương đầu mối. bí văn thập tự tỏa. Vậy mà là bí văn thập tự tỏa, khó trách. Hồ Thành chủ dám để cho Sán Nhi chuyển về đến, chính là kết luận hắn mở không ra, không cách nào lấy dùng bên trong Long Nha Mễ. Thế nhưng là, hắn đây cũng là cái gì dụng ý đâu? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hồ Thành chủ an nhất định không phải cái gì hảo tâm. Lập tức, tâm loạn như ma đường tuần, cưỡng ép chấn định lại, cẩn thận suy tư một phen liền bắt đầu tỉnh táo bố trí ứng đối biện pháp tới. Đường Phúc, ngươi phái người đi chợ đen ở trong tìm hiểu, hết thảy tin tức liên quan tới Long Nha Mễ. Đường Trung, ngươi dẫn người canh giữ ở thành chủ khố phòng phụ cận, quan sát hết thảy động tĩnh, tùy thời đến báo. Đường Trúc, cầm cái này 1000 lượng ngân phiếu, từ chúng ta bố trí những tin tức kia con đường bên trong, không tiếc đại giới, đi thăm dò một chút. Năm nay Kim Lăng thành 1 vạn cân Long Nha Mễ, Hồ thành chủ là dự định bán cho nhà nào thế gia tứ hảo. Một hơi, gia chủ Đường Tuân liền phái ra 3 đường nhân mã. Sau đó, hắn lại hỏi thăm một phen quản sự Đường Đại Phương, hỏi: "Sán Nhi hiện tại nơi nào? Ngươi để hắn lập tức tới ngay gặp ta." Hồi bẩm lão gia, đại công tử trong phòng nghỉ ngơi. Đêm qua mệt mỏi suốt cả đêm, là giờ mão mới trở về phòng. Đường Đại Phương như thế bẩm báo nói: "Hả? Vậy quên đi, để Sán Nhi hảo hảo nghỉ ngơi." "Đúng, ngươi đem tối hôm qua phát sinh hết thảy, tinh tế nói với ta tới." Ta nghĩ, Sán Nhi hẳn là sẽ không như vậy không biết nặng nhẹ, đã hắn có nắm chắc từ Hồ thành chủ đoạt thức ăn trước miệng vọng, nhất định cũng có lo nghĩ của mình. Mặc dù Đường Tuân nội tâm lo lắng, nhưng cá tính của hắn chính là gặp loạn không kinh ngạc, đi vào không đủ nhưng gìn giữ cái đã có thừa, tương đối có thể ổn định đại cục. Bẩm lão gia, đêm qua đại công tử hắn trở về Long Nha Mễ sau, gặp được Trần Chi phủ. Kết quả, Đường Đại Phương chi tiết báo cáo. "Ân, Sán Nhi làm rất đúng, lúc ấy Sán Nhi để đội xe thả chậm tốc độ, chính là đang chờ Trần Chi phủ. Muốn từ Trần Chi phủ trong miệng moi ra Long Nha Mễ tương quan tin tức, cùng ta đoán không sai, năm nay Long Nha Mễ tất nhiên là bán cho khó lường đại nhân vật, hiện tại liền chờ nhìn xem Đường Trúc có thể hay không mang đến cái gì cụ thể tin tức." Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Đường Tuân ngược lại thở dài một hơi xuống tới. "Vì cái gì đây?" Bởi vì hắn cẩn thận phân tích một chút Đường Sán những cử động này, phát hiện đây hết thảy đều giống như tại Đường Sán trong kế hoạch. Đã Đường Sán có kế hoạch của mình, Đường Tuân liền quyết định, mình không thể mù thêm phiền, lấy cỡ nào phương tìm hiểu tin tức làm chủ, cụ thể hành động chờ Đường Sán tỉnh sau này hay nói. Mà lúc này, thành bác nhà kho, vốn là một cái ngay cả cửa sổ đều không có, tương đối không gian bị kín. Nhưng là, luôn có như vậy một số thông gió khe hở cùng lỗ nhỏ, điều này sẽ đưa đến theo mặt trời mới lên, nhiệt độ lên cao. Trong kho hàng kia lượng lớn phân và nước tiểu, tích lũy nồng đậm mùi thối, thuận những này khe hở cùng lỗ nhỏ chậm rãi tràn ra đi. Bởi vì thành chủ nhà kho phụ cận tương đối trống trải, gần nhất nhân gia nhà ở cũng tại ngoài trăm thước, cho nên khi mùi thối triệt để khuếch tán ra đến về sau, sáng sớm dân chúng đều nhao nhao che miệng mũi, bắt đầu dương mắt chung quanh, tìm kiếm cái này ly kỳ mùi thối nơi phát ra. Con mẹ nó, đây là nhà ai cái bô đổ nhào rồi sao? Sao có thể thối như vậy a? Chính là cái này mùi thối. Từ tối hôm qua liền có, lão tử đang ngồi lấy tại sẽ tiên lâu ăn heo nướng ngậm đâu. Kết quả, bù ngủ nghe được cái này mùi thối. Trong ngậm heo nướng hoàn toàn biến thành phân, hại ta ăn một đêm phân. Sợ không phải cái nào hầm cầu bên trong phân đầy đi ra rồi hả? Không phải làm sao có thể thối như vậy? Có phải là lão Vương gia Hoa Nhi lại rơi trong hố rồi? Ta nhớ được lần trước hắn rơi trong hố đi, lúc bò dậy liền thối hai con đường. Cái này mùi thối rất có ma tính, theo cơn gió có thể phiêu rất xa. Bắt đầu hương vị vẫn còn tương đối nhạt, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nồng nặng, càng ngày càng sang người, để người đều có chút không thể thở nổi, thậm chí là hoa mắt chóng mặt. Trung quanh lão bách tính môn, cả đám đều che miệng mũi, ngay cả thường ngày hoạt động đều rất khó tiếp tục. Mà cái này mùi thối cũng tương tự hấp dẫn đến toàn thành những cái kia con rồi con muỗi, thậm chí là giống vòi rồng đồng dạng, một tổ ong long long liền hướng phía thành chủ nhà kho bên này chạy tới. Các ngươi mau nhìn, con rồi đều chạy đầu kia đi. Mùi thối khẳng định là từ kia đến. Đại gia cùng ta cùng một chỗ, hảo hảo giáo huấn một chút, làm ra thối như vậy hương vị ra hỏa. Nương, nếu như bị lão tử biết là ai làm, nhất định phải làm cho con hàng này ăn sống một cân phân vào trong bụng. Bị thối phải đều cay con mắt dân chúng, có cơ lấy gậy gỗ, có cơ lấy quốc, tất cả đều dùng vải ướt che miệng mũi, hướng phía phủ thành chủ nhà kho bên kia lòng đầy căm phẫn chạy tới. Mà nhà kho bên này thủ vệ, kỳ thật từ hôm qua ban đêm bắt đầu, liền đã cảm nhận được không thích hợp. Làm sao lại từ có một cỗ ly kỳ mùi thối từ trong kho hàng phát ra đâu? Cái này không thích hợp a. Trong kho hàng, thả đều là hồ thành chủ kim ngân tài bảo, nhiều lắm thì một ít linh thảo loại hình, không có khả năng có đồ vật gì sẽ hư thối đồng thời phát ra thối như vậy vì a. Kết quả là, thủ vệ đội trưởng liền lập tức phái người tiến về phủ thành chủ cùng tiền chủ bộ trong phủ báo tin. Nhưng là, hơn nửa đêm, thành chủ cùng tiền chủ bộ đều đang say ngủ bên trong, bọn hạ nhân cũng không dám tùy ý quấy rầy đến bọn hắn nghỉ ngơi, đến bẩm báo bọn thủ vệ chỉ có thể chờ ở cửa. Cứ như vậy một mực chờ đến hừng đông. Thẳng đến, thành bác nhà kho mùi thối đều trôi dạt đến phủ thành chủ đến. Bị mùi thối hun tỉnh hồ thành chủ, lập tức chính là giận dữ. Có ai không? Có ai không? Làm sao thối như vậy? Các ngươi những nô tài này, sáng sớm là tại nướng phân ăn a. Vụt một chút, hồ thành chủ từ trên giường nhảy dựng lên, chính là nổi trận lôi đình nói: "Lao ra, lao ra." Quản gia đã sớm ở bên ngoài trông coi, vừa nghe đến động tĩnh, lập tức mở cửa đi vào, vừa định mở miệng giải thích, nhưng là hắn cái này vừa mở cửa mang đến một cỗ chạm mặt tới mùi phân thối, kém chút đem hồ thành chủ cả người cho hung choáng. "Làm sao thối như vậy?" Nói: "Là nhà xí lại nổ a. Vì cái gì có thể thối như vậy?" Hồ thành chủ cỡ nào tôn quý người, mỗi ngày như si đều là muốn tại che kín hương một mảnh vụn trong bồn cầu, chính là chịu không được loại này vật dơ bẩn mùi thối. Nhưng là hôm nay cái này mùi thối, quả thực là đổi mới hắn nhẫn mại cực hạn. Chương 41, cái này phân có độc. Tiên chủ bộ cái này nổi công định người đăng, Đông Tuyết ở mà trên thế giới này có rất nhiều thống khổ, là có thể rất dễ dàng liền tránh khỏi. Tỷ như nói, ngươi thấy rất cay con mắt hình ảnh, có thể đem đầu nhất chuyển, hoặc là hai mắt nhắm lại, tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy. Nghe được rất ồn ào náo chói tai thanh âm, cầm bông đem lỗ tai cho chắn, đồng dạng có thể tránh tạm tâm tổn thương. Thế nhưng là, một người sống sờ sờ có thể không nhìn không nghe, lại không thể đủ không hô hấp. Mỗi thời mỗi khắc, hô hấp đều là nhất định, từ trong không khí hấp thu sinh mệnh cần thiết dưỡng khí. Mà kia vô cùng bất nhập mùi thối, thuần mũi của ngươi như vậy tư trượt một chút, quả thực là thối đến nội tâm. Hồ Thanh chủ chửi ầm lên, bởi vì hắn cho rằng là trong phủ hầm cầu lại nổ. Dù sao đây là có qua tiền lệ, mà lại là phi thường thê thảm đau đớn một bài học a. 5 năm trước một ngày, Hồ Thành chủ buổi tiếp hai cái tiểu thiếp tại vườn hoa ở trong du ngoạn thời điểm, đột nhiên trong bụng một trận gấp đau nhức muốn như xí. Nhưng lúc này trở lại xương phòng bên kia đi dùng hương thùng đã tới không kịp, đúng lúc bên cạnh chính là bọn hạ nhân sử dụng nhà xí, Hồ Thành chủ vì không kéo tại trong quần, chỉ có thể nắm lô mũi ngồi xổm đi vào. Thế nhưng là ai biết, ngày đó vừa vặn trời hành vật khô, thực tế nóng không tưởng nổi. Trong nhà xí có thể đốt khí thể đều đạt tới một cái giới hạn giá trị, hết lần này tới lần khác Hồ Thành chủ mặc không phải người bình thường cái chủng loại kia giày vải, mà là mang theo giày đình thuộc da giày đi mưa. Tại ngồi xổm thời điểm, Hồ Thành chủ đế giày đinh sắt vừa vặn cùng trên đất tảng đá như vậy một ma sát, dẫn phát một chút xíu hỏa tinh. Từ từ, bành. Hỏa tinh nháy mắt dẫn bạo trong nhà xí có thể đốt khí thể, một cỗ cường đại lực lượng đem Hồ Thành chủ đều cho nổ hôn mê bất tỉnh, thần cầu bên trong phân nước tiểu tất cả đều băng ra, bao trùm đến Hồ Thành chủ từ trên xuống dưới. Phủ thành chủ bọn hạ nhân đều dọa sợ, thế nhưng là một màn trước mắt, nhìn lại khiến người ta nghĩ như vậy cười. Góp nhặt nhiều năm hầm cầu, có thể nghĩ có bao nhiêu thối, thậm chí tại cứu Hồ Thành chủ thời điểm, có mấy cái nha hoàn trực tiếp liền thối hôn mê bất tỉnh. Chờ Hồ Thành chủ chính lung dung tỉnh lại. A không, hẳn là bị thối lúc tỉnh lại, phát hiện trên thân đều là thối tới cực điểm phân nước tiểu, lập tức nổi trận lôi đình, lập tức sai người xách nước đến cọ rửa thân thể, đồng thời đem trong khố phòng tồn lấy tất cả tây vực dẫn vào đỉnh cấp hương liệu đều cho dùng tới. Cho bẹn một tháng a. Hồ Thành chủ cái gì đều ăn không vô. Ăn cái gì ói cái đó, bởi vì miệng mũi bên trong đều là phân nước tiểu hương vị. Mà lại, trong phủ ngày đó thấy tận mắt một màn này gia đình cùng nha hoàn, đều không ngoại lệ đều bị Hồ Thành chủ cho xử tử. Đến mức, hiện tại trong phủ thành chủ, căn bản cũng không có mấy người biết lúc trước phát sinh cái này thành chủ đời này nhất hữu sự tình. Buổi sáng hôm nay, Hồ Thành chủ ung dung từ trong mộng tỉnh lại lúc, chính là nghe được cái này quen thuộc lại càng thêm sang người mùi hối. Nháy mắt, Hồ Thành chủ trong trí nhớ kia khủng bố buồn nôn ký ức, liền dâng lên trong lòng tới. Cũng liền có trách, Hồ Thành chủ sẽ như thế phẫn nộ, gương mặt đều có chút vặn vẹo cùng phát điên. Lao ra, không. Không phải chúng ta trong phủ nhà xí nổ. Hương vị là lạ. Từ phía bắc thổi qua đến. Quản gia nơm nớp lo sợ vì trên mặt đất, trình bày nói. Phía bắc. Đi thăm dò. Nhất định muốn cho ta điều tra rõ ràng. Mặc kệ là cái kia gia đình nhà xí nổ, hết thể hỏi tội. Lại có thể thúi như vậy, nhà này người kéo chính là cái gì phân A. Buồn nôn. Buồn nôn đến cực điểm. Đang lúc Hồ Thành chủ tức giận đến toàn thân phát run thời điểm, bên ngoài vội vã chạy vào chờ một đêm nhà kho thủ vệ. Bẩm báo thành chủ, mùi thối nơi phát ra là thành bắc nhà kho. Chẳng biết tại sao, từ đêm qua giờ xỉu về sau, trong kho hàng liền chậm rãi bay ra một cỗ cực kỳ buồn nôn mùi thối. Thống lĩnh đặc mệnh thuộc hạ hỏa tốc chạy tới phủ thành chủ bẩm báo. Thủ vệ cũng là cẩn thận báo cáo. Lần này, Hồ Thành chủ kinh ngạc đến ngây người, trừng trong mắt, cái gì? Vậy mà là từ ta bảo khố ở trong chuyển tới. Không có khả năng. Ở trong đó tất cả đều là kim ngân cùng một số bảo bối, nhiều lắm là có một ít linh thảo cùng lộc nhung loại hình đồ vật, làm sao có thể bay ra loại này mùi thối, đều truyền đến ta phủ thành chủ đến. Cái này, thuộc hạ không biết. Tối hôm qua đều có ai đi qua ta bảo khố? Hồ Thành chủ lại hỏi. Bẩm thành chủ, Đường gia đại công tử cùng tiền chủ bộ đều từng tiến vào bên trong. Đường Sáng vận chính là lương thực, hắn hẳn là đi kho lúa, làm sao lại tiến vào ta bảo khố? Nhất định là hắn trăm phương ngàn kế, lừa gạt lấy tiền đích dẫn hắn đi vào a. Miệng lưỡi bén nhọn, kẻ này không thể khinh thường. Trong nháy mắt, Hồ Thành chủ liền đã trong lòng hiểu rõ, khóa chặt mục tiêu, cảm thấy đây hết thảy chỉ sợ sẽ là Đường Sáng dở trò quỷ. Không phải, là tiền chủ bộ chủ động đưa ra muốn dẫn Đường đại công tử tiến vào bảo khố, mà lại cảm nhận được Hồ Thành chủ dần dần bốc lên đi lên nộ khí, thủ vệ có chút không dám nói. Mà lại cái gì? Nói. Mà lại, Đường công tử có mấy lần đều cảm thấy nhàm chán, muốn rời khỏi bảo khố. Nhưng là, tiền chủ bộ còn không ngừng nhiệt tình giữ lại, thậm chí còn đem trong bảo khố đủ loại bảo bối, dần dần kỹ càng giới thiệu và giải thích cho Đường đại công tử nghe. Lại có chuyện như thế? Tiền đích đầu góc là để chó ăn rồi sao? Còn có đây này. Đường Sán từ ta bảo khố bên trong, liền không có thuận đi một số cái gì. Hồ Thành chủ nắm chặt nắm đấm, hỏi lần nữa. Không có. Đường đại công tử không có lấy gì, thậm chí còn cảm thấy rất là nhàm chán, nghĩ đi sớm một chút. Lại bất cứ, là tiền chủ bộ hung hăng giữ lại, thậm chí cả xuất ra một cây trăm năm lão sơn tham đưa cho Đường đại công tử. Đúng, là tiền chủ bộ chủ động tặng, còn nói, thượng cổ thời điểm, mọi người đều là dùng ngăn lão sơn tham trở linh thảo linh vật làm lương thực, cho nên lão sơn tham cũng coi như được là lương thực. Nói thành chủ sẽ không trách tội. Sau khi nói đến đây, thủ vệ nhìn thấy Hồ Thành chủ sắc mặt hoàn toàn biến, liền quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, căn bản không còn dám nói đi xuống. Nói, Ngươi tại sao không nói rồi? Kia phía sau đâu? Đường Sán rời đi về sau, liền không có trở lại rồi. Phía sau, còn có ai tiến vào bảo khố? Hồ Thành Chủ lúc đầu muốn hít sâu một hơi, hóa giải một chút nội tâm phẫn nộ, thế nhưng là hít một hơi, kia mùi thối tựa như côn trùng đồng dạng một mực hướng trong lỗ mũi chui, cho nên cũng chỉ có thể dùng ống tay áo che mũi chất vấn. Đường đại công tử rời đi về sau, liền chưa từng trở lại. Ngược lại là tiền chủ bộ lại tiến vào bảo khố ở trong một chuyến, đợi rất lâu thời gian về sau mới rời khỏi. Thủ vệ vừa dứt lời, Hồ Thành Chủ liền cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng nện xuống đất, nổi giận mắng: "Tiền ích, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cầu nô tài, là muốn tạo phản á ngươi?" Mà đổi thành một bên, thành bác nhà kho mùi thối hấp dẫn một đống lòng đầy căm phẫn lao bách tính môn lao đến. Thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện mùi thối nơi phát ra là thành chủ bảo khố lúc, từng cái được cái mũi lao bách tính môn lại không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn lúc đầu muốn đến gần một điểm, cùng trông coi bảo khố vệ binh thương lượng một chút, có thể hay không bẩm báo thành chủ đại nhân, nghiêm túc điều tra thêm nhìn, rốt cuộc là thứ gì phát ra thối như vậy tương lai. Nhưng mà ai biết, tiến lên xem xét tình huống lao bách tính, giống như bay từ bên trong chạy ra, một bên chạy còn một bên hô: "Thối, quá thối!" Bên trong vệ binh tất cả đều một câu đầy đủ cũng còn chưa nói hết, người liền toàn bộ một đầu mới ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thân thể thậm chí còn run rẩy không thôi. Sau đó là một cái khác đi vào lão bách tính, cũng thống khổ nhanh chóng chạy đến, tựa hồ thân thể này tố chất tốt một chút, con mắt đều nhanh không mở ra được hô: "Cái này phân vị có độc." Bên trong vệ binh tất cả đều bị độc choáng: "Nhanh, nhanh đi bẩm báo thành chủ đại nhân." Ta cũng nhịn không được, loảng xoảng một chút, người này cũng té ngã trên đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Lập tức chung quanh những dân chúng kia nhóm tranh thủ thời gian hướng phía chỗ xa hơn, điên cuồng chạy tới. Ta liền nói, thứ như vậy phân vị khẳng định không giống bình thường. Xong, xong, chúng ta vừa rồi cũng hút nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng chúng được à? Ngươi đừng nói, ta làm sao đầu óc choáng váng? Cái này phân vị có chút cấp trên, mau dịu ta một điểm, cứu mạng a! Con mắt ta nhìn không thấy, thật hay, khó chịu, ta hút không được khí. Cứu, cứu mạng! Vây xem bách tính chí ít hơn nghìn người, tranh thủ thời gian tứ tán né ra. Mà lúc này Hồ Thành Chủ lại là lái đỏ thâm vó tuấn mã, mang theo hai đội vệ binh nổi giận đùng đùng chạy tới. Chương 42, nếu như có thể tìm tới một khối thỏi vàng, ta liền. Người đăng, Đông Tuyết Ơ Mại Thối. Thối không ngửi được, thậm chí ngay cả không khí đều trở nên có chút mông lung. Ven đường không ngừng có lao bách tính chịu không được cái này mùi thối, mà tới trước mặt mọi người nôn mửa. Tố chất thân thể hơi yếu một chút, căn bản là tiếp nhận không được loại kích thích này tính khí thể, trực tiếp ngay tại chỗ té xỉu. Khởi bẩm thành chủ, khố phòng thủ vệ hết thảy 35 người, toàn bộ ngã xuống đất, sinh tử không biết. Nhưng từ vẻ ngoài xem ra, bảo khố đại môn hoàn hảo không chút tổn hại, bí văn tỏa không có bất kỳ cái gì khiêu động cùng dấu vết hư hại. Nhưng là mùi thối rất rõ ràng là từ bên trong bay ra. Võ sư thân vệ điền không thành quả thực là liều chết tiến về bên trong xem xét một phen, sau đó trở về bẩm báo nói: phổ thông võ đồ hoặc là võ giả tiến vào bên trong, không cách nào nín thở, hút vào đại lượng mùi thối phía sau, liền sẽ dẫn đến đại não cung cấp oxy không đủ, nôn mửa cùng bất tỉnh đi. Chỉ có đạt tới võ sư tu vi, mới có thể trong thời gian ngắn nín thở, không chịu đến cái này xú khí quấy nhiễu. Hoang đường, trong bảo khố nhiều nhất chính là bản tước khố ngân. Ý của ngươi là những này mùi thối là trong bảo khố kim ngân phát ra đúng không? Buồn cười đến cực điểm. Kim ngân làm sao có thể có mùi thối? Hồ Thành Chủ ánh mắt nhắm lại, cũng là cố nén cái này buồn nôn mùi thối. Bản thân hắn chính là đỉnh tiêm võ sư tu vi, cũng có thể thời gian ngắn nín thở không nhận mùi thối quá nhiều, nhưng là cái này mùi thối hiện tại hoàn toàn là từ bảo khố làm trung tâm hướng về toàn thành ra bên ngoài khuếch tán, quả thực là không nên quá nồng đậm a. Hồ Thành Chủ dù là chính mình nín thở, tối đa cũng không cách nào vượt qua nửa khắc đồng hồ thời gian, cả người tắm rửa tại dạng này mùi thối bên trong, để tâm tình của hắn phi thường không tốt. Cho nên, hắn cũng muốn mau chóng làm rõ ràng, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, số khí nơi phát ra đến cùng là chỗ nào. Kết quả là, Hồ Thành Chủ liền xuất ra bí văn triệu, mệnh lệnh thủ hạ 30 tên võ sư thân vệ, nói: "Người tới, đem bảo khố đại môn mở ra." Lập tức, 30 tên võ sư đều nín thở tiến lên, dân chúng chung quanh nhóm cũng bị lòng hiếu kỳ khu xử, dù là chịu đựng hôi thối, cũng muốn tận mắt nhìn. Đến tột cùng là cái gì tại thành chủ bảo khố bên trong, có thể thối như vậy đâu? Loảng xoảng bang, bảo khố đại môn từng chút mở ra. Theo lý mà nói, tại cái này giữa ban ngày, bình thường cái này bảo khố đại môn vừa mở ra, bên trong chính là các loại kim ngân bảo quang, chính là tránh để người mắt mở không ra cái chủng loại kia. Nhưng mà, khi tất cả vây xem lão bách tính môn đều chờ mong nhìn thấy cả đời mình đều không thể nhìn thấy lượng lớn kim ngân lúc, lại phát hiện trong bảo khố như thế nào là đen nghịt một mảnh đâu. Chuyện ra sao a? Thành chủ bảo khố không phải rất nhiều vàng bạc châu báu sao? Làm sao những cái kia núi vàng núi bạc đều đen a? Đúng nha. Lần trước vệ binh vận chuyển khố ngân đi vào thời điểm, ta từng ở phía xa len lén liếc mắt. Kia khá lắm, thật sự là một tòa lóe mù mắt người núi vàng núi bạc, tất cả đều là 10 lượng một cái thỏi vàng cùng nén bắt đầu. Núi vàng núi bạc đều biến đen, chẳng lẽ kim ngân còn có thể hư hay sao? Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, kia từng tòa trên hắc sơn, có vẻ giống như có cái gì đang động a. Ta dọt cái lao thiên ra a. Kia, những cái kia đều là hoắc, như thế lớn con rồi, mau nhìn, còn có rùa xanh. Bảo khố đại môn vừa mở ra, thật là tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thối, thật giống như nở áp đập lớn đồng dạng, nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng nghiêng mà ra. Hẹ, thối quá a, cháy mau, yếu, con mắt không mở ra được. Đại gia nhanh ngừng thở, khu khu, tốt sang người. Tới gần một điểm lão bách tính, từng bước bị hôn mê bất tỉnh. Cho dù là kia 30 tên võ sư thân vệ ở chính diện chiến trường nhận mùi thối tập kích, bất ngờ không đề phòng, cũng là lập tức liền đổ xuống 7-8 người. Còn lại 20 mấy người, căn bản không còn dám hướng bên trong xâm nhập, tranh thủ thời gian nhấc lên ngã xuống võ sư thân vệ, nhanh chóng rút về. Mà trong bảo khố kia một đống phân sơn đen xì, tất cả đều là ghé vào phía trên con ruồi con muỗi, nhận bất thình lình động tĩnh quấy dày, nháy mắt ong long long toàn bay lên. Toàn bộ bảo khố phảng phất trở thành những con ruồi này con muỗi thiên đường, kia nồng đậm đến đều nhanh ngưng tụ thành giọt nước rơi xuống mùi thối, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được cái gì gọi là thối đến tuyệt vọng. Bẩm thanh chủ, trong bảo khố tất cả khố ngân đều cũng không thấy, tất cả đều biến thành từng tòa phân sơn. Thân vệ điền không thành trong lòng cũng là rung động không hiểu, rõ ràng tối hôm qua hắn mới vừa vặn cùng tiền chủ bộ cùng một chỗ kiểm kê qua bên trong thỏi vàng cùng nén bạc, làm sao lúc này mới một đêm thời gian khố ngân tất cả đều không cánh mà bay không nói, còn chống rông thêm ra nhiều như vậy phân, quả thực là để người không thể tưởng tượng a. Ta khố ngân đi bảo trà rõ ràng tới, đến cùng là khố ngân tất cả đều không thấy, hay là nói có người dùng phân nước tiểu đắp lên những này khố ngân phía trên. Hồ thành chủ phẫn nộ cùng sợ hãi đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trọng yếu nhất chính là cha tìm những này mất tích khố ngân hạ lạc đã bắt đến kẻ phạm pháp. Điền không thành thụ mệnh, chỉ có thể lại lần nữa dẫn người chịu đựng buồn nôn cùng mùi thối chui vào bảo khố ở trong điều tra. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Điền không thành sắc mặt trắng bệnh, một bên ho khan cùng nôn mửa, một bên bỏ ra. Thành chủ, thuộc hạ cẩn thận tra xét, trong khố phòng đại bộ phận bảo vật đều tại, nhưng tất cả thỏi vàng cùng nén bạc đều biến mất không thấy. Kia từng tòa phân sơn tất cả đều hàng thật giá thật, bên trong không có khả năng cất giấu thỏi vàng nén bạc. Nói xong lời này phía sau, Điền không thành thật sự là nhịn không được, một đầu ngã quỵ xuống dưới. Đầu của hắn giống như nổ tung, con mắt cũng bị kích thích đỏ tươi một mảnh, thật là quá túi quá túi. Khố ngân thật toàn không thấy rồi. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Đến cùng là ai làm chuyện tốt? Tiền ích đâu? Tiền ích cái này cẩu nô tài đâu? Tối hôm qua chỉ có hắn cùng Đường Sán tiến vào bảo khố, hắn vẫn là cuối cùng rời đi. Vì cái gì không thấy được hắn người? Người tới, đem tiền ích cho ta bắt tới. Phẫn nộ đến cực điểm Hồ thành chủ, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế đáng sợ, bất quá sau khi nói xong lời này, hắn lại lập tức sửa lời nói, "Không, ngươi tới, đem bảo khố môn lại khóa lại, xếp hàng đi tiền lích phụ thượng, đáng chết cầu nô tài, nhất định là hắn cấu kết ngoại nhân, trộm lấy bản tức khố ngân." Cốc cốc cốc. "Điều khiển, điều khiển, điều khiển." Bị cái này phân sơn thối phải đã hoài nghi nhân sinh Hồ thành chủ, hiện tại nhu cầu cấp bách một cái phát tiết lỗ hổng, rất hiển nhiên tiền lích là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này, tiền lích còn tại ôn nhu hương bên trong, trái ôm phải ấp được không khoái hoạt. Nhưng nương theo lấy một cỗ mùi thối từ phía bên ngoài cửa sổ bay vào đến, Tiên Lịch cũng là đột nhiên bừng tỉnh, một cước liền đá vào bên người hai cái tiểu mỹ nhân trên người, cả giận nói, hai cái lẳng lơ, ai bảo các ngươi trên giường thuận tiện? Lao ra, hoan uổng a, ta, chúng ta không có thuận tiện a, cái này mùi thối là bên ngoài bay tới. Đúng thế, lao ra, nô gia cũng bị thối tỉnh, thật thối quá a, có phải là chúng ta trong phủ hầm cầu cũng giống phủ thành chủ lần kia đồng dạng nổ a? Liêu Thanh Liễu hồng hai tỷ muội, một mặt ủy khuất nói, nói cái gì đó, ta không phải đã cảnh cáo ngươi a? Phủ thành chủ hầm cầu nổ việc này, tuyệt đối không thể nhắc lại. Nếu là bị thành chủ nghe được, không phải làm thịt ngươi ta không thể. Tiền Lịch cao mày bỏ lên giường, mí mắt phải lại một mực tại nhảy. Hắn vừa mở cửa phòng ra ngoài, liền có quản gia chạy tới hô, lao ra, thành Bắc khố phòng bên kia thủ vệ đến báo, nói, khố phòng nửa đêm đột nhiên tản mát ra ly kỳ mùi thối, còn mời lao ra sau khi tỉnh lại tốc độ tiến về xem xét. Thành Bắc khố phòng có mùi thối, chẳng lẽ chính là cái này mùi thối? Không có khả năng. Nếu là từ bên kia thổi qua đến trả thối như vậy, kia phải có nhiều thối a. Lại nói, trong bảo khố đều là kim ngân bảo bối, thế nào mùi thối? Ngay tại Tiền Lịch một mặt không tin thời điểm, ngoài cửa phủ mặt truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, người gác cổng lộn nhào chạy vào hô, lao ra, lao ra, không tốt. Thành chủ đại nhân nổi giận đùng đùng dẫn người tới. Thành chủ đại nhân đến rồi, nhanh, nhanh nên đón. Tiền Lịch trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, thế nhưng là hắn tự hỏi không có làm việc trái với lương tâm, tự nhiên không sợ thành chủ đại nhân trách móc nặng nề. Chẳng lẽ nói, thành chủ đại nhân là vì tối hôm qua chính mình tự mình làm chủ, vì kéo dài thời gian mà đưa cho Đường Sáng cây kia ngũ bách niên lão sơn tham a? Không, hẳn là sẽ không. Thành chủ đại nhân mặc dù móc, có thể chính mình chỉ cần nói rõ tình huống, một cây lão sơn tham cũng không thể coi là cái gì, đại không được. Chính mình xuất tiền đền bù là đủ. Nhưng mà, làm Tiên Lịch đi đến tiền viện vườn hoa, chắp tay muốn hướng Hồ thành chủ hành lễ lúc, lại trực tiếp bị Hồ thành chủ một cước đạp lăn trên mặt đất. Tiên Lịch, tốt ngươi tên cầu nô tài. Ngay phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, bản tước tín nhiệm ngươi, đem bảo khố mật chìa giao cho ngươi đến đảm bảo. Ai có thể nghĩ, ngươi vậy mà cùng người mưu đồ bí mật trộm lấy bản tức khố ngân, còn tất cả đều chất đầy phân nước tiểu, ngươi ra sao giáp tâm? Ra sao giáp tâm? Hồ thành chủ nghẹn mới vừa buổi sáng nộ hỏa, một hơi phát tiết ra. Tiền Lịch trên mặt đất lăn lộn phải đầy bụi đất, cũng là sắc mặt đại biến, hô, hoan buồn a. Thành chủ đại nhân, đi trước sao? Làm sao có thể cùng ngoại nhân cấu kết trộm lấy khố ngân? Lại nói, bảo khố ngân trọn vẹn hơn trăm vạn lượng, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay tại một đêm thời gian liền vận chuyển không còn a? Người tới, lục soát. nếu để cho bản tức trong phủ điều tra đến một khối khố ngân, ổn thỏa ngươi khám nhà diệt tộc. Hồ thành chủ lại là không nghe tiền đích rào biện, lập tức liền ra lệnh cho thủ hạ toàn diện điều tra tiền phủ. Thành chủ đại nhân, ngài nhất định muốn tin tưởng ti chức. Thanh giả tự thanh, ti chức đêm qua giờ tí về sau, kiểm tra lần cuối một phen bảo khố không có vấn đề về sau, mới khóa cửa hồi phủ. Việc này tuyệt đối cùng ti chức không quan hệ. Quỳ rạp dưới đất, tiền đích rất ủy khuất lại rất không cam tâm nói. Hắn vì hồ thành chủ không biết làm bao nhiêu sự tình, thậm chí là một số không thể làm người biết hoạt động, mới leo đến trong phủ đệ nhất chủ bộ vị trí, có thể nói là hồ thành chủ tín nhiệm nhất cùng thân cận phụ tá. Rất nhiều phủ thành chủ bí mật, chỉ có thành chủ cùng hắn mới biết được, hắn rất tức giận, hồ thành chủ làm sao có thể tại không có chút nào chứng cứ tiền đề phía dưới, chỉ bằng chủ quan suy đoán liền kết luận là chính mình cùng người mưu đồ bí mật trộm lấy khố ngân đây này. Bẩm thành chủ, trong phủ tất cả trong sương phòng, không có thu được bất luận cái gì khố ngân. Bẩm thành chủ, trong phủ tất cả khố phòng, cũng không có khố ngân bóng dáng. Bẩm thành chủ, địa phương khác cũng tìm tới, không có khố ngân vết tích. Cái này đến cái khác thân vệ, tại tỉ mỉ điều tra phía sau, đều trở về bẩm báo. Mà nghe được những này tin tức, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, thậm chí còn có chút không cam lòng cùng ủy khuất từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hắn giả vờ như rất tức giận cùng thất vọng đối hồ thành chủ dậm chân khóc kể lệ, "Thành chủ đại nhân, ti chức trái tim băng giá a. Ti chức vì ngài, lao tâm lao lực, làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, ti chức là hạng người gì, ngài còn không hiểu rõ a?" Hồ thành chủ sắc mặt hơi khó coi, khép mắt nhìn tin tức, đầu óc nhưng đang nhanh chóng suy tư. Trộm lấy khố ngân lớn như thế sai lầm, ti chức tuyệt đối không thể nào phạm a. Ti chức ra trạch, ngài cứ việc lục soát, có thể lục soát một khối khố ngân, ti chức liền ngay tại chỗ nhảy vào kia hầm cầu ở trong chết chìm. Tiền Lịch một bộ đau lòng nhức góc chỉ vào bên cạnh vườn hoa hầm cầu, sau đó một bên dậm chân hô, "Thành chủ đại nhân, ti chức thật oan uổng a. Ngài nhất định phải trả ti chức một cái trong sạch. Xem đi." Ti chức phủ trạch bên trong, thanh bạch, không có một khối khố ngân. Vừa nói, chủ bộ Tiền Lịch một bên nhập hí có chút sâu, hắn dậm chân, nhìn thoáng qua chân xuống vườn hoa có chút mới thổ, nhớ kỹ giống như trước đó không lâu vừa mới để gia đình tu chỉnh qua vườn hoa. Kết quả là, hắn vì có thể lộ ra càng chật vật cũng càng đau lòng nhức góc một điểm, để hô thành chủ càng ấy nấy. Hắn liền đem chính mình làm cho tóc thai bù xù, hai tay lại đi trên mặt đất vườn hoa trên bùn đất loạn đào lên, hô, thành chủ đại nhân, ngài nhìn. Đất này mặt thổ rất mới, ngài tại phủ trạch bên trong không lục ra được khố ngân. Khẳng định sẽ coi là ti chức đem khố ngân chôn ở dưới mặt đất, đúng hay không? Tốt. Ti chức cái này đào cho ngươi xem. Đào cho ngươi xem. Tiền Lịch diễn kỹ rất không tệ, đều trời trách đất, thiên cổ kỳ hoan đồng dạng dùng tay đi đào đất, còn cố ý làm cho trên ngón tay máu tươi chảy ngang. Liên bộ này thảm hề hề chẳng cảnh, để những cái kia đám thân vệ nhìn cũng nhịn không được có chút thất vọng đau khổ lên, từng cái giống tiền chủ bộ dạng này trung tâm phụ tá, hồ thành chủ như thế võ đoán hoài nghi hắn, thật sự là không quá phù hợp a. Hồ thành chủ cũng là cảm nhận được Tiền Lịch làm như vậy áp lực, trên mặt mũi cũng có chút không nhịn được, vội vàng tiến lên, muốn đỡ dậy Tiền Lịch, trong miệng nói ra, "Tiền chủ bộ, ngươi làm gì như thế? Ngươi làm gì như thế? Là bản tức quá mức võ đoán, không nên hoài nghi ngươi, là bản tức sai." Nghe đến mấy câu này, Tiền Lịch trong lòng gọi là một cái sảng khoái a. Cái gọi là nguy cơ, kỳ thật chính là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Nếu là lúc bình thường, hắn nơi đó có cơ hội có thể như vậy để hồ thành chủ thấp tư thái đến thân cận chính mình, đồng thời còn đối với mình ôm lấy dạng này cảm giác gây náy đến đâu. Phen này khổ nhục thế, quả thực là quá đáng giá a. Bất quá, Tiền Lịch cũng không có dự định dạng này liền thu tay lại, hắn cảm thấy mình còn chưa đủ thảm, diễn còn chưa đủ chân tình đầu nhập, thế là mãnh liệt hơn cùng điền cuồng đi đào đất đất vàng. Hồ, thành chủ đại nhân, ngài nói ti chức trộm lấy khố ngân, tốt. Ti chức liền đào cho ngươi xem, đào cho ngươi xem. Đem đất này đều đào xuyên, để ngài nhìn xem đến cùng có hay không. Tiền chủ bộ, dừng tay. Không muốn đào. Nhìn xem tay của ngươi, đều đào nát, là bản tức sai. Hồ thành chủ mặc kệ là thật tâm ấy nấy, vẫn là muốn ở trước mặt thủ hạ làm tư thái, đều không thể không tự thân lên trước, ngồi xổm xuống, một phát bắt được đến Tiền Lịch tay khuyên can hắn. Có thể hết lần này tới lần khác kết quả. Ngay tại hồ thành chủ bắt lấy Tiền Lịch tay một sát na kia, Tiền Lịch một cái mánh đảo, đột nhiên ngón tay đụng phải cứng rắn gõ gõ đồ vật, hắn sửng sốt một chút, cảm thấy hẳn là cái gì tảng đá lớn loại hình. Lập tức, Tiền Lịch trong lòng liền càng mừng thầm, nếu như lúc này nắm lên cái này hòn đá bỗng nhiên đánh tới hướng đầu của mình, máu tươi chảy ngang, chẳng phải là nhìn sẽ thảm hại hơn một điểm. Ha ha ha, ai có thể so ta thảm? Ai có thể có ta Tiền Lịch như thế cơ trí đâu? Tiền Lịch cảm thấy mình thật là một cái cơ trí tiểu cơ linh quỷ a. Kết quả là, hắn không cần suy nghĩ liền bỗng nhiên một chút nắm lên cái này bật cứng, sau đó liền muốn hướng phía đầu của mình bật tới. Thành chủ đại nhân, ti chức cẩn trọng cả một đời, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, bây giờ bị như thế oan uổng, một thế trong sạch đều hủy, ti chức không sống. Không sống. Đau nhức hô hào Tiền Lịch, một bả nhấc lên bật cứng đang muốn đánh tới hướng đầu góc thời điểm, cả người lại kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Trên tay mình cầm chính là cái gì? Không phải cứng rắn hòn đá a? Sao lại thế? Sẽ có kim sắc cứng rắn hòn đá? Cái này. Không chỉ có là Tiền Lịch, hồ thành chủ cũng kinh ngạc đến ngây người. Trung quanh những cái kia võ sư đám thân vệ cũng sửng sốt. Ai cũng nghĩ không ra, cái này tiền chủ bộ, vậy mà coi là thật từ trong đất bùn đào ra một khối thỏi vàng tới. Chương 43, trình diễn qua. Chết có ý nghĩa người đăng, Đông Tuyết ở mà theo lý mà nói, ánh nắng sáng sớm, hẳn là không như vậy chướng mắt mới đúng. Nhưng mà, lúc này tiền chủ bộ nhìn xem trong tay thỏi vàng kia phản xạ tới ánh nắng, quả thực đều nhanh muốn bị sáng mù hai mắt. Cái này. Thành chủ đại nhân, ta Ta cũng không biết vì cái gì, cái này sẽ xuất hiện ở đây a. Một giây trước Tiền Ích diễn có bao nhiêu bi tình, nhiều oan uổng, nhiều bị khuất, như vậy cái này một giây, Tiền Ích liền có bao nhiêu sợ hãi, nhiều sợ hãi, nhiều không biết làm sao. Tiền Ích, tốt ngươi cái Tiền Ích, đây là cái gì? Luôn mồm hô hào chính mình oan uổng, vậy trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Hồ Thành chủ cái này nghẹn rất lâu thùng thuốc nổ, một chút liền nổ, lập tức sai người nói, cho ta đào. Thủ hạ thân vệ lập tức động thủ, ngay sau đó liền từ dưới nền đất lại đào ra 5-6 cái thỏi vàng cùng nén bạc. Bẩm thành chủ, những này thỏi vàng cùng nén bạc, xác định không sai, đều ấn có phủ thành chủ khấu ngân số hiệu. Thân vệ tra xét về sau, khẳng định bẩm báo nói, lần này Tiền Ích cũng là một thân sủi lơ ngồi trên mặt đất, thật là hết đường chối cãi. Vì cái gì? Nhà mình hoa viên dưới đất, làm sao có thể có phủ thành chủ khấu ngân a? Mà lại nhìn những này số hiệu, những này khấu ngân rõ ràng chính là tháng trước mới rèn đúc tốt thu nạp đến cố phòng, vẫn là mình tự mình đúc thúc. Bây giờ không hiểu thấu xuất hiện tại nhà mình vườn hoa dưới mặt đất, càng châm chọc là thành chủ thân vệ đều không có phát hiện, thế mà còn là chính mình tự tay móc ra a. Ba ba ba. Tiền Ích cảm thấy mình thật tiện a. Diễn kịch làm sao liền diễn quá mức a? Nếu như vừa rồi chính mình không diễn một màn này khổ nhục kế, không đi đào đất bùn đất, chẳng phải chẳng có chuyện gì rồi sao? Chính mình vẫn ý như là phụ thành chủ phụ tá đệ nhất chủ bộ a. Nhưng là bây giờ, lão thiên gia a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì khố ngân sẽ xuất hiện ở đây a? Lớn mật Tiền Ích, bản tước như thế tín nhiệm ngươi, ủy thác trách nhiệm. Nào có thể đoán được ngươi biện thủ, pháp không dung xá. Nhìn xem cái này tản mát khố ngân, Hồ thành chủ cả giận nói, ngươi còn không thẳng thắn bàn giao. Còn lại khố ngân đều bị ngươi giấu đi nơi nào, ngươi có hay không đồng bọn, đồng bọn là ai? Hoan buồn a. Thành chủ đại nhân, ti chức. Ti chức thật không có ăn hối lộ a. Đêm qua, ti chức kiểm tra xong nhà kho về sau, liền lập tức trở về trong phủ nghỉ ngơi, căn bản cũng không có khả năng dọn sạch khố phòng. Tiền Ích quỳ sát tại Hồ thành chủ dưới chân, đau khổ cầu khẩn nói, xem ở ti chức vì ngài tận tâm tận lực nhiều năm như vậy phân thượng, mời thành chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc, mở một mặt lưới a. Con bịt chết mạnh miệng, tốt. Mới ngươi luôn miệng nói cái gì? Nếu như có thể từ ngươi cái này trong phủ tìm tới một khối thỏi vàng, ngươi liền nhảy đến hầm cầu chìm vong. Hiện tại, ngươi tới, đem Tiền Ích cho ta đè vào hầm cầu đi. Khi mắt, Hồ thành chủ hơi vung tay, hai cái thân vệ liền lập tức tiến lên, mang lấy có cắp như đống bùn nháo Tiền Ích liền hướng hầm cầu cái kia qua thứ. Tha mạng. Thành chủ đại nhân, tha mạng a. Ta thừa nhận những cái kia khố ngân đều là ta trộm lấy. Không không không. Đừng. Ta nói. Ta giao phó những cái kia khố ngân ở đâu. Ta cái gì đều nói. Thành chủ đại nhân, đừng. Đột đột đột. A. Đừng. Cứ việc Tiền Ích vì sống sót, tối hậu quan đầu thậm chí đều thừa nhận tội ác, còn nói muốn giao phó khố ngân ở nơi nào, nhưng là Hồ thành chủ nhưng Thủy Trung không nói gì, hai cái thân vệ liền không lưu tình chút nào đem Tiền Ích đặt tại hầm cầu bên trong, không có thời gian mấy hơi thở, tiền chủ bộ liền đã triệt để chỉ vong. Đi. Lại đi khố phòng kia nhìn xem. Thở ra một hơi, Hồ thành chủ liền quay người đi ra ngoài lên ngựa, sau đó điều khiển mã hướng phía khố phòng bên kia đi qua. Thúc phụ, chất nhi có một chuyện không rõ. Rõ ràng mới kia Tiền Ích đã nói muốn giao phó còn lại khố ngân ở đâu, vì cái gì thúc phụ không để hắn nói ra, lại xử tử hắn đâu? Trở lại khố phòng bên này, một mực đi theo Hồ thành chủ bên cạnh một thanh niên, liền rất là không hiểu hỏi. Đây là bản gia một cái con cháu Hồ Hải Tuyển, phi thường phải Hồ thành chủ coi trọng, cho nên một mực liền mang theo trên người bồi dưỡng. Vừa rồi phát sinh một màn kia, để Hồ Hải Tuyển đặc biệt không nghĩ ra, suy tư một đường đều không có một cái kết quả, bởi vậy mới có thể ở trước mặt hướng Hồ thành chủ đưa ra nghi vấn tới. Rất đơn giản, bởi vì Tiền Ích căn bản cũng không biết còn lại khố ngân ở nơi nào, cho nên cũng liền không cần thiết cho hắn lối ra này cơ hội. Hồ thành chủ rất lạnh nhạt nói, a kia yeah. Đây chẳng phải là nói Tiền Ích cũng không có trộm lấy khố ngân? Nhưng thế nhưng là không đúng rồi, nếu như hắn không có trộm lấy khố ngân, lại thế nào khả năng tại hoa viên của hắn dưới mặt đất đào ra những cái kia khố ngân đâu? Bị Hồ thành chủ kiểu nói này, Hồ Hải Tuyền liền càng thêm mơ hồ. Mà lại thúc phụ lại nói, nếu như ngài kết luận Tiền Ích không phải trộm lấy khố ngân người, lại vì sao muốn đem hắn cho chìm vào a? Hắn chẳng phải là thật bị oan uổng a? Nhưng mà Hồ thành chủ lại là khỏe miệng lướt qua vẻ tươi cười, nói ra Tiền Ích hoàn toàn chính xác không phải trộm lấy khố ngân người, hắn một không có lá gan này, hai không có bản sự này, ba canh không có thời gian này. Những cái kia móc ra khố ngân là có người tối hôm qua mới trôn xuống, muốn cố ý giá họa cho Tiền Ích. Hồ thành chủ một câu liền nói rõ chân tướng, kỳ thật hắn tử vừa mới bắt đầu phẫn nộ liền có diễn kịch thành phần, thân là đứng đầu một thành, gặp loạn không kinh ngạc là cơ bản nhất tố dưỡng. Sau đó thẳng đến Tiền Ích trong phủ, nhìn thấy hắn từ dưới đất đào ra thỏi vàng một sát na, Hồ thành chủ liền đại khái suy đoán ra hết thảy tất cả. Có thể kiểu nói này, Hồ Hải Tuyền liền càng là không nghĩ ra, nói ra thúc phụ biết rất rõ ràng có người giá họa Tiền Ích, còn như thế làm chẳng phải là đối phương hợp lý à? Tiền Ích chết cũng quá oan uổng đi. Không oan uổng, xem như chết có ý nghĩa. Một cái thân là bên cạnh ta thân cận nhất chủ bộ, qua nhiều năm như vậy hắn biết ta quá nhiều bí mật, cũng đến đáng chết thời điểm, vừa vặn mượn cơ hội này quang minh chính đại xử trí hắn. Thứ hai, đối phương hãm hại Tiền Ích, chuyển di tầm mắt của ta để chính hắn thoát thân, vậy ta vừa vặn tương kế tự kế, để hắn cho rằng ta mắc lửa, buông lòng cảnh giác, dạng này mới có thể lại càng dễ lộ ra sơ hở tới. Nói xong, Hồ thành chủ liền đối với phía sau thân vệ nói, truyền ta khẩu lệnh, chủ bộ Tiền Ích biệt thủ đã bị chính phát rộng phát bố cáo, cảnh cáo toàn thành. Thì ra là thế, là chất nhi cân nhắc không chu toàn. xa xa không kịp thúc phụ nhìn xa trông rộng, suy nghĩ chú đáo. Chỉ bất quá, chất nhi còn có một chuyện không nghĩ ra, đến tột cùng đến cùng là ai trộm lấy trong bảo khố kim ngân, hơn nữa còn ác ý thả nhiều như vậy ân phân nước tiểu, quả thực là ác tục đến cực điểm. Hồ Hải Tuyền nhìn phía xa trong kho hàng, kia từng tòa che kín con rồi phân sơn, như muốn nuốt mửa. Mà Hồ Thành chủ lại là khỏe miệng có chút một trận co rúm, nhìn về phía nam đường phủ phương hướng, cười nói ra, muốn biết là ai làm, vậy còn không đơn giản à? Đêm qua trừ tiên ích, còn có ai tiến vào bảo khố bên trong, cũng chỉ có khả năng này. Chương 44, toàn thành trúng độc. Tiên tài biến cặn bã bụt mất đi hiệu lực rồi. Người đăng, Đông Tuyết ở mãi đêm qua tiến vào bảo khố ở trong, còn có. Chẳng lẽ, thúc phụ chỉ là Đường Sán? Hồ Hải Tuyền sững sờ, sau đó lại lắc đầu nói, cái này hoàn toàn không có khả năng a. Thúc phụ, ngươi lại nghe Hải Tuyền phân tích. Thứ nhất, Đường Sán đêm qua vận xong 10 vạn cân lương thực về sau, liền triệt để dẫn người rời đi thành Bắc nhà kho, cũng không tiếp tục trở về, không có gây án thời gian. Thứ hai, cái này khố phòng ở trong khố ngân, kim ngân cộng lại, chỉ ít hơn 100 vạn lượng, bảo khố đại môn là bí văn tỏa ra cố, Đường Sán căn bản không có năng lực thần không biết quỷ không hay chuyên trở ra ngoài. Thứ ba, rõ ràng khố phòng ở trong còn có thật nhiều thể tích càng nhỏ hơn, cũng càng thêm đáng tiền châu báu ngọc khí. Lại cơ hồ một kiện đều không có ít, Đường Sán nếu như muốn trộm lấy thuốc phụ bảo vật, chẳng lẽ không nên dùng những này làm mục tiêu a? Thứ tư, cũng là chất nhi lớn nhất nghĩ không ra. Từ cái này trong kho hàng trộm lấy kim ngân có thể lý giải, nhưng đối phương tại sao phải phí lớn như vậy tình, vận chuyển nhiều như vậy hôi thối phân và nước tiểu đặt ở trong kho hàng đâu? Hắn lại là làm sao làm được? Kỳ thật, cái này bốn cái nghi vấn cũng là Hồ Thành chủ nội tâm nghi hoặc, hắn cũng nghĩ không thông, Đường Sán là thế nào làm được. Nhưng là, Hồ Thành chủ có thể kết luận chính là, bài trừ rơi cái khác tất cả không có khả năng về sau, cuối cùng còn lại duy nhất cái kia khả năng, cho dù không cách nào tưởng tượng đến hắn là thế nào làm được, cái kia cũng nhất định là Đường Sán làm. Bản tước không cách nào trả lời ngươi, nhưng có thể khẳng định là đây tuyệt đối là Đường Sán thủ bút. Đứng tại nhà kho trước mặt, hướng mặt thổi tới từng đợt hôi thối, Hồ Thành chủ lại còn có thể mặt không đổi sắc nói, chỉ bất quá con mắt vẫn là phải có chút nheo lại, dù sao trong gió mùi thối rất hay. Kia, thúc phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không, dứt khoát vọt thẳng đến đường phủ đi bắt người. Liên nói, tiền ích cung khai là hắn cùng Đường Sán cùng một chỗ trộm lấy khố ngân, ta cái này đi giả tạo một phần tiền ích khẩu cung. Hồ Hải Tuyền còn nói thêm, nhưng là Hồ Thành chủ lại là khoát tay một cái nói, đây là hạ sách. Mà lại, hôm qua ta mới muốn dùng yêu vật chi danh tiêu chết Đường Sán, hắn liền đến cái thiên hàng trời hạn gặp mưa tiên quân hạ phàm. Hôm nay ta lại như thế rõ ràng đi đường phủ bắt người, nếu là chuyển đi, ta cũng không có quả ngon để ăn. Có thể, cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là rất bị động. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hơn 100 vạn lượng kim ngân liền tiến Đường Sán hầu bao đi. Hồ Hải Tuyền nhịn không được lầm bầm một câu, cái này đại ngốc tử, lúc nào trở nên như thế cơ trí quỷ dị. Bị động a? Không. Chúng ta đây là yên lặng theo dõi kỳ biến, dùng bất biến ứng và biến. Ngươi xem một chút, trong thành này lao bách tính môn hiện tại cũng là một cái dạng gì trạng thái. Ngắm nhìn một phía, Hồ Thành chủ lại là không chút hoang mang nói, dân chúng trong thành giống như là cái này mùi thối có độc, chúng ta người luyện võ vẫn là hơi có thể ngăn cản một số, thế nhưng là những cái kia dân chúng bình thường, cho dù là khoảng cách xa một chút cũng bị cái này mùi thối cho hông choáng. Nói đến đây, Hồ Hải Tuyền nháy mắt liền hiểu rõ ra, khoe miệng nở một nụ cười đến, vẫn là thuốc phụ cao chiêu, chúng ta liền đem kế liền mà tính toán. Đi hồi phủ đi, nơi đây thực tế là quá túi. Trở lại trong phủ, đem mùi thơm hoa cỏ đều lấy ra điểm lên, nhấc chân lên ngựa, Hồ Thành chủ lưu lại mấy chục tên võ sư tiếp tục ở ngoại vi trông giữ lấy nhà kho, liền dẫn những người còn lại về thành chủ phủ đi. Mà chính như Hồ Thành chủ đoán như thế, dùng thành Bắc nhà kho làm trung tâm, phụ cận lao bách tính không khỏi bị cái này mùi thối cho hôn sợ. Thật nhiều người đều trúng độc té xịu đi qua, y quán trước cửa lần nữa đông như chảy hội, nhưng là ngay cả thật nhiều đại phu chính mình cũng bị hôn đến hoa mắt khó mà tự ý, rất nhiều bách tính đều sắc mặt tái nhợt, nôn mửa cùng hô hấp khó khăn. Nói không khoa trương, Đường Sán đem kim ngân chuyển đổi những ngày phân sơn để toàn thành đều trúng độc, mà hắn cái này phân người bồi táng còn rất tâm lớn cạnh như vô sự nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho. Buổi tối hôm qua thực tế là quá lao tâm lao lực, nhất là cùng Hồ Thành chủ Trần Chi phủ hai người đấu trí đấu dũng, có lẽ đi sai bước nhầm một bước kia, khả năng liền bạn tiếp bất phục. Hai gia hỏa này đều là lão hồ ly, không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Đường Sán liền có chút ao ước đời trước nhìn qua những cái kia tiểu thuyết xuyên việt bên trong, nhân vật phản diện đều bị hàng trí quang hoàn bao phủ, nhân vật chính có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao nhân vật phản diện đều là không có đầu óc không có trí thông minh, toàn tâm toàn ý phối hợp nhân vật chính diễn xuất. Hô hô hô, ngáy khò khò, miệng lớn hấp khí, Đường Sán ngủ rất say sưa, lại cũng không ngủ bao lâu, liền bị một cỗ mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi cho hông tỉnh. Mẹ, một trận không thở nổi, Đường Sán nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Lúc đầu những cái kia mùi thối còn rất khó truyền đến đường phủ bên này, nhưng khi Hồ Thành chủ sai người đem nhà kho mở ra về sau, mùi thối một chút ngay tại toàn thành khuyết tán ra đến, bất luận kẻ nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Bao quát chính Đường Sán, nghe được cái này mùi thối, quả thực là muốn tự tử đều không có. Phi phi phi, thối quá nha. Xem ra Hồ Thành chủ là đã thấy ta chuẩn bị cho hắn lễ vật, cũng không biết tiền chủ bộ hiện tại có mạnh khỏe. Từ trên giường đứng lên về sau, Đường Sán tranh thủ thời gian xuất ra đêm qua mang về bột tỏi vàng cùng bột nén bạc, đặt ở trong ấm trà ngâm một chút, ngay sau đó liền ngã ra một chén nước trà, ung ung cùng ngủ cuốn vào. Hô, thế giới rốt cục lần nữa trở nên tươi đẹp. Thật dài hít một hơi, Đường Sán lần này không tiếp tục nghe được một chút xíu mùi thối. Đây chính là bột tỏi vàng cùng bột nén bạc một cái khác tác dụng, uống xong dùng bọn họ ngâm sau nước về sau, liền có thể hoàn toàn miễn dịch những cái kia mùi thối quá nhiều. Bụng cục gọi. Đường Sán ăn quá nhiều họ liền đùi gà nướng bảo, hôm nay nghĩ đến thử cái này dị giới bản địa thức ăn, liền mở cửa muốn đi phòng bếp tìm một chút ăn. Thế nhưng là, vừa mở cửa ra, quản sự Đường Đại Phương liền canh giữ ở kia, nhìn thấy Đường Sán liền vội vàng hô, "Đại công tử, ngài xem như tỉnh. Mau mau, mau theo ta tới, lão gia có việc gấp tìm ngươi a." "Ồ, phụ thân tìm ta?" Đường Sán theo Đường Đại Phương cùng đi đến phụ thân thư phòng, chỉ gặp Đường Tuân có chút nhíu mày nhăn chán mà nói, "Sán Nhi, ngươi có biết kia một vạn cân long nha mễ sẽ cho chúng ta Đường gia mang tới tai họa ngập đầu?" "Biết." Đường Sán cũng đoán được, phụ thân khẳng định là bởi vì long nha mễ sự tình đang lo lắng. "Vậy thì tốt rồi." Gật gật đầu, Đường Tuân liền không có hỏi nhiều, "Ngươi bận ngươi cứ đi đi." "Ân." Kia Hải Nhi cáo lui. Đường Sán chắp tay rời đi, nhưng trong lòng thì đối Đường Tuân cái này tiện nghi lão ba ấn tượng lại tốt hơn mấy phần. Không can thiệp chính mình, đối với mình có đầy đủ tín nhiệm. Mà lại Đường Tuân cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết chính hắn xử lý không được những chuyện này, liền không ngang ngược can thiệp, trực tiếp dứt khoát buông tay để Đường Sán toàn quyền giải quyết. Điểm này là vô số làm phụ mẫu người, căn bản đều làm không được. Thân là phụ mẫu, bọn hắn tự thân năng lực khiếm khuyết, tư tưởng đạo đức không hoàn thiện, còn cả ngày dùng chính mình vì rêu rao tới yêu cầu con cái, thậm chí đảm nhiệm nhiều việc dùng bọn hắn kia nông cạn nhân sinh kinh nghiệm cùng năng lực đi an bài cùng quyết định con cái nhân sinh. Đường Sán từ thư phòng lui ra ngoài về sau, tới trước phòng bếp đi ăn chút gì, sau đó liền trực tiếp hướng khố phòng bên kia đi qua. Võ sư nhóm còn tại luân phiên canh chừng. Đường Sán tiến vào bên trong, nhìn xem cái này to lớn thuần ngân cốc thương, suy tư cùng do dự cả buổi. Đã chuồng chó bụt không cách nào xuyên qua, như vậy, chỉ sợ chỉ có thể lại tiếp tục dùng bụt nén bạc đến giải quyết. Đại không được. Đem long nha mễ lấy ra về sau, liền lập tức khôi phục lại. Long nha mễ mùi thối. Hẳn là, sẽ không lại tồn tại a. Dù sao, là cho những này võ sư nhóm ăn, đừng nói cho bọn hắn chân tướng liền tốt. Chính mình ăn. Không không không. Chính mình ăn là không thể nào ăn, phàm là chỉ cần suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, liền tuyệt đối không có khả năng ăn. Cho dù tốt ăn, cũng tuyệt đối không có khả năng ăn một miếng. Lần này, coi như cho những ngày võ sư nhóm phát phúc lợi đi. Thu nạp một chút những ngày võ sư hiệu chung, dù sao chính Đường Sán là tay trói gà không chặt, luyện võ cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện lên, lại càng không cần phải nói. Luyện võ là rất vất vả thích. Cho nên, thu nhiều lồng một số thủ hạ hiệu chung, bảo mệnh quan trọng. Dư thừa long nha mễ, cũng có thể tồn lấy với tư cách tư bản, dùng để chiêu mộ võ công càng cao cường hơn võ sư đến bảo vệ mình. Ân, cứ làm như vậy. Nghĩ lại phía sau, Đường Sán liền thuần thục móc ra bột nén bạc đến. Đối thuần ngân cốc thương tuyển định một chút phạm vi, sau đó trong miệng mặc niệm nói, tiền tài chính là cặn bã. Nhưng mà, giống tối hôm qua như thế bột hiệu quả, cũng không có phát hiện. Thuần ngân cốc thương vẫn là thuần ngân cốc thương. Ngay cả một đống vân cũng không có thay đổi ra. Cái này bột, chẳng lẽ, mất đi hiệu lực rồi sao? Chương 45, thử đi thử lại nghiệm, đối bột tiến một bước gia tăng lý giải người đăng, Đông Tuyết ở mà chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không khỏi, thân là thâm niên một người sử dụng Đường Sán, cũng lâm vào một trận mộng bức cùng thật sâu suy nghĩ ở trong. Chẳng lẽ nói là cái này bột đột nhiên được chữa trị rồi? Ngoa tạo, cái này có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực cùng. Từ Đường Sán có thể trông thấy bột một sát na kia bắt đầu, hắn liền đã từng không chỉ một lần suy nghĩ như thế một vấn đề. Chúng ta thế giới này, hoặc là nói, không chỉ là địa cầu, là toàn bộ vũ trụ chư thiên thế giới, chẳng lẽ đều là bị cái nào đó thần sáng tạo ra đến a? Thật giống như máy tính trình tự đồng dạng, chỉ có được sáng tạo ra mới có đủ loại bột a. Cái này mang ý nghĩa, những thế giới này đều là không hoàn mỹ, tồn tại rất nhiều tỉ vết, cũng chính là Đường Sán đủ khả năng nhìn thấy những ngày bột. Như vậy, phản quay đầu lại ngẫm lại, có thể hay không cái này thần đột nhiên phát hiện những này bột về sau, liền tiến hành chủ động chữa trị đây. Cái này cũng liền sẽ dẫn đến, trước kia có thể bị Đường Sán lợi dụng bút, tại chữa trị qua đi liền sẽ mất đi hiệu lực. Tình huống tự hồ có chút hỏng beta. Phải biết, Đường Sán xuyên qua đến cái này huyền huyễn thế giới bên trong, chỗ dựa lớn nhất chính là mình có thể trông thấy bột con mắt, sau đó có thể lợi dụng đủ loại bột đi sống yên phận. Nếu như những này bột không đủ ổn định, thậm chí là dần dần biến mất không thấy gì nữa được chữa trị, như vậy Đường Sán liền sẽ lâm vào phi thường bị động cục diện. Đơn giản đến nói, nhất định phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế, căn bản là không cách nào vui sướng trăng bước. Bao quát phía trước cùng Hồ Thành chủ quan hệ huyên náo như thế cường, đều là lớn vô cùng thai hoàng ẩm. Đương nhiên, tại loại này tình huống phía dưới, Đường Sán cũng đừng không cách khác, hắn cũng không tin tưởng, chính mình nếu là mang theo Đường ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Hồ Thành chủ có thể mở một mặt lưới, thả hắn một con đường sống. Cho nên, dứt khoát cho hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ta liền trăng bước, thật đúng là liền muốn đánh ngươi mặt. Ngươi đưa tới cửa một vạn cân long nha mễ, ta không chỉ có muốn nhảy ra bẫy dập của ngươi, còn muốn hung hăng bảy ngươi một đạo. Có thể đây hết thảy đều là xây dựng ở Đường Sán phát hiện bột có ổn định hiệu quả, đồng thời có thể tiếp tục tác dụng điều kiện phía dưới. Đường Sán là một cái rất tự tin và tự ngạo người, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể trưởng không cục diện, làm được hết thảy trong lòng hiểu rõ. Bây giờ bột sử dụng lần thứ nhất xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng, cái này không khỏi để Đường Sán lâm vào thật sâu lo nghĩ ở trong. Hoặc là bột được chữa trị, hoặc là chính là cái này thuần ngân cấp thương trên thực tế không phải thuần ngân. Chẳng lẽ người nơi này còn có thể làm ra hợp kim đến hay sao? Hoặc là Đường Sán cau mày một cái, đột nhiên có một cái rất buồn nôn suy đoán, hoặc là căn cứ vật chất cùng năng lượng đều bảo toàn khoa học nguyên lý, tại cái nào đó không biết trao đổi bị diện, chẳng lẽ dùng để trao đổi cái này thuần ngân cốc thương phân không đủ rồi? Điểm này rất đáng được. Suy nghĩ sâu xa a. Không khỏi, Đường Sán vì chính mình cơ trí điểm cái tán, cảm thấy vô cùng có khả năng chính là mình phỏng đoán dạng này. Vì nghiệm chứng suy đoán này, Đường Sán liền từ bên cạnh khố phòng bên trong chuyển đến một dương đường phủ khố ngân. Sau đó, lại lần nữa sử dụng bột nén bạc. Tư. Đường Sán cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra. A phi, lần này thật đúng là xảy ra ngoài ý muốn. Để Đường Sán không nghĩ ra chính là cái này một dương khố ngân, vậy mà lại một lần nữa biến thành số khí vân thiên ba ba. Hả? Đây là mấy cái ý tứ? Phân đây là lại có hàng rồi sao? Đường Sán uống ngâm qua bột nén bạc nước, cho nên đã miễn dịch mùi thối. Hắn lần nữa cầm bột nén bạc đối kia thuần ngân cốc thương, sử dụng bột. Chán. Thuần ngân cốc thương lù lù bất động, một chút cũng không có biến hóa. Bột lần nữa mất đi hiệu lực. Không đúng rồi. Cái này không khoa học. Tại sao lại không được rồi? Đường Sán đem biến thành ba ba khố ngân lại biến trở về, sau đó lại lần đối thuần ngân cốc thương hô tiền tài chính là cả bã. Vẫn là hiệu quả gì đều không có. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Đến cùng, vấn đề xảy ra ở địa phương nào đâu? Nhìn qua thuần ngân cốc thương, Đường Sán ngồi khoanh chân trên mặt đất, một cái tay chống đỡ đầu, có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại khả năng duy nhất chính là cái này thuần ngân cốc thương không phải thuần ngân. Có thể, cái này tựa hồ càng thêm không có khả năng, dù sao, Long Nha Mễ Tử tính chất liền quyết định phải dùng thuần ngân dụng cụ mới có thể bảo tồn. Đương nhiên, thuần kim cũng là có thể, nhưng Đường Sán dùng bột tỏi vàng cũng nếm thử mấy lần, vẫn ý như là không có hiệu quả chút nào. Bài trừ tất cả khả năng nghĩ tới khả năng, Đường Sán vô kế khả thi ngồi tại một dương nén bạc bên trên, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm một khẩu lệnh tiền tài chính là cặn bã. Đột nhiên, trong đầu của hắn, linh quang lóe lên. Hẳn là, đúng rồi, khẳng định là như vậy. Cái này một hết thể bí mật đều tại khẩu lệnh phía trên. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Đường Sán lại từ khố phòng bên trong tìm đến một trương 100 lượng bạc ngân phiếu. Cái này một trương ngân phiếu là toàn bộ Đại Lương quốc lớn nhất tiền trang cung vương tiền trang ngân phiếu định mức, tại toàn bộ Đại Lương quốc, thậm chí là phụ cận mấy cái quốc gia đều là đồng tiền mạnh, bất kỳ người nào chỉ cần đem ngân phiếu cầm tới cung vương tiền trang sau liền có thể vô điều kiện cầm tới giá trị mệnh giá 100 lượng những ngân. Đường Sán đem 100 lượng ngân phiếu để dưới đất, sau đó dùng bút nén bạc đối nó, mặc niệm nói: "Tiền tài chính là cặn bã." Siêu. Nháy mắt, một trương thật mỏng ngân phiếu lập tức liền biến thành một đống nhỏ số khí vân thiên ba ba. Cái này. Đoán đúng. Đường Sán trong lòng gọi là một cái hưng phấn a. Quả nhiên, cái này bột trung cực ý nghĩa, cũng không phải là đem kim ngân trở kim loại biến thành cặn bã, mà là đem tiền tài biến thành cặn bã. Cái gì gọi là tiền tài? Gen đúc trở thành tỏi vàng cùng nén bạc, có thể tại trên thị trường tự do lưu thông đồng dạng vật ngang giá, chính là tiền tài. Đồng dạng, đại biểu cho 100 lượng bạc giá trị thực tế ngân phiếu, cũng là kim tiền phạm vi. Thế nhưng là, đã bị gen đúc trở thành vừa luôn những cái kia kim loại ngân, mặc dù có cùng cấp trọng lượng nén bạc giá trị, lại cũng không có lưu thông kim tiền tính chất. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, chứa một vạn cân Long Nha Mễ to lớn thuần ngân cốc thương, cũng không thuộc về kim tiền phạm chủ, Đường Sán cũng liền không cách nào sử dụng tiền tài chính là cặn bã bột, đưa chúng nó biến thành cặn bã. Nguyên lai là chuyện như thế. Thông qua phen này thăm dò, Đường Sán liền đối với bột lý giải cùng vận dụng càng thêm thấu triệt. Nhưng mà, vấn đề tựa hồ còn không có giải quyết ta. Đường Sán làm rõ ràng, vì cái gì cái này bột sẽ mất đi hiệu lực, nhưng như cũng không cách nào mở ra thuần ngân cốc thương, lấy ra bên trong Long Nha Mễ đến nhà. Vấn đề vẫn tồn tại như cũ. Muốn thế nào phá cục đâu? Đường Sán lần nữa cau mày, bắt đầu suy tư. Mà từ vừa rồi đối bột tiến một bước lĩnh ngộ bên trong, Đường Sán cẩn thận chu đáo lấy thuần ngân cốc thương, trong đầu giống như có toàn cơ bắp lập tức liền muốn thông. Có biện pháp, ta nhất định là có biện pháp. Ta nắm giữ những ngày bút, ta có dự cảm mãnh liệt, trong đó nhất định có thể mở ra vừa lúa. Có lúc, linh cảm thật chính là chuyện trong nháy mắt. Cùng rất nhiều khoa học nghiên cứu đồng dạng, thật nhiều nhà khoa học vĩ đại phát hiện, thường thường đều là một nháy mắt linh cảm, liền chống đỡ qua người khác vô số năm đau khổ thí nghiệm cùng nghiên cứu. Có. Ha ha. Dựa theo vừa rồi đối bột cái chủng loại kia lý giải, ta biết, dùng phương pháp này, nhất định có thể thành. Nhất định có thể thành. Giờ khắc này, kia một đạo vĩ đại linh cảm chi quang, xẹt qua Đường Sán náo hải. Chương 46, Diệu Dụng Bút, tình báo ba liền truyền. Người đăng, Đông Tuyết ở mà trên thế giới, rất nhiều chuyện đều là, khó người sẽ không, sẽ người không khó. Tại mỗi người sinh hoạt ở trong cũng là dạng này, rất nhiều thời điểm ngươi cho rằng chính mình gặp nhân sinh ở trong khó mà vượt tới khảm nhi, dù là vắt hết óc cũng không nghĩ đến biện pháp giải quyết tới. Nhưng trên thực tế, chỉ là ngươi không có tìm đối phương pháp, có đôi khi thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng xoay người một cái, thay đổi một chút tư duy góc độ, liền có thể phát hiện thế giới mới tinh. Cổ nhân tại hình dung bực này gặp gỡ thời điểm, sẽ mười phần văn nhã gọi sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Cho nên, thường thường người Trung Quốc thực chất bên trong đều có một cỗ trục sức lực cùng sức liệu. Chúng ta thờ phụng không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định không đụng nam tưởng không quay đầu lại, từ đầu đến cuối tin tưởng xe đến đỉnh núi tất có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đây là trăm ngàn năm qua, các loại ưu tú phẩm chất thông qua thi từ ca phú trở văn hóa tích lũy xuống tới, tại chúng ta mỗi một cái người Trung Quốc thực chất bên trong, chỗ tuyên khắc ra tinh thần dân tộc cùng phẩm chất. Xuyên qua trước đó, Đường Sán mặc dù là cái rất tiêu chuẩn phế trạch cá lớp muối, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không có ưu tú phẩm chất cùng vĩ đại mộng tưởng a. Chỉ bất quá, xã hội hạn chế hắn phát triển, loạn thế mới có thể tạo anh hùng mà. Xuyên qua đến dị giới, Đường Sán thực chất bên trong những này tinh thần cùng phẩm chất, bao quát cơ linh sức lực, mới chính thức bị kích phát ra. Không sai. Thông qua vừa rồi đối bột năng lực tiến một bước gia tăng hiểu rõ, Đường Sán liền suy nghĩ, trên người mình cái khác bột, phải chăng cũng có cùng loại hạn chế hoặc là đặc chế đâu? Suy nghĩ một chút, Đường Sán liền phát hiện, chuồng chó bột ý nghĩa thực tế là cái gì đây? Xuyên tường. Đúng. Thông qua cái này bột, có thể xuyên qua tùy ý hình thái tường. Độ dày 3-4 mét tường thành, không có vấn đề. Thế gia phủ đệ đại viện tường cao, không có vấn đề. Dân chúng bình thường ra trạch bách tường, cũng đều không có vấn đề. Như vậy, trái lại nghĩ như vậy, Đường Sán không cách nào dùng chuồng chó bột xuyên qua thuần ngân cốc thương, trong đó căn bản nguyên lý, tất nhiên là bởi vì cái này thuần ngân cốc thương tứ phía cũng không phải là bách tường. Kể từ đó, muốn thành công sử dụng chuồng chó bột còn không đơn giản a. Chỉ cần đem thuần ngân cốc thương tứ phía biến thành tường là được, cần phải làm sao biến đâu. Đường Sán đi ra nhà kho, gọi người lấy ra bút mực, sau đó bút lớn vung lên một cái, tại vựa lúa bốn cái mặt đều viết một cái to lớn từng chữ. Sau đó, kỳ tích phát sinh. Lại một lần nữa sử dụng chuồng chó bụt về sau, Đường Sán tay vậy mà thật có thể trực tiếp lọt vào vựa lúa ở trong. Chuồng chó bụt, thật có hiệu lực. Ha ha, ta thật sự là một cái thông minh tiểu cơ linh quỷ a. Đường Sán tay phải thăm dò vào vựa lúa bên trong, sờ đến trong truyền thuyết long nha mễ. Cái này long nha mễ, thật là khó lường, mỗi một hạt đều có tiểu hài ngón cái lớn như vậy, mà lại có vẻ như chuồng chó bụt đối long nha mễ cũng không có tác dụng, tùy tiện Đường Sán tay tại bên trong như thế nào khuấy động, long nha mễ cũng sẽ không trượt xuống ra. Chỉ có làm Đường Sán trong tay nắm lấy một thanh long nha mễ lúc, lại đem tay từ vựa lúa chung lấy ra, long nha mễ mới có thể đi theo hắn tay đi ra tới. Úc, chuồng chó bụt chính xác nguyên lý, Đường Sán lần này triệt để biết rõ ràng. Hắn thông qua bụt mở ra chuồng chó, người bên ngoài là không thể gặp, đồng thời cái khác sinh vật hoặc là vật thể cũng là không cách nào thông qua, chỉ có bị chính mình chạm đến, đạt được chính mình chủ quan trao quyền về sau, mới có thể cùng nhau sử dụng chuồng chó bụt. Đồng thời, giống đêm qua đồng dạng, Đường Sán sử dụng chuồng chó bụt về sau, cả người cũng có thể hoàn toàn không lọt dấu vết dấu ở trong vách tường không ra, người bên ngoài là phát hiện không được, bất luận cái này vách tường dày bao nhiêu, Đường Sán đều có thể giấu ở trong đó. Đây thật là một cái thần kỳ lại rất hữu dụng của ta. Kể từ đó, Đường Sán liền triệt để yên lòng, không quan tâm ngươi hổ thành chủ như thế nào cáo giả, hiện tại còn không phải bạch bạch đem cái này một vạn cân long nha mễ chủ động đưa đến Sán ra trên tay rồi. Chứng thực chuồng chó bụt hữu hiệu, Đường Sán ngược lại là không nóng nảy đem cái này một vạn cân long nha mễ cho lấy ra. Dù sao long nha mễ phải dùng kim ngân chờ tính chờ kim loại mới có thể lâu dài bảo tồn, đường phủ bên trong tựa hồ còn không có như thế lớn kim ngân vật chứa. Đường Sán suy nghĩ, vẫn là muốn để tiện nghi lão ba sắp xếp người đi chế tạo một cái thuần ngân cốc thương đến cất giữ những này long nha mễ mới được. Cho nên Đường Sán khóa kỹ cửa kho hàng, lại phân phó võ sư nhóm chặt chẽ trông giữ về sau, liền lại đi đường tuần thư phòng đi qua. Ai, đại công tử tựa hồ còn không có mở ra long nha mễ vựa lúa a, vậy chúng ta một cân long nha mễ còn có hy vọng không đủ a? Có trời mới biết a, ta kẹt tại võ sư trung kỳ đã 3 năm, ta có dự cảm, nếu như có một cân long nha mễ trợ rút, ta trong vòng 3 ngày, tất nhiên đột phá. Đại công tử bộ này trạng thái rõ ràng là hy vọng chúng ta hiệu chung với hắn. Thế nhưng là, hiện tại toàn bộ đường phủ đều cùng hồ thành chủ đối nghịch, chúng ta còn lưu tại đường phủ, có phải là sẽ bị hai bay vạ gió? Mặc kệ nó, chỉ cần ai có thể cho ta long nha mễ, ta liền hiệu chung với ai. Đã đại công tử nói, ta tin tưởng hắn. Mấy cái võ sư tại kia bàn luận xôn xao, bọn hắn đối với Đường Sán tình cảm có một ít phức tạp cùng kỳ quái. Từ lúc trước cái kia toàn thành người giễu cợt đường phủ đại ngốc tử, đến chết mà phục sinh không đầu ác quỷ, lại đến thiên hàng cam lâm hạ phạm thiên quân, lại đến buổi tối hôm qua cơ trí vô song, tại hồ thành chủ cùng Trần Chi phủ ngay dưới mắt mọi việc đều thuận lợi tới lui tự nhiên đường đại công tử. Như vậy đủ loại hình tượng biến hóa, khiến cái này võ sư cũng không có chút nào dám khinh thường Đường Sán, tại Đường Sán trên người ôm rất lớn kỳ vọng, đã hy vọng có thể hiệu chung Đường Sán, cầm tới càng nhiều chỗ tốt cùng tài nguyên, lại có chút lắc lư cùng lo lắng, Đường Sán còn không có mạnh lên, liền đã bị hồ thành chủ cho cường thế giết đi. Dù sao, tại Kim Lăng thành bên trong, đắc tội hồ thành chủ, đây chính là cơ hồ cùng phán tử hình không hề khác gì nhau. Mà lúc này, tại trong thư phòng, nhìn bên ngoài, phi thường bình tĩnh cầm bút lông cựu bút tại giấy tuyên luyện chữ gia chủ Đường Vân, lại là thỉnh thoảng hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn quanh đi qua. Buổi sáng hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức ba đường nhân mã, tính thời gian hiện tại hẳn là cũng có muốn trở về bẩm báo đi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền có gia đình vội vã bước nhanh chạy vào. Lao ra. Không tốt. Thành Bắc nhà kho đột phát hôi thối, không biết bao nhiêu phân nước tiểu chồng chất tại thành chủ trong bảo khố. Đường trung quản sự tìm hiểu tin tức thời điểm, áp sát quá gần, mở ra cửa kho hàng thời điểm bị hung choáng, chúng độc đã sâu. Tiểu nhân là tranh thủ thời gian trở về bẩm báo. Đến chính là cái cấp thấp gia đình Đường A Phi, hắn là cùng theo quản sự Đường trung cùng đi thành Bắc nhà kho bên kia tìm hiểu tin tức. Cái gì? Người nói là cái này mạn thiên mùi phân thúi đều là từ thành Bắc nhà kho chuyển đến. Lần này, Đường Tuân ngồi không yên. Hắn đó cũng không phải đặc biệt cơ trí đầu óc, cũng nhanh chóng quay vòng lên. Nội tâm đang không ngừng châm chước nói, đêm qua Sán Nhi dẫn người đi thành Bắc nhà kho kéo lương, sáng nay liền tuân ra như thế khiến người không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ nói, là Sán Nhi làm? Cùng hồ thành chủ đồng đạo, Đường Tuân mặc dù nghĩ không ra, Đường Sán muốn thế nào mới có thể làm đến điểm này, nhưng là trừ Đường Sán bên ngoài, không còn khả năng. Chỉ chốc lát sau, liên tiếp, lại có hai đạo nhân mã trở về bẩm báo. Đầu tiên là đi chợ đen tìm hiểu Long Nha Mễ tin tức Đường Phúc, đội và gấp trở về, bẩm báo nói, lao ra, tiểu nhân cẩn thận tìm hiểu qua. Gần 2 tháng qua, không chỉ là chúng ta Kim Lăng thành chợ đen, bao quát chung quanh mấy cái thành chợ đen bên trong, đều có người bí mật đại lượng dùng giá cao thu mua long nha mễ. Cùng một số cổ quái kỳ lạ chơi vui đồ chơi nhỏ, đều là viễn siêu phổ thông giá cả siêu cao giá thu mua. Tham dò được phía sau là ai a? Đường Tuân nhíu mày, biết trong này quả nhiên không đơn giản. Ân, tìm hiểu rõ ràng, là Hồ thành chủ người trong phủ. Mặc dù bọn hắn làm rất bí mật, nhưng là tiểu nhân vẫn là từ một số dấu vết để lại ở trong phát hiện, ngay trong bọn họ có người dùng chính là phủ thành chủ khố ngân, còn có một chút chuyển vận cố xe, cuối cùng cũng là cuốn một vòng về sau, tiến vào thành chủ một ít khố phòng ở trong. Đường Phúc không phụ kỳ vọng đáp. Mỗi 2 năm Kim Lăng thành liền có thể thu hoạch 1 vạn cân long nha mễ, Hồ thành chủ còn đại lượng thu mua long nha mễ, lại có gì ý đồ? Còn có những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, hắn lại là muốn thu sầm đến, lấy lòng người nào đâu? Mang theo nghi hoặc, Đường Tuân liền lại nhìn về phía vừa mới trở về đi tìm hiểu tình báo Đường Trúc, hỏi: "Đường Trúc, ngươi thăm dò được rồi sao? Hồ thành chủ 1 vạn cân long nha mễ, lần này là muốn bán cho cái nào đại nhân vật?" Nhưng là, Đường Trúc lại là lắc đầu, nói ra: "Bẩm lão gia, tiểu nhân từ nhiều cái tin tức con đường tìm hiểu liên quan tới phụ thành chủ tin tức, cũng không có tham tính đến, lần này 1 vạn cân long nha mễ người mua, phu cận mấy cái công hầu, cùng nước láng giềng mấy vị cùng Hồ thành chủ giao hảo quý tộc, tựa hồ cũng không có hạ đơn đặt hàng." "Ân, xem ra Hồ thành chủ đối cái này đại nhân vật thân phận rất là cẩn thận, một chút cũng không có ra bên ngoài tiết lộ." Gật gật đầu, kỳ thật kết quả này cũng tại Đường Tuân trong dự liệu. Nếu như là hướng tới năm đồng dạng, Hồ thành chủ tất nhiên là đã sớm gióng trống khua chiêng lộ ra, cũng thuận tiện hắn cầm người mua thân phận kéo đại kỳ. Đã lần này, hắn cẩn thận như vậy cùng giữ bí mật, liền tiến một bước nói rõ, cái này đại nhân vật thân phận không chỉ có tốt quý, hơn nữa còn rất đặc biệt. Đặc biệt đến, Hồ thành chủ cũng không dám tùy ý công khai đến cáo mượn oai hùng. "Bất quá, lao ra, tiểu nhân còn dò xét đến một số tin tức, không biết có giá trị hay không." Đường Trúc bởi vì chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cảm thấy 10 phần hổ thẹn, còn nói thêm: "Thứ nhất, Hồ thành chủ con thứ 3 Hồ Bá Dũng, 3 tháng trước ra khỏi thành sau đến nay chưa về. Tiểu nhân thông qua cái nào đó con đường thăm dò được, nghe nói có người nhìn thấy Hồ Bá Dũng tại cung vương thành xuất hiện qua." "Hả? Hồ Tam công tử, chạy đến cung vương thành đi." Đường Tuân trong đầu tựa hồ có một chút ý nghĩ. "Thứ hai, tiểu nhân thăm dò, Hồ thành chủ trong phủ chủ bộ trương trưởng lĩnh, gần nhất một mực tại thông qua đủ loại con đường, tìm hiểu đông trận săn bắn tình báo cùng tin tức. Trừ 2 điểm này bên ngoài, tạm thời không có cái khác cùng phủ thành chủ có liên quan tin tức." Nói xong cái này 2 thì tin tức phía sau, Đường Trúc liền chắp tay lui ra. Nhưng là, gia chủ Đường Tuân lại là sẽ tại trên giấy, không ngừng dùng bút viết cung vương thành cùng đông trận săn bắn 7 chữ này. "Đông trận săn bắn, cung vương thành." Hẳn là, cái này đại nhân vật là đến từ cung vương phủ. "Đúng rồi, đông trận săn bắn, năm ngoái cái kia nghe đồn. Đáng chết. Chẳng lẽ nói, Hồ thành chủ lúc này tìm tới người mua là nàng?" Ương ngạnh vương thành, uy danh truyền khắp đòn rông cung vương phủ điêu ngoa quận chúa Tiêu Ma Ngọc.